Chương 2015. Cho yêu hồn chỗ dựa người 2 chương 2015 cho yêu hồn chỗ dựa người 2 bởi vì cây này cách Lục Tương đại kiệu không xa, cho nên cái này che mặt cao thủ cũng tại trong nháy mắt đến Lục Tương trên cố kiệu phương. Tới quá nhanh, để bảo hộ ở kiệu bốn phía Lục phủ bọn hộ vệ cũng không kịp phản ứng. Người bịt mặt này tay phải rút kiếm, hắn bàn tay trái đập vào kiệu đỉnh, phát ra bành một tiếng vang. Kiệu đỉnh bị người mặc áo đen này một trường bổ nát. Kiệu thân cũng kịch liệt lắc lư. Kiệu đỉnh không có, trong kiệu Lục Tương cũng ánh vào thích khách tầm mắt. Lúc đầu hôn mê Lục Tương trong kiệu đã ngủ, bọn thích khách phát động công kích thời điểm, Lục Tương cũng tỉnh lại. Bởi vì thích khách kế hoạch kín đáo, mà lại trước đó còn tiến hành qua vài lần diễn luyện, cho nên toàn bộ hành động không chút nào dây dưa dài dòng, thật nhanh. Nhanh để cho người ta khó mà phản ứng. Cho nên Lục Tương vừa tỉnh, Tiệu Đỉnh liền bị áo đen cao thủ đập nát. Lục Tương đống dưng ngửa đầu, áo đen cao thủ cũng ra kiếm. Kiếm mang một sợi hàn quang, từ Tiệu Đỉnh mà bảo, đâm về Lục Tương đầu lâu. Lục Tương ra bởi vì say rượu hôn mê, lại đang trong tiệu, đối mặt cái này chí mạng một kiếm, Lục Tương ra không chỗ tránh được cũng khó dùng bình thường võ công hóa giải. Bản năng cầu sinh để Lục Tương ra giữa sát na này thân thể chấn động, chân khí phun trào, hai tay cũng qua đỉnh như nhất chuyển, khoảnh khắc một vầng minh nguyệt lên đỉnh đầu đột nhiên hiện. Trong minh nguyệt còn mơ hồ hình như có một cái chim muốn bay đi ra. Công này chính là Lục gia tuyệt học Minh Nguyệt Bay Hoàng. Cái kia áo đen cao thủ kiếm cũng đâm vào vòng này chợt vang lên minh nguyệt bên trong. Thân kiếm của hắn phát ra ken ken đứt gãy tiếng vang, che mặt cao thủ giật mình. Tiệu đỉnh bị đập nát, Lục Tương hộ vệ cũng mới kịp phản ứng tiệu đỉnh có thích khách. Hai tên võ công không kém hộ vệ trước hết nhất phi thân lên. Riêng phần mình đao kiếm trong tay cũng công hướng người áo đen kia. Người áo đen kiếm trong tay đã đứt, Lục Tương đỉnh đầu vầng kia minh nguyệt cũng đã biến mất. Đối mặt tả hữu công tới hai thanh đao kiếm, tên kia áo đen cao thủ cũng lại khó tiếp tục công kích Lục Tương. Thân hình hắn chớp động tránh đi trong đó một kiếm, sau đó một cước đá vào một thanh khác bổ tới trên thân kiếm. Thanh kiếm kia trong nháy mắt vỡ vụn ra, tên hộ vệ kia cũng bị chấn miệng phun máu tươi bay ra. Lúc này lại có mấy tên hộ vệ lần lượt mà lên, từ tứ phía công hướng cái này thích khách áo đen. Còn lại hộ vệ thì ba tầng trong ba tầng ngoài bảo hộ ở Lục Tương đại kiệu trước, từng cái ra sức chống cự những cái kia thích khách áo đen. Bên ngoài những người áo đen kia nhất thời căn bản công không phá được Lục phủ cao thủ hình thành vòng bảo hộ. Tiếng la giết cũng tại trong đêm yên tĩnh này vang lên. Song phương không ngừng có người bị giết ngã trên mặt đất. Rất nhanh, bốn phía lại lờ mờ xuất hiện không ít người. Bọn hắn vượt nóc băng tường hướng bên này mà đến. Trong tay đao kiếm ở dưới ánh trăng quang mang tràn đầy. Nhóm người này đều mang mặt nạ, từng cái thân thủ không yếu, bọn hắn chạy vội mà tới, liền đối với những người áo đen bịt mặt kia phát động công kích. Nguyên lai nhóm này mặt nạ cao thủ đều là tướng phủ người. Theo Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng tranh đấu càng diễn càng liệt, Lục Tương đề phòng cũng gắng đạt tới làm bạn vô nhất thất. Hám đồng bố trí một bộ bảo hộ Lục Tương biện pháp. Lục Tương ngày thường ẩm thực đều cần trải qua mấy đạo chương trình nghiệm độc. Liền ngay cả Lục Tương đi vệ sinh, Lục phủ cao thủ cũng phải trước đem nhà xí bay lên. Lục Tương xuất hành, công khai có vài chục tên hộ vệ, thầm bên trong còn có mười mấy tên chọn lựa ra cao thủ. Nhóm này mang mặt nạ chính là thầm bên trong hộ vệ. Cầm đầu là Hám Đồng Nhi Tử, gọi Hám Hành, là một thành viên manh tướng. Hám Hành liên sát hai đổ hai tên người áo đen, liền hướng ám sát Lục Tương tên người áo đen kia tung bay mà đến. Người chưa tới, một đạo kiếm khí lăng lệ tới trước, chém thẳng vào người bịt mặt kia lồng ngực. Không trung tên kia người bịt mặt một kích thất thủ, đã không còn cơ hội. Hắn nhanh chóng ra chiêu, đem hai tên công kích hộ vệ của hắn đánh ra. Hám Đồng nói kiếm khí kia cũng đến, người áo đen trên không trung thân hình khoảnh khắc nghiêng tung bay, đạo kiếm quang kia sát hắn nghiêng người nhẹ nhàng thể mà qua. Cướp đến không trung hộ vệ thừa cơ lần nữa nổi lên, vài chuôi đao kiếm quang mang sen lẫn chụp vào người bịt mặt. Người bịt mặt võ công cũng thật sự là cao, hắn nghiêng người nhẹ nhàng thể lại biến hóa, như nằm ngang giữa không trung, sau đó thân thể nhanh chóng như vòng nhanh quay ngược trở lại. Đồng thời ra chiêu, như luân chuyển động thân hình bên trong, lờ mờ trưởng ảnh không ngừng bay ra, đem những cái kia đao kiếm chi quang đánh nát, còn đem mấy tên hộ vệ đánh trúng. Cái kia mấy tên bị đánh trúng hộ vệ có phát ra kêu rên, có phát ra tiếng kêu thảm thân hình hướng trên mặt đất ngã đi. Lúc này Hám Hành cũng đến, mặt đất lại có bao nhiêu tên hộ vệ phi thăng mà lên. Ám sát thất bại, người bịt mặt cũng không ham chiến. Hắn tránh đi võ công cao cường Hám Hành, từ phía tây đột nhiên liên sát mấy tên ngăn cản hộ vệ, thân hình cũng bay lượn đến một tràng trên phòng ở, sau đó người bịt mặt này phát ra hai tiếng vang dội huýt sáo. Còn lại thích khách áo đen nghe được tiếng huýt sáo tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng là bây giờ muốn phá vây cũng khó, Lục Tương tùy thân hộ vệ cùng mang mặt nạ hộ vệ trong ngoài hợp kích, hợp lực công sát dây dưa những cái kia thích khách áo đen. Hám Hành càng là kêu lên, đừng để bọn hắn chạy. Cầm đầu thích khách che mặt gặp tình hình này, thở dài một tiếng, chính mình liền hướng một cái phương hướng mà đi. Giờ phút này, một đầu thân hình lặng yên không một tiếng động theo đuôi cái này thích khách che mặt. Người này chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật biết Lục Tương nhập hoàng cung vì công chúa Khánh Sinh, đêm đã khuya Lục Tương còn chưa hồi phủ, Lâm Ngật liền tới đến hoàng cung tìm hiểu ngọn ngành. Lâm Ngật đợi đến Lục Tương ra trên hoàng cung tiệu, hắn liền không xa không gần âm thầm theo dõi lấy. Lục Tương đội ngũ gặp tập kích, Lâm Ngật liền tranh thủ thời gian hướng bên này mà đến. Lâm Ngật đến sau, cái kia thích khách che mặt đã một kích đã mất bại, Lục phủ cao thủ cũng không ngừng mà lên công kích người bị mặt, tình hình nguy hiểm cũng hóa giải. Ngay sau đó Hám Hành mang một nhóm mặt nạ hộ vệ cũng đến, thế cục đã bị Lục phủ người hoàn toàn khống chế, Lâm Ngật cũng liền trước chưa hiện thân. Hắn bí mật quan sát. Lâm Ngật phát hiện nhóm này thích khách che mặt chỉnh thể võ công không kém, xem ra là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Nhất là ám sát Lục Tương tên kia người bị mặt, võ công độ cao càng là vượt quá Lâm Ngật ngoài ý muốn. So huyết Mano cũng không chút thua kém. Nhưng là người bịt mặt này trong mắt không hừng quang, không phải huyết Mano. Cho nên Lâm Ngật đối với người bịt mặt này sinh ra lòng hiếu kỳ, liền theo đuôi người bịt mặt này. Người bịt mặt thân hình trong nháy mắt liền biến mất trong hắc ám, Lâm Ngật tận lực không để cho đối phương phát giác theo dõi lấy. Giờ phút này, trong tiệu Lục Tương cũng tỉnh rượu một nửa. Ngoài tiệu, người của song phương còn tại ra sức chém giết. Chỉ bất quá bây giờ là bọn thích khách liều mạng phá vây, lục phủ những cao thủ ra sức chặn đường công sát. Hám Hành nhấc lên màn tiệu, một cỗ mùi rượu đập vào mặt. Hám Hành bận bịu đối với Lục Tương đạo: "Thiếu gia, ngươi không sao chứ?" Lục Tương đạo: "Vô sự, chỉ là chịu chút kinh. Vì an toàn của ta, cha ngươi an bài chủ đáo. Lần này nhờ có các ngươi." Lục Tương ra lông tóc không tổn hao gì, Hám Hành trường thở một hơi. Lục Tương lại nói bắt mấy cái người sống thẩm vấn. Hám Hành đạo: "Là..." Hám Hành sai người trông coi Lục Tương cố kiệu, hắn tự mình đuổi bắt người sống, nhưng là để lục phủ người không nghĩ tới, không thể phá vòng vây thích khách đột nhiên riêng phần mình vùng đao gạt về của mình. Lập tức liền có hơn 20 người cắt đứt của mình, máu tươi phun trào ra lần lượt ngã xuống đất mà chết. Nguyên bản trọng thương trên mặt đất thì cắn nát trong miệng giấu túi độc tự vẫn. Tóm lại, không có một cái nào người sống. Lục phủ người kéo xuống người những người này mặt nạ, đều là gương mặt lạ. Xoát người, trên thân không một vật. Căn bản khó phán định đoạn những người này lai lịch. Hám Hành liền đem đây hết thảy bẩm báo trong tiệu Lục Tương gia. Lục Tương gia nhạt tiếng nói: "Đủ hung ác, đủ kín đáo. Hiện tại chúng ta hồi phủ." Lúc này Tuần Thành quân mã cũng đến, Lục Tương mệnh Tuần Thành binh sĩ thanh lý hiện trường, hắn tại Lục phủ những cao thủ hộ vệ dưới mà đi. Chương 2016. Cho yêu hồn chỗ dựa người ba. Chương 2016 cho yêu hồn chỗ dựa người ba. Lâm Ngật âm thầm theo đuôi tên kia che mặt cao thủ. Cái kia che mặt cao thủ lướt qua từng mảnh phong ốc, sau đó về phía tây nam mà đi. Lâm Ngật một mực không xa không gần âm thầm đi theo. Cuối cùng người bị mặt đi vào chỗ ngoại ôm một gian bức bỏ phòng ở trước, vào phòng. Trước phòng còn cái chốt lấy 4 con ngựa. Người bị mặt tiến vào phòng, Lâm Ngật liền ẩn tại phòng bên trái đằng trước phía sau cây. Sau đó, trong phòng đối đuôi nhau đi ra 4 cái người bị mặt. Cái này 4 cái người bị mặt, vô luận thân cao hình thể đều như thế. 4 người khăn che mặt cũng đều một dạng, Lâm Ngật khó mà phân biệt cái nào là lúc trước ám sát Lục Tương người bị mặt. 4 người tất cả bên trên một con ngựa, sau đó đánh ngựa hướng phương hướng khác nhau mà đi. Lâm Ngật lập tức minh bạch bọn hắn dụng ý đối phương là phòng ngựa có người theo dõi tìm hiểu nguồn gốc truy tra, cho nên dùng pháp này mê hoặc người truy tung. Lâm Ngật muốn xác minh người bị mặt này nội tình, hiện tại cũng thất bại. Lâm Ngật không thể không bội phục, đối phương kế hoạch thật sự là kín đáo không lộ chút sơ hở. Lâm Ngật lại không cam tâm, liền đối theo nhắm hướng đông nam phương hướng đi người bị mặt kia. Ra nửa dặm, Lâm Ngật bắn ra một khối hòn đá nhỏ đánh vào người kia chỗ cưỡi ngựa trên đùi. Con ngựa kia phát ra thống khổ gào rít, liền hướng trên mặt đất đánh tới. Lập tức người bị mặt cũng thân thể dâng lên. Nhìn người bị mặt này khinh công thân pháp, Lâm Ngật biết người bị mặt này cũng không phải là lúc trước ám sát Lục Tương cái kia. Người bị mặt kia khinh công thân pháp so cái này cao siêu nhiều. Theo sai, Lâm Ngật rất thất vọng. Đã như vậy, Lâm Ngật hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thân hình nhanh chóng hướng người áo đen kia lao đi. Người áo đen kia thân thể vừa xuống đất, Lâm Ngật cũng đến hắn bên người, cũng xuất thủ điểm người bị mặt huyệt đạo. Lâm Ngật dẫn theo người bị mặt đến chỗ hẻo lánh muốn thẩm vấn, kết quả người bị mặt đã cắn nát trong miệng giấu độc dược tự vẫn. Lâm Ngật lại tìm kiếm trên người hắn, kết quả người bị mặt trên thân không cái gì đồ vật. Truy tra manh mối cũng liền triệt để gây mất. Lâm Ngật suy nghĩ, đêm nay nhóm này thích khách hơn phân nửa mà là Thượng Quan Minh Hoàng phải tới. Thượng Quan Minh Hoàng cũng túc trí đam mưu, chắc chắn nghĩ biện pháp tại Lục Tương phát khó trước trừ bỏ Lục Tương ra. Lâm Ngật đem người bịt mặt thi thể xử lý, sau đó trở về trong thành gặp Tương gia. Lục Tương gặp chuyện đã kinh động Đại Lý Tự. Tân Đại Lý Tự Khanh tranh thủ thời gian đến tướng phủ, đang cùng Lục Tương nói chuyện, hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Đại Lý Tự Khanh còn hướng Lục Tương hứa hẹn mau chóng phá án, đem thích khách cùng chủ sử sau màn truy nã quy án. Lục Tương gia lại đối Đại Lý Tự Khanh đạo: "Hoàng đại nhân, Trương đại nhân bản án có thể có tiến triển?" Lục Tương gia hỏi là đợi trước Đại Lý Tự Khanh mất tích bản án. Hoàng đại nhân một bộ vẻ u sầu nói có phụ Tương gia kỳ vọng cao, đến nay vẫn không có tiến triển. Lục Tương nghe trong lòng triệt để an ổn. Hoàng đại nhân làm sao biết, hắn tiền nhiệm bởi vì ám thông huyết ma hại Lục Bá, đã bị Lục Tương âm thầm giết đồng thời hủy thi di tích. Ứng phó xong Hoàng đại nhân, Lục Tương cùng Lâm Ngật tại thư phòng gặp mặt. Lâm Ngật ngửi được Lục Tương trên thân mùi rượu dày đặc, mà lại Lục Tương đi đường cũng có chút lướt nhẹ, có thể thấy được Lục Tương đêm nay thật sự là không ít uống rượu. Lục Tương mặc dù kinh lịch ám sát, nhưng là vẫn có men say, váng đầu chìm. Lâm Ngật nói: "Tương gia ngươi không sao chứ?" Lục Tương đạo: "Lông tóc không tổn hao gì. Muốn mạng của ta, không dễ dàng như vậy." "Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta gặp chuyện?" Lâm Ngật nói: "Ta lo lắng Tương gia an nguy, cho nên một mực âm thầm theo dõi. Ta vốn định truy tung ám sát Tương gia cái kia che mặt cao thủ, kết quả đối phương dụng kế thoát thân, Lâm Ngật đem chuyện đã xảy ra nói cho Lục Tương gia." Lục Tương gia uống hai hớp trà nói: "Chúng ta cũng không bắt được một người sống, mà lại một chút thích khách gặp phá vây vô vọng, chính mình dùng đao cắt cổ tự vẫn. Người cái kia huynh trưởng làm chuyện ác thật sự là giọt nước không lọt. Hừ, bất quá hắn cuối cùng vẫn là đấu không lại ta. Ta đã có diệu kế, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi." Lục Tương cũng không nói cho Lâm Ngật là cái gì diệu kế. Dù sao Tư Tạo Long Bảo nói xấu triều đình đại quan, thế nhưng là tội lớn, cũng không phải cái gì hảo quang sự tình. Lâm Ngật nói: "Tương gia, về thành trên đường ta vừa cẩn thận suy nghĩ chuyện tối nay. Đây là một trận thiết kế tỉ mỉ ám sát, mỗi cái khâu đều trải qua cẩn thận cân nhắc, đơn giản chính là không chê vào đâu được. Ta cảm thấy việc này kỳ quặc, nhưng là nhất thời lại khó coi phá. Cái này như bình tĩnh dưới mặt biển sóng ngầm quỷ dị phun trào, thật không biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Tương gia, nếu không ngươi trước tránh bên dưới, liền nói gặp chuyện chấn kinh dẫn phát tật bệnh ra khỏi thành đi thanh tĩnh chi địa tĩnh dưỡng. Trước rời kinh sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến." Lục Tương đạo: "Lâm Ngật, ta biết ngươi vì ta suy nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, sóng gió gì ta không có trải qua. Thượng quan Minh Hoàng không làm gì được ta. Nếu như ta tránh họa, phản lộ ra ta sợ sệt rút lui. Tại trên việc mấu chốt này, những cái kia đi theo ta cùng Thượng quan Minh Hoàng đấu đám quan chức liền sẽ thất vọng trái tim băng giá. Mà lại, ta đã có diệu kế, càng không thể rời đi. Ha ha, mặc cho ngươi Minh trưởng quỷ kế chống chất, ta tử lù lù bất động. Lục Tương nói như vậy, Lâm Ngật cũng liền lại chưa lên tiếng. Lục Tương đạo, ta đêm nay uống rượu quá lượng, hiện tại cũng chuẩn bị nghỉ tạm. Ngươi không cần lo lắng, cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, chúng ta ngày mai bàn lại. Lâm Ngật liền cáo từ ra tướng phủ. Lục Tương gia cũng đi nghỉ ngơi, bởi vì uống rượu quá nhiều, Lục Tương gia đổ vào trên giường liền ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Lục Tương gia tỉnh lại, giờ phút này trời đã sáng. Lục Tương gia hướng ra ngoài nói có chuyện gì. Ngoài phòng thân tín nói hoàng thượng biết được chuyện tối ngày hôm qua, phái Kim Diện thị vệ tới thăm Tương gia. Lục Tương bản lại muốn ngủ một hồi, nhưng là hoàng thượng phái Kim Diện thị vệ thăm viếng không có khả năng lãnh đạo. Lục Tương liền đứng lên rửa mặt một chút đi phòng khách gặp Kim Diện thị vệ. Trong phòng khách, một cái mặt mang mặt nạ hoàng kim, trên tay mang theo tơ vàng bao tay người trở lấy Lục Tương. Hắn ngồi ở vị trí vừa vặn đối với ánh nắng. Ánh mặt trời chiếu sáng tại hắn mặt nạ vàng kim bên trên, trong phòng khách đều chớp động lên kim quang. Người này chính là danh xưng kinh sư đệ nhất cao thủ Đàng Bân. Đàng Bân đợi một hồi, Lục Tương tiến vào phòng khách. Đàng Bân tranh thủ thời gian đứng lên nói, "Tương gia, chuyện tối ngày hôm qua sáng nay hoàng thượng mới biết được. Hoàng thượng lập tức mệnh ta tới thăm. Tương gia người vô sự đi." Lục Tương đạo, "Làm phiền Đàng đại nhân tới thăm. May mắn tối hôm qua hộ vệ của ta ra sức bảo hộ, đem bọn thích khách giết lùi. Ta vô sự, chỉ là chịu chút kinh." Đàng Bân thở một hơi nói vô sự liền tốt. "Tương gia a, ngươi có biết hoàng thượng có lo lắng nhiều a, ngươi thế nhưng là hoàng thượng quân cổ, không chút nào có thể xuất sai lầm. Hoàng thượng cũng muốn tìm hiểu tình hình, Tương gia ngươi tốt hơn theo ta cùng một chỗ tiến cung đem chuyện đã xảy ra bẩm minh hoàng thượng, miễn cho hoàng thượng sốt ruột. Hoàng thượng phái Kim Diện thị vệ thăm viếng, chính mình vô sự, cũng nên vào cung diện thánh bẩm báo tường tình, sau đó tạ ơn." Lục Tương liền cùng Kim Diện thị vệ cùng đi hoàng cung. Đến hoàng cung, Lục Tương bọn hộ vệ tại ngoài cung chờ đợi, Lục Tương tùy Đàng Bân tiến cung. Hai người tiến vào hoàng thượng tẩm điện. Hoàng thượng trong điện dùng đồ ăn sáng, hai bên đứng thẳng mấy tên thái giám cùng cung nữ hầu hạ. Hoàng thượng gặp Lục Tương đứng dậy lo lắng hỏi, "Thái khanh, chuyện tối ngày hôm qua chớ biết, ngươi vô sự đi." Lục Tương gia đang muốn nói chuyện, đứng ở phía sau hắn Đàng Bân đột nhiên xuất thủ, liền chút Lục Tương trên thân bà khu đại huyệt. Lục Tương gia vạn không nghĩ tới Đàng Bân sẽ hướng hắn ra tay. Lục Tương gia lập tức đứng ở đó không thể động đậy. Cùng lúc đó, sau tấm bình phong lóe ra mấy tên kim đái thị vệ bảo vệ hoàng thượng, ngoài điện cũng tràn vào hơn 10 tên hoàng cung cao thủ, đem Lục Tương vây lên. Chương 2017 cho yêu hồn chỗ dựa người 4 chương 2017 cho yêu hồn chỗ dựa người 4, sau đó mấy tên đại nội cao thủ dùng đặc chế xích sắt đem Lục Tương như trói bánh trưng bình thường trói lại. Đừng nói Lục Tương là người, chính là thần cũng khó tránh thoát. Cái này đột biến để Lục Tương khiếp sợ không thôi. Lục Tương một mặt kinh vẻ nghi hoặc hướng hoàng thượng nói, "Bệ hạ, thần phạm vào tội gì? Nếu như phạm vào tội lớn, xin mời bệ hạ nói rõ, thần tự sẽ linh tội, cũng không cần bệ hạ dạng này đối với thần a." Thần đối với bệ hạ thế nhưng là một mực trung thành tuyệt đối a. Lục Tương thối còn có thể đối lượng, hắn bịch quỳ gối trước mặt hoàng thượng, thần sắc kích động, trong mắt đều rơi lệ, lộ ra rất đau lòng. Lục Tương gia bị Đàng Bân phong bế huyệt đạo, hiện tại lại bị xích sắt trói lại, vạn vô nhất thất, hoàng thượng mới khoát tay một cái, thế là trừ Đàng Bân, người còn lại đều rời khỏi ngoài điện. Cửa điện cũng bị nhốt bên trên. Trong điện, chỉ để lại hoàng thượng, Đàng Bân cùng Lục Tương ba người. Hoàng thượng thần sắc cũng lập tức trở nên xúc động phẫn nộ. Hắn đi đến Lục Tương trước mặt, ngón tay Lục Tương, bởi vì tâm tình xúc động phẫn nộ, ngón tay đều đang rung động. Hoàng thượng lớn tiếng nói, "Lục chủ mẫn, chấm lại như vậy hầu đãi ngươi, coi ngươi là quan cổ chi thần, ân trạch không ngừng, nhưng là ngươi lại gạt ta thật đáng oa. May mắn kịp thời phát hiện, không phải vậy ngày nào ta đầu này liền bị ngươi lấy." Lục Tương nghe lời này thân thể rung động, một bộ kinh sợ bộ dáng nói, "Hoàng thượng, cớ gì nói ra lời ấy à? Thần chưa từng có hai lòng a." Hoàng thượng bởi vì tức giận lồng ngực đều đang không ngừng chập trùng, hắn nghiêm nghị nói, "Lục Tranh đằng sau, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giả bộ như một bộ trung thần bộ dáng lừa gạt chấm sao? Ngươi thật đem chấm khi hài đồng 3 tuổi sao?" Lục Tranh đằng sau. Bốn chữ này như sấm sét giữa trời quang bình thường đánh vào Lục Tương trong lòng. Lục Tương lập tức minh bạch tối hôm qua chính mình gặp chuyện chân chính nguyên nhân. Hắn tại say rượu phía dưới, tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, cũng không thêm cân nhắc, vì bảo mệnh bản năng sử Lục gia tuyệt học Minh Nguyệt bay hoàng. Khó trách tối hôm qua Lâm Ngật nói, sự kiện ám sát, càng nghĩ càng không đúng, cũng đề nghị hắn ra khỏi thành tránh họa. Nhưng là hắn lại cự tuyệt. Hắn vốn cho rằng hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, lần này là hoàng thượng thiết kế đối phó hắn a. Khó trách tối hôm qua hoàng thượng không ngừng ban thưởng hắn uống rượu, mấy vị trọng thần càng là liên tiếp cùng hắn chạm cốc, đem hắn uống say. Đây đều là hoàng thượng an bài. Người thông minh đến đâu, say liền cũng hồ đồ rồi, cũng liền lộ ra nguyên hình. Lục Tương quay đầu, nhìn phía sau Đàng Bân một chút. Lục Tương giờ khắc này cũng minh bạch, tối hôm qua là Đàng Bân dẫn người hành thích hắn. Cái kia đem tiệu đỉnh đánh nát, một kiếm đâm vào trong tiệu người che mặt cao thủ, chính là Đàng Bân. Giờ phút này Đàng Bân kim diện, vẫn như cũ kim quang tràn đầy, nhưng là hai mắt của hắn lại tràn ngập oán giận. Oán Lục Tương lừa gạt hoàng thượng. Hoàng thượng lại hờn tiếng nói, "Ngươi bây giờ còn có lời gì nói?" Lục Tương đạo, "Có." Hoàng thượng nói. Lục Tương đạo, "Hoàng thượng, trăm năm trước Lục Tranh cùng hoàng tộc cân đoán, thần mặc dù không biết tường tình, nhưng là cũng có nghe thấy. Thần mặc dù họ Lục, hoàng thượng lại dựa vào cái gì nhận định thần chính là Lục Tranh đằng sau? Xin mời hoàng thượng phái người cha, cha tổ tông của ta đời thứ ba, nhìn đến tột cùng là ai hậu nhân. Hoàng thượng nói ta biết Tương gia ngươi sẽ không dễ dàng nhận tội, không phải vậy cũng không phải là Lục Tương gia. Tốt, ta để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nói đi, Hoàng thượng hướng Đằng Bân ra hiệu. Đằng Bân đi đến phía trước, hắn đối với Lục Tương gia nói thực không dám giấu giếm, tối hôm qua là ta dẫn người hành thích Tương gia. Đương nhiên, hành thích cũng không phải là muốn Tương gia mệnh, mà là làm chứng thực một sự kiện. Tương gia đối ngoại xưng sẽ chỉ chút phổ thông võ công, chỉ vì cường thân kiện thể. Nhưng là tối hôm qua ta đem tiệu đỉnh đập nát, một kiếm đâm vào trong tiệu, kết quả sẽ chỉ chút thô thiển võ công. Tương gia sử xuất Lục Tranh Tuyệt Học Minh Nguyệt Bay Hoàng đem kiếm của ta xoắn nát. Đây chính là không phải người bình thường có thể làm được. Tương gia người mang tuyệt học a. Hoàng thượng chỉ vào Lục Tương đạo, Đằng Bân tận mắt nhìn thấy, cái này tổng không sai được đi. Lục Tương đạo, không sai được. Tối hôm qua ta đích xác sử xuất Minh Nguyệt Bay Hoàng. Nhưng là Hoàng thượng a, sử xuất Minh Nguyệt Bay Hoàng chính là Lục Tranh hậu nhân sao? Giang hồ võ học đời đời lưu truyền, bản gia tuyệt học ngoại nhân biết không phải số ít. Hoàng thượng nói vậy ngươi nói, ngươi cái này Minh Nguyệt Bay Hoàng từ chỗ nào học được? Lục Tương đạo, 20 năm trước, thần hay là một phương tiểu huyện lệnh, một ngày gặp được một cái thất vọng người giang hồ, hắn thân hoạn bệnh nặng cư trú tại một gian trong miếu hoang, vừa lúc bị thần gặp được. Thần gặp hắn ăn nói bất phàm, liền động lòng chắc ẩn, liền đem hắn mang về nhà xin mời đại phu cho hắn chữa bệnh. Người kia sau khi khỏi bệnh nhất định phải báo ta ân cứu mạng, nói hắn biết một bộ kỳ công, ta học được có thể phòng thân. Về sau thần liền cùng hắn học được bộ kia kỳ công. Ta hỏi hắn bộ này kỳ công tên, hắn do dự một hồi, nói cho ta biết kỳ công này là Minh Nguyệt Bay Hoàng. Hắn còn nói cho ta biết, công này chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt nhất cứu mạng dùng, bình thường không nên tùy tiện dùng, bởi vì sẽ mang đến phiền phức. Lúc đó thần thật sự là không hiểu, nhưng là người kia cũng không bằng thực tương cáo. Cho nên ta một mực không lộ võ công này. Thẳng đến về sau, ta làm tể tướng, mới có biết trăm năm trước Lục Tranh cùng hoàng tộc có cửu án, mà Lục Tranh tuyệt học chính là Minh Nguyệt Bay Hoàng. Thần thật sự là hối hận học được võ công này. Nhưng là kỹ đã ở thân, thần chỉ có thể ẩn tàng không dám sử dụng. Lục Tương cũng thật không hổ là nhân tài. Ở chính giữa kế đại trấn sau khi, còn biên ra một cái có lý có cứ cố sự. Lục Tương nói, hoàng thượng nghe, cũng không lúc nhíu mày. Xong việc Lục Tương nước mắt tung hoành nuốt tiếng nói, vậy hạ, ngươi không tin có thể phái người tra. Đương nhiên thần đem tinh thần xa suốt người giang hồ mang về, nơi đó có không ít người biết. Còn có, nếu như thần thật sự là Lục Tranh đằng sau, liền sẽ tìm kiếm nghị cách giao động hoàng tộc Giang Sơn. Nhưng là những năm gần đây, lo lắng hết lòng cần cụ chăm chỉ, mọi chuyện đều vì Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Bao nhiêu lần triều ta nguy nan, thần đều là toàn lực ứng phó cứu vãn á. Thần lớn nhất sai, chính là không nên học Minh Nguyệt Bay Hoàng, không nên giấu giếm hoàng thượng thần sẽ Minh Nguyệt Bay Hoàng. Trừ cái đó ra, thần vô tội. Thần cũng không phải Lục Tranh đằng sau. Hoàng thượng tuyệt đối không nên tin vào coi chừng sàng luôn. Lục Tương thanh nước mắt câu hạ, hoàng thượng đều có chút dao động. Hắn nhìn xem Lục Tương. Chẳng lẽ Lục Tương lời nói đều là thật, hắn cũng không phải là Lục Tranh đằng sau. Lúc này hoàng thượng đột nhiên nói, thượng quan tướng quân, hiện thân đi. Theo hoàng thượng thanh em rơi thôi, sau tấm bình phong chuyển ra một người. Chính là thượng quan Minh Hoàng. Lục Tương hiện tại đã đoán được, chuyện này, cùng thượng quan Minh Hoàng cũng thoát không khỏi liên quan. Lần này là hoàng thượng tại vì thượng quan Minh Hoàng chỗ dựa a quả nhiên, thượng quan Minh Hoàng biểu diễn. Thượng quan Minh Hoàng sắc mặt có chút nặng nề. Hắn đối với quỳ trên mặt đất Lục Tương đạo, Tương gia a, thật không nghĩ tới, ngươi lại là Lục Tranh đằng sau. Ngươi lừa gạt chúng ta thật đáng a. Lục Tương gia biết thượng quan Minh Hoàng là làm bộ làm tịch, nhưng là giấy cửa sổ còn không thể xuyên phá. Lục Tương đạo, thượng quan Minh, ngươi thật không phải Lục Tranh đằng sau. Ngươi còn nhớ đến lúc này hoàng thượng hướng Lục Tương bày một chút, ra hiệu hắn im ngay. Lục Tương trước hết im ngay. Hoàng thượng đối đầu quan Minh Hoàng nói lúc trước Lục Tương nói lời nói kia, ngươi cũng nghe thấy được đi. Thượng quan Minh Hoàng cung tiếng nói, thần chữ lời nghe được rõ ràng. Hoàng thượng nói vậy ngươi cảm thấy, Lục Tương nói thế nhưng là thật. Hắn Minh Nguyệt Bay Hoàng thật sự là cái kia tinh thần xa suốt người giang hồ là đội ơn dạy hắn sao? Thượng quan Minh Hoàng đạo, hoàng thượng, Lục Tương lời nói bậy nói bạn. Chương 2018. Lâm Ngật cầu tình một chương 2018 Lâm Ngật cầu tình một thượng quan Minh Hoàng nói Lục Tương nói bậy nói bạn, hoàng thượng liền lại đem ván niệm ánh mắt nhìn về phía Lục Tương ra. Cái gọi là quân nghi thần, thần hẳn phải chết. Nhất là chuyện này quá lớn, lớn là đủ uy hiếp hoàng tộc vận mệnh. Hoàng thượng không dám chút nào chủ quan, hắn hiện tại thà rằng có thể tin nó có. Nhưng là Lục Tương trong triều cùng thiên hạ nhân tâm bên trong hy vọng rất cao, cho nên xử trí Lục Tương cũng phải có để ý có theo làm cho người tin phục. Hoàng thượng đối đầu quan Minh Hoàng nói đã ngươi nói Tương gia nói bậy nói bạn, vậy ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Thượng quan Minh Hoàng đạo, thần điều tra qua, Lục Tranh tuyệt học Minh Nguyệt Bay Hoàng chuyển tử bất chuyển đồ, chuyển nam không chuyển nữ, cho nên người họ khác căn bản khó học đến môn kỳ công này. Lục Tương nói hắn Minh Nguyệt Bay Hoàng là tinh thần xa suốt người giang hồ là cảm kích hắn ân cứu mạng chỗ thụ, hoàn toàn chính là lập muốn mê hoặc hoàng thượng. Một cái thân hoài Minh Nguyệt Bay Hoàng tuyệt học người, làm sao có thể nghèo rất mùng tơi bệnh nặng tại trong miếu hoang? Còn có, Lục Tương qua nhiều năm như vậy hoàn toàn chính xác có công lao, nhưng là đó cũng không phải hắn trung tâm, mà là hắn càng lộ ra trung tâm cần cù chăm chỉ, mới càng sẽ không bại lộ. Đây là hắn che giấu mình mạnh khỏe. Minh tắc trung tâm, tối thì tùy thời. Đến thời cơ thích hợp, hắn liền sẽ đối với hoàng thượng nổi lên. Hoàng thượng nghe thượng quan Minh Hoàng phân tích, liên tiếp gật đầu. Mà lại là càng nghe càng hãi hùng kết bĩa. Nếu như lần này không phải lên quan Minh Hoàng, nếu Lục Tương tìm được thời cơ, hậu quả thật sự là khó mà tưởng nổi. A hoàng thượng đối với Lục Tương cả giận nói, như lời ngươi nói, thượng quan tướng quân đều nhất nhất phản bác mặt trần, ngươi còn có lời gì có thể nói? Lục Tương đạo, vậy hạ, kỳ thật ngươi cũng biết, ta cùng thượng quan tướng quân tướng không hòa thuận, một mực minh tranh hàng đấu. Hiện tại hắn bắt lấy cơ hội này, đương nhiên muốn làm cho ta từ điện. muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do a. Còn xin bệ hạ tra cho rõ. Lục Tương gia giờ phút này đã lộ ra rất oan uổng, vừa đau hận lên Quan Minh Hoàng bỏ đá xuống giếng. Lục Tương trong lòng không ngừng nói với chính mình phải tỉnh táo. Lục Tương cũng minh bạch, Quân Nghi Thần Thần hẳn phải chết đạo lý. Sự tình quá lớn, ai dám để giường nằm chi bên cạnh ngủ chỉ mãnh hổ. Đổi lại là hắn là hoàng thượng, cũng không dám lại dùng chính mình. Lục Tương bây giờ không hy vọng xa vời bảo trụ quan tước, hắn hiện tại cố gắng, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể từ nhẹ xử trí, kết quả tốt nhất chính là khó định hắn tội chết, đem hắn trục xuất hoặc lưu vong. Dạng này, hắn còn có thể tìm cái kia kỳ tài còn có la bát, còn có cơ hội tùy thời đông sơn tái khởi. Thượng Quan Minh Hoàng đối với Lục Tương đạo: "Tương gia, lần này ta cũng không phải muốn thêm mặt tội, cũng không phải công báo tư thủ. Ta là vì hoàng thượng cùng hoàng thượng Giang Sơn suy nghĩ." Lục Tương gia ra vẻ biện bạch, trong lòng lại không ngừng nghĩ đến ứng đối biện pháp. Lần này hoàng thượng đối phó hắn, chính là Thượng Quan Minh Hoàng từ đó cản trở. Nói cách khác, Thượng Quan Minh Hoàng biết hắn sẽ minh nguyệt bay hoàng cho nên bẩm báo hoàng thượng, sau đó cùng hoàng thượng cùng một chỗ thiết lập ván cục, để Kim Diện thị vệ dẫn người ám sát hắn. Như vậy, Thượng Quan Minh Hoàng làm sao biết hắn sẽ minh nguyệt bay hoàng đây này? Nhiều năm như vậy, hắn chỉ ở ngoại nhân trước mặt thi triển qua 4 lần minh nguyệt bay hoàng. 2 lần trước, thấy qua người đã chết. Lần thứ 3, chính là Thiết Diện thần quân mang theo một cái huyết ma nô trong đêm nhập tướng phủ hành thích hắn thời điểm, hắn dưới tình thế cấp bách thi triển qua 1 lần. Nói cách khác, Thượng Quan Minh Hoàng chỉ có thể từ cái kia 2 cái huyết ma nô trong miệng biết được hắn sẽ minh nguyệt bay hoàng. Nghĩ tới đây, Lục Tương trong lòng thất kinh. Thượng Quan Minh Hoàng cùng huyết ma có liên hệ a? Chẳng lẽ là hắn cùng Lâm Ngật âm thầm kết minh, huyết ma liền âm thầm cùng Thượng Quan Minh Hoàng kết minh sao? Lục Tương ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Minh Hoàng. Thượng Quan Minh Hoàng cũng đúng lúc nhìn về phía Lục Tương ra. Thượng Quan Minh Hoàng trong mắt lướt qua một tia đắc ý, chớp mắt là qua. Lục Tương quyết định, bất kể như thế nào, hắn cũng phải phản kích Thượng Quan Minh Hoàng. Chính là chết, cũng phải đem Thượng Quan Minh Hoàng kéo lên làm đệm lưng. Thế là Lục Tương ra đối với hoàng thượng nói bệ hạ, thần minh nguyệt bay hoàng thật sự là cái kia tinh thần sa suốt người giang hồ truyền thụ. Việc này nhất định có người ở sau lưng giở trò, chính là muốn đưa thần vào chỗ chết. Chính là để thần chết, thần cũng muốn chết cái minh bạch. Cho nên có một chuyện thần muốn hỏi. Hoàng thượng nói ngươi hỏi. Lục Tương gia nói bệ hạ lại là làm sao biết thần sẽ minh nguyệt bay hoàng? Hoàng thượng nói điều này rất trọng yếu sao? Lục Tương gia nói phi thường trọng yếu, bởi vì thần nhiều năm qua không dám thi triển công này, sợ dẫn tới hiểu lầm, cho nên người khác căn bản không biết thần sẽ minh nguyệt bay hoàng. Nhưng là lần trước huyết ma phái 2 cái huyết ma nô hành thích ta, ta dưới tình thế cấp bách làm một chiêu, cho nên chỉ có huyết ma nô biết thần sẽ minh nguyệt bay hoàng. Chẳng lẽ là huyết ma nô nói cho hoàng thượng? Hoàng thượng nghe lời này trong lòng thất kinh, hắn chưa lên tiếng, nhưng là ánh mắt tung bay Thượng Quan Minh Hoàng một chút. Đang bân thân hình cũng từ Lục Tương sau lưng vọt đến hoàng đế bên người, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Thượng Quan Minh Hoàng. Lục Tương gia người mang Minh Nguyệt bay hoàng tuyệt học, chính là Thượng Quan Minh Hoàng bẩm báo hoàng thượng. Thượng Quan Minh Hoàng biết được 2 cái huyết ma nô nhập phủ ám sát Lục Tương, Lục Tương tại tính mệnh du quan thời khắc bị ép xử xuất lục tranh tuyệt học Minh Nguyệt bay hoàng sau mừng rỡ như điên. Thượng Quan Minh Hoàng biết Lục Tranh cùng hoàng tộc cân đoán, cho nên hiện tại hoàng thượng cũng sẽ không tha thứ Lục Tranh hậu nhân. Hắn vừa vặn có thể mượn hoàng thượng chi thủ trừ bỏ Lục Tương gia. Thượng Quan Minh Hoàng bắt đầu âm thầm tra tìm manh mối, hy vọng có thể tìm tới Lục Tương là Lục Tranh hậu nhân chứng cứ xác thực. Nhưng là Lục Tương làm việc cẩn thận, Thượng Quan Minh Hoàng phí hết tâm tư cũng căn bản khó tìm đến chứng cứ xác thực. Cuối cùng trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, Thượng Quan Minh Hoàng quyết định đem sự tình bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng chắc chắn kinh hãi, cũng tất nhiên sẽ tra cái minh bạch. Hoàng thượng cũng chủ cho hắn chỗ dựa, chỉ cần hoàng thượng tin tưởng, cái kia Lục Tương liền triệt để xong. Thượng Quan Minh Hoàng bẩm báo hoàng thượng sau, hoàng thượng lúc đó thật sự là kinh chấn không thôi. Hắn đơn giản khó có thể tin. Hoàng thượng tỉnh táo lại muốn, Thượng Quan Minh Hoàng cùng Lục Tương thế nhưng là kẻ thù chính trị, không bài trừ Thượng Quan Minh Hoàng vu khống Lục Tương ra. Thế là Thượng Quan Minh Hoàng liền dâng lên ám sát Lục Tương kế sách. Hoàng thượng tiếp thu Thượng Quan Minh Hoàng kế sách, Lục Tương đến cùng phải hay không Lục Tranh đằng sau, thử một lần liền biết. Nếu như Lục Tương không sử dụng ra được Minh Nguyệt bay hoàng chứng minh Thượng Quan Minh Hoàng chính là vu khống, hắn lại trách phạt Thượng Quan Minh Hoàng. Hoàng thượng tự nhiên cũng biết Lục Tương làm việc cẩn thận, cho nên bọn hắn thiết kế cũng tương đương kín đáo, mà lại chi tiết không ngừng cân nhắc diễn luyện, cho đến tối hôm qua, Đàng Bân dẫn người ám sát Lục Tương gia. Đàng Bân trở về bẩm báo, Lục Tương gia dưới tình thế cấp bách sự xuất Minh Nguyệt bay hoàng. Đàng Bân là hoàng thượng người tín nhiệm nhất, hoàng thượng đương nhiên tin tưởng Đàng Bân lời nói. Xác nhận Lục Tương là Lục Tranh đằng sau, hoàng thượng thật sự là tức giận cực kỳ. Tế Tư lại cực sợ, may mắn tiết lộ Lục Tương gia, không phải vậy hắn sau này chết cũng không biết chết như thế nào. Giờ phút này Lục Tương hỏi hoàng thượng làm sao biết hắn sẽ Minh Nguyệt bay hoàng, hoàng thượng dùng vẻ nghi hoặc nhìn xem Thượng Quan Minh Hoàng, Đàng Bân cũng cảnh giác, cái này khiến Thượng Quan Minh Hoàng đốn cảm giác lưng một trận rét run. Thượng Quan Minh Hoàng biết, Lục Tương đây là trước khi chết đều muốn kéo hắn đệm lưng a, hắn thật sự là không nghĩ tới Lục Tương gặp phải tình huống như thế này, còn có thể tâm tư kỳ não, khám ra mánh khỏe hướng hắn nổi lên. Nhưng là Thượng Quan Minh Hoàng cũng không phải hạng người bình thường, hắn một mặt vô tội chi sắc, sau đó ho khan 2 tiếng. Lợi dụng cái này ho khan thời gian, hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động nghĩ đến ứng đối biện pháp. Chương 2019. Lâm Ngật cầu tình 2 chương 2019 Lâm Ngật cầu tình 2 Lục Tương gia, hoàng thượng, còn có Đằng Bân 3 người ánh mắt thì đều nhìn Thượng Quan Minh Hoàng, giống như đang chờ Thượng Quan Minh Hoàng giải thích. Thượng Quan Minh Hoàng ho khan 2 tiếng, hắn đối với Lục Tương gia nói là ta bẩm báo hoàng thượng. Lục Tương gia nói Thượng Quan tướng quân lại là làm sao biết ta sẽ minh nguyện phi phượng? Chẳng lẽ là nghe huyết ma nô nói tới? Chẳng lẽ Thượng Quan tướng quân cùng huyết ma âm thầm lui tới? Lục Tương gia nói bóng gió, chính là Thượng Quan Minh Hoàng âm thầm tư thông huyết ma, có không thể cho ai biết mục đích. Thượng quan Minh Hoàng hít một tiếng, hắn một bộ dáng vô tội nói tướng ra à, việc đã đến nước này, ngươi không nghĩ mình qua hướng hoàng thượng nhận tội, dụng tâm thế mà còn dạng này hiểm ác. Lục Tương đạo, ta chỉ muốn cái chết rõ ràng. Vậy ta liền để ngươi minh bạch. Sau đó Thượng quan Minh Hoàng lại không cùng Lục Tương nói chuyện, hắn hướng hoàng thượng quỳ lạy bên dưới nói bệ hạ, ta đích xác là từ huyết ma bộ tộc biết được Lục Tương sẽ minh nguyệt bay hoàng. Hoàng thượng nghe chấn động, đang bân thì đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống nói, chi tiết nói đi. Thượng quan Minh Hoàng đạo, huyết ma nô ám sát Lục Tương thất bại trong đêm ngày thứ năm, ta thu đến một phần tin, trong thư Thiết Diện Thần Quân hẹn ta gặp mặt. Thiết Diện Thần Quân ở trong thư nói, việc này quan hệ hoàng thượng an uy. Cứ việc thần thống hận huyết ma bộ tộc, nhưng là việc quan hệ hoàng thượng an uy, thần cũng không dám chủ quan, thần chuẩn bị tra cái minh bạch. Cho nên ta liền phó ước. Thiết Diện Thần Quân ở trước mặt nói cho ta biết, đêm đó hắn ám sát Lục Tương tại dưới tình thế cấp bách sử xuất Lục Tranh tuyệt học Minh Nguyệt Bay Hoàng. Cho nên Lục Tương là Lục Tranh hậu đại, mà hắn năm đó vô ý biết được hoàng tộc cùng Lục Tranh có trăm năm thù hận. Bởi vậy suy đoán, Lục Tương cái này Lục Tranh đằng sau một mực là tại tùy thời, đến thời cơ thích hợp liền sẽ hoàng thượng bất lợi. Cứ việc ta cùng Lục Tương không cùng, nhưng lúc ấy ta cũng không tin hắn nói tới. Ta còn chất vấn Thiết Diện Thần Quân, vì sao đem đại bí mật này nói cho ta biết? Thiết Diện Thần Quân nói, biết ngươi cùng Lục Tương không hòa thuận, bây giờ Lục Tương âm thầm trợ Lâm Ngật đối phó huyết tổ giận dữ, lúc này mới muốn trừ hết Lục Tương. Ta ám sát thất bại, có phụ huyết tổ kỳ bằng cao, cho nên ta cho ngươi biết, cũng là nghĩ mượn ngươi chi thủ diện trừ Lục Tương. Mặc dù là mượn đao giết người, nhưng là đây đối với chúng ta đều là tốt đẹp sự tình. Ngươi có thể làm hoàng thượng trừ bỏ đại họa, ta cũng có thể hoàn thành huyết tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thượng quan Minh Hoàng nói cũng đúng, có dễ có theo, trật tự rõ ràng. Hoàng thượng một bên nghe, một bên gật đầu. Thượng quan Minh Hoàng vừa tiếp tục nói, lúc trước huyết ma ý đồ che đậy hoàng thượng, bị ta hảo huynh đệ kia bật trần. Cho nên ta biết hoàng thượng oán huyết ma bộ tộc, vì không cho hoàng thượng thêm phiền, ta liền không nói chuyện này. Kỳ thật hoàng thượng, làm thế nào biết đã không trọng yếu, trọng yếu là Lục Tương chính là Lục Tranh đằng sau, là dấu ở trong triều nằm ở bên người hoàng thượng manh thú. Vô luận hắn như thế nào giả biện, hoàng thượng cũng định sẽ không bị hắn che đậy. Xin mời hoàng thượng phán đoán sáng suốt. Hoàng thượng trước không nói chuyện, hắn nhìn xem Lục Tương, lại nhìn xem Thượng quan Minh Hoàng. Trong điện cũng tạm thời an tĩnh lại. Đông Dương, hoàng thượng lớn tiếng nói, Thượng quan Minh Hoàng cùng Thiết Diện Thần Quân tự mình định ngày hẹn một chuyện, ngày sau hay nói. Hiện tại, đem Lục Chủ Mẫn gọn đi trước quan, đánh trước nhập tù mang ngục. Liền nốt tại năm đó giam giữ Lục Tranh gian kia lao thất bên trong. Lục Tương nghe chút, trên mặt nổi lên bất đắc dĩ cười khổ. Thượng quan Minh Hoàng trong lòng thở một hơi. Là, đang bân lên tiếng, tiến lên đem Lục Tương ngũ quan lấy xuống, sau đó hướng ra ngoài một hô. Người tới, đem Lục Chủ Mẫn đánh vào tù mang ngục. Thế là mấy tên kim diện thị vệ mà bảo, đem Lục Tương lôi ra điện, áp giải đi tù mang ngục. Lục Tương bị áp ra, hoàng thượng đối với còn quỳ gối dưới chân Thượng quan Minh Hoàng đạo, đứng lên đi, lần này nhờ có ngươi. Nếu như không phải ngươi, Lục Tương lão hổ ly này cái đuôi là lộ không ra được. Thượng quan Minh Hoàng đội vàng đứng dậy nói bệ hạ thánh minh. Hoàng thượng nói ta sẽ cho người thẩm Lục Chủ Mẫn, nhưng là hắn tuyệt sẽ không tùy tiện nhận tội. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể để hắn nhận tội. Nghĩ ra được, bẩm báo ta. Thượng quan Minh Hoàng đạo, là. Thần trở về bình tĩnh hảo hảo nghĩ. Sau đó Thượng quan Minh Hoàng cũng rời đi. Thượng quan Minh Hoàng sau khi rời đi, hoàng thượng đối với Đằng Bân nói lúc trước hai người bọn họ lại là đối chất, lại là vài khuyết điểm, lại là lẫn nhau kéo đối phương xuống nước, việc này ngươi thấy thế nào? Đằng Bân nói lấy thần góc nhìn, Lục Tương 89 phần 10 chính là Lục Tranh đằng sau. Bởi vì thần cũng đã được nghe nói, Lục gia tuyệt học, không truyền ngoại nhân. Thượng quan tướng quân nói Thiết Diện Thần Quân cùng hắn giao dịch, mặc dù nói có dễ có theo, nhưng là cũng không thể không để phòng Thượng quan tướng quân chân cùng huyết ma có liên quan. Hiện tại ngay cả Lục Tương cũng có thể là Lục Tranh hậu nhân, còn có cái gì việc không thể nào a? Ngay sau đó tình hình này, mọi chuyện phải cẩn thận cẩn thận. Hoàng thượng nói ngươi nói chính hợp ý ta. Hoàng thượng nói, ánh mắt cũng bắt đầu co bảo. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó ra lệnh, hiện tại truyền lệnh đại lý Tự Khanh dẫn người tướng phủ kê biên tài sản, đem tất cả mọi người đánh cho ta nhập đại lao. Lần lượt thẩm, để bọn hắn vạch trần Lục Chủ Mẫn tội trạng, vạch trần người, nhưng từ rộng xử lý, như dấu diếm công báo, tội thêm một bậc. Đàng Bân nói là, hoàng thượng lại nói lại mệnh nhan tướng quân, xuất cấm quân đem toàn thành giới nghiêm, tất cả cửa thành đóng chặt, ngoài thành quân đội đều không được tự ý nhập. Thượng quan Minh Hoàng đại bộ phận binh mã mặc dù đều tại biên quan, nhưng là Bắc Doanh còn có 20,000 binh mã, nó vây cánh thực lực cũng không thể khinh thường. Truyền ta mật chỉ, mệnh Yến Vương tốc độ quân đến kinh hộ giá, còn có Lục Chủ Mẫn vây cánh, cũng không thể cũng không ngại làm loạn. Ra lệnh cho người nghiêm mật giám thị song phương vây cánh nhất cử nhất động. Nếu như Thượng quan Minh Hoàng thật có dị tâm, với hắn mà nói lần này thế nhưng là cơ hội thật tốt. Nếu như hắn không có dị tâm, lại coi là chuyện khác đi. Đàng Bân nói là, Đàng Bân minh bạch, hoàng thượng là lo lắng tại trên việc mấu chốt này phát sinh binh biến. Hoàng thượng suy nghĩ một chút lại bổ sung, đem cấm quân điều 2000 tinh nhuệ vào cung, phối hợp dạ ứng vệ đội, tăng cường trong cung phòng ngự. Trong cung không phân ngày đêm, muốn làm đến 3 bước một tốt, 5 bước một chạm. Lại mạng lớn tướng quốc tự 12 hộ đế thần tăng tiến cung hộ giá. Ta ngược lại muốn xem ai có thể đem chấm thế nào. Đàng Bân lập tức đi truyền hoàng thượng ý chỉ. Hoàng thượng lại triệu tập mấy cái tín nhiệm trọng thần nghị sự, lấy ứng đối có khả năng phát sinh nhiễu loạn. Bây giờ thế cục, thật sự là có một loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Lâm Ngật buổi sáng, Mai Mai đã đem điểm tâm cho hắn làm tốt. Hai người đóng vai thành vợ chồng, thuê lại tại tướng phủ bên cạnh trong phòng nhỏ, cũng vượt qua vợ chồng giống như cuộc sống tạm bợ. Hai người cũng có thể không cố kỵ nữa thân mật cùng làm phép. Cái này ngắn ngủi rất bình tĩnh sinh hoạt, để Lâm Ngật cùng Mai Mai đều cảm giác là tốt đẹp như vậy. Lâm Ngật an điểm tâm, liền hướng tướng phủ mà đi. Kết quả Lâm Ngật đến trước mặt, chỉ gặp tướng phủ bị số lớn binh mã vây quanh. Không chỉ có cấm quân, còn có đại lý tự nhân mã. Từng đội áo giáp tươi sáng binh sĩ cùng thân mang cẩm y rìa đại lý tự cao thủ ở cấp trên chỉ huy bên dưới không ngừng tràn vào tướng phủ. Dân chúng chung quanh bọn họ tụ tập lại nhìn xem tình hình này, không biết đã xảy ra chuyện gì, đều kinh ngạc không thôi nghị luận ầm ĩ. Các binh sĩ đem dân chúng ngăn tại cách mấy trượng bên ngoài, không được để tới gần tướng phủ. Lâm Ngật xem xét trận thức này, trong lòng thất kinh, đây là xảy ra chuyện, mà lại là thiên đại sự tình a. Chương 2020. Lâm Ngật cầu tình 3 chương 2020 Lâm Ngật cầu tình 3 Lâm Ngật xen lẫn trong vây xem bách tính trong đám người, hắn nhìn thấy tân đại lý tự khanh cùng hình bộ thị lang cũng đều đích thân tới. Trong đó còn có phi thiên thử bọn người. Sau đó không ngừng có tướng phủ người bị trói thành một loạt tác ra. Lâm Ngật còn chứng kiến tướng gia phụ tá đệ nhất Hám Đồng. Hám Đồng một nhà già trẻ cũng đều bị trói, Hám Đồng hét lớn, vì sao muốn kê biên tài sản tướng phủ? Dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp đi. Tướng gia hiện tại nơi nào kết quả đưa tới áp giải người một trận đánh đập, Hám Đồng bị đánh lô mũi máu tươi lại nói không ra nói đến. Hám Đồng nhi tử Hám Hoành võ công không kém, mặc dù bị trói, nhưng là thấy phụ thân bị đánh đập giận dữ, hắn hai chân còn có thể động, liền phóng qua đến liên tục vài chân đem đánh đập phụ thân hai tên binh sĩ đá ngã. Cái này cũng chọc giận phụ trách kê biên tài sản quan viên, hoàng thượng thánh chỉ xét phủ, tướng phủ người còn dám phản kháng, liền quả thực là tạo phản. Thế là hình bộ thị lang ra lệnh một tiếng, phi thiên thử dẫn người đem Hám Tân giết ngã trên mặt đất. Còn đem hơn 10 người biểu hiện ra không cam lòng cùng tức giận tướng phủ cao thủ cũng làm chúng chém đầu chấn nhiếp tướng phủ người. Lần này tướng phủ người không dám tiếp tục sinh sự. Dân chúng gặp tình hình này đều thổi suýt không thôi. Lâm Ngật bên người một cái lao nhân nói khẽ với một người khác nói, ai, liên tướng ra như thế quyền cao chức trọng có công chi thần, nhà nói xét liền dò xét, từ xưa gần vua như gần cọp, gần vua như gần cọp. Lâm Ngật hiện tại càng là khắc sâu thể vị đến câu nói này hàm nghĩa. Lục Tương đối Lâm Ngật có thể có đại ân, Lâm Ngật sẽ không thấy chết không cứu. Lâm Ngật liền hướng hoàng cung mà đi. Đến cửa cung phụ cận, Lâm Ngật nhìn thấy cửa cung cảnh giới so trước kia càng thêm sâm nghiêm. Lâm Ngật hái đi mặt nạ, đến trước cửa cung, xin mời tướng quân giữ cửa thông bẩm, hắn yêu cầu gặp hoàng thượng. Cửa thủ cung tướng lĩnh nhận ra Lâm Ngật, cũng không chậm trễ, sai người đem nói chuyện vào. Ăn xong bữa cơm, hai tên thái giám còn có mấy tên kim đái thị vệ đi vào trước cửa cung, dẫn dắt Lâm Ngật nhập hoàng cung. Dọc đường chỗ, vô luận là lâm viên hành lang hay là cung điện, khắp nơi là cấm quân cùng dạ ương vệ đội cao thủ từng đội cầm binh khí mà đứng. Cách hai bước liền một cương vị. Nóc nhà cùng trong cung điện chỗ cao cũng đều có hoàng cung cao thủ giám thị động tĩnh. Chính là một con chim cũng khó khăn bay vào hoàng cung. Một bộ như lâm đại địch khẩn trương không khí. Đến hoàng thượng chỗ cung điện, cả tòa điện tức thì bị bảo vệ như thùng sắt. Tam trọng hộ vệ, áo giáp chỉnh tề binh sĩ một cái sát bên một cái mà đứng. Bên ngoài là cấm quân, đệ nhị trọng dạ ứng vệ đội thị vệ, ở giữa nhất kim đái thị vệ. Cửa đại điện, trừ hai tên võ công cao cường thống lĩnh xuất kim đái cao thủ thủ vệ, còn đứng thẳng bốn tên người khoác cà sa màu đỏ tăng nhân. Đều 40-50 tuổi bộ dáng. Cái này bốn cái tăng nhân, riêng phần mình trán phát sáng, trên trán gân xanh nổi lên. Lâm Ngật xem xét, liền biết cái này tứ tăng tu vi không thấp. Lâm Ngật cũng rõ ràng, cái này nhất định là đại tướng quốc tự hoàng gia chủ triển cao tăng. Lâm Ngật cảm khái, hiện tại trận tức này, chính là huyết ma tự mình dẫn huyết ma nô cũng khó tiến đến. Những cái kia kim đái thị vệ nhìn thấy Lâm Ngật, cũng hơi gật đầu ra hiệu. Những này kim đái thị vệ đều rất bội phục Lâm Ngật. Lâm Ngật tiên bị đưa vào một gian phòng ốc, thái giám nói cho Lâm Ngật, hiện tại hoàng thượng đang cùng trọng thần nghị sự, để Lâm Ngật chờ lấy. Qua nửa canh giờ, hoàng thượng nghị xong việc triệu kiến Lâm Ngật. Lâm Ngật tiến vào trong điện, chỉ gặp hoàng thượng ngồi trên ghế chính phê duyệt trọng yếu sổ con. Đang bân đứng ở hoàng thượng bên trái, hoàng đế bên phải thì đứng thẳng một cái hơn 60 tuổi người khoác cà sa màu vàng hòa thượng. Tên này hòa thượng tướng mạo mang theo vài phần hung sát, lông mày sợi râu hoa râm, chính là đại tướng quốc tự chủ trì Đàm Ác đại sư. Điện hai bên còn đứng thẳng 7 tên hồng y cà sa cao tăng. Lâm Ngật mặc dù là lần thứ nhất gặp Đàm Ác đại sư, nhưng là năm đó hắn nghe nhạc phụ cùng nhìn trở về đều nói lên qua, đại tướng quốc tự thủ tọa võ công sâu không lường được. Hoàng thượng như vậy đề phòng, đơn giản chính là vạn vô nhất thất, Lâm Ngật hoàn toàn có thể tưởng tượng thế cục có bao nhiêu nghiêm trọng. Lâm Ngật tiên bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng để bút xuống đứng dậy. Sau đó hoàng thượng hướng Lâm Ngật đi tới, Đàng Bân cùng Đàm Ác đại sư theo sát tả hữu, nửa bước không lưu. Còn lại bảy tăng cũng đều ánh mắt không rời Lâm Ngật, một bộ cảnh giác bộ dáng hoàng thượng để Lâm Ngật bình thân, Lâm Ngật đứng lên. Hoàng thượng nhìn xem Lâm Ngật nói, "Lâm Ngật à, chấm nghĩ ngươi, ngươi cũng không tới nhìn chấm. Hiện tại Lục Tương phạm phải tội lớn bị đầu nhập đại ngục, ngươi liền lập tức tới." Hoàng thượng trong lời nói rất có bất mãn. Lâm Ngật nói, "Ta truy tung Côn Lôn Ma hôm qua mới đến kinh thành, còn xin hoàng thượng thứ tội." Hoàng thượng từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó hắn nói để chấm đoán xem, "Ngươi hôm nay tới gặp chấm, là vì Lục Tương mà đến đi." Lâm Ngật nói, "Cái gì đều không thể gạt được hoàng thượng. Ta khách ở sạn vừa vặn cách Lục phủ không xa, biết được Lục phủ bị tịch thu, ta rất là chấn kinh. Lục Tương đối ta có ân, cho nên ta liền tranh thủ thời gian đi cầu gặp hoàng thượng." Lâm Ngật nói bóng gió, hắn muốn biết Lục Tương đến cùng phạm vào cái gì tội lớn. Hoàng thượng cho Lâm Ngật ban thưởng ngồi, sai người dâng trà. Sau đó hoàng thượng cũng tọa hạ. Hoàng thượng nói, "Lâm Ngật, ngươi cùng ta nói lời nói thật, ngươi có phải hay không cùng Lục Tương âm thầm kết minh?" Lâm Ngật nghĩ thầm, nguyên lai hoàng thượng biết. Xem ra sự tình so với hắn tưởng tượng còn phức tạp. A, Lâm Ngật nói, "Là lúc trước ta chuẩn bị vạch trần Côn Lôn Ma, để cho hoàng thượng biết ma này dụng tâm hiểm ác. Nhưng là khi đó không ít đại thần bao quát đại sư đều tôn sùng Côn Lôn Ma, bằng ta chi lực thật sự là khó cùng hắn cùng nhau. Lục Tương là chính nghĩa chi sĩ, đối với hoàng thượng càng là trung thành tuyệt đối, cho nên ta liền âm thầm cùng Lục Tương kết minh đối phó Côn Luân Ma. Hoàng thượng nói lại không có khác sao? Lâm Ngật nói, không có. Lâm Ngật cũng không thể nói cho Hoàng thượng Côn Luân Ma thật sự là 200 năm trước đây mà Lục Tương cũng có bí mật không muốn người biết. Hoàng thượng nói ta tin tưởng ngươi. Chỉ ít, ngươi đối với ta vẫn là trung tâm. Chưa cùng Lục Trù Mẫn chân chính cùng một ruộng. Lâm Ngật nói, Hoàng thượng, Lục Tương đến cùng phạm vào hạ tội. Hoàng thượng nói lạm dụng chức quyền nước hiếp bách tính ám sát triều đình quan viên cấu kết địch quốc. Hoàng thượng nói một nhóm lớn tội danh. Những tội danh này, đương nhiên đều là muốn gán tội cho người khác. Năm đó Phượng Liên Thành liền dùng những này từ không sinh có tội danh vạch tội qua Lục Tương ra. Lâm Ngật đứng lên nói, vậy hạ, thần cùng Lục Tương âm thầm kết minh, cũng cùng Lục Tương đánh qua mấy lần quan hệ. Lục Tương cũng không phải người như vậy. Lục Tương là tiếng lành đồn xa khó được quan tốt. Nhất định là có người âm thầm hãm hại Lục Tương. Xin mời Hoàng thượng đừng nghe tin sáng nôn. Lâm Ngật hiện tại tưởng rằng Hoàng thượng tin vào sáng nôn, làm sao biết Lục Tương là Lục Tranh đằng sau, hiện tại bại lộ. Hoàng thượng nói người không thể xem bề ngoài, người cũng bị hắn lừa. Lâm Ngật nói năng có khí phách nói Hoàng thượng, ta lấy tính mệnh đảm bảo Lục Tương. Cầu Hoàng thượng tra cho rõ còn Lục Tương trong sạch. Hoàng thượng nghe lời này, dùng một loại khác thần sắc nhìn xem Lâm Ngật. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay bãi xuống. Thế là đám ác thủ tọa mang theo 7 tên tăng nhân ra điện. Giờ phút này trong điện chỉ có Lâm Ngật, Hoàng thượng cùng Đàm Bân. Hoàng thượng cũng phút chốc đứng dậy, hắn thanh sắc cũng lộ ra kích động. Hoàng thượng nói nhị đệ của ta a, ngươi biết Lục Trù Mẫn thân phận chân thật sao? Ngươi liền dám dùng tính mệnh cho hắn đảm bảo. Nếu như đổi thành người khác dám dạng này đảm bảo hắn, ta liền đem hắn chặt. Ngươi thật sự là bị hắn lừa. Lục Tương thân phận chân thật. Lâm Ngật giờ phút này có một loại như rơi năm dặm mây mù cảm giác. Nguyên lai sự tình còn có điều bí ẩn a. Lâm Ngật nói, đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng nhìn chằm chằm Lâm Ngật nói, Lục Tương là Lục Tranh đằng sau. May mắn tập thể kịp thời phát hiện, không phải vậy đại ca ta chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 2021. Lâm Ngật dò xét Lục Tương một. Chương 2021. Lâm Ngật dò xét Lục Tương một. Lục Tương là Lục Tranh đằng sau. Lâm Ngật nghe trong lòng đại chấn. Trăm năm trước Lục Tranh bình định giang hồ, thắng được một thế hiệp danh, cuối cùng còn làm kim diện thị vệ. Nhưng là về sau Lục Tranh bị đánh nhập tù ma ngục, cuối cùng chết tại trong ngục. Năm đó Thiên Cơ con cùng Lâm Ngật nấu tuyết hâm rượu luận thiên hạ, còn tiết lộ qua chút một chút tin tức. Nói hoàng tộc cùng Lục gia có ân oán khó mà hóa giải. Cho nên trăm năm qua, các đời hoàng thượng đều âm thầm truy tra Lục Tranh đằng sau. Nhưng là cụ thể tình hình thực tế, Thiên Cơ con chưa bẩm báo. Bởi vì sự tình quá lớn, nói liền sẽ rước lấy đại phiền toái. Về sau Lâm Ngật làm kim diện thị vệ, cũng từng nghe nói, hoàng tộc cùng Lục gia có không hiểu chi oán. Liền ngay cả hoàng thượng đại ca, cũng tiết lộ qua một chút. Còn để Lâm Ngật trong giang hồ lưu ý phải chăng có Lục Tranh hậu nhân. Cứ việc Lâm Ngật hiếu kỳ trăm năm trước Lục Tranh cùng hoàng tộc ở giữa đến cùng có ân oán gì, nhưng là cuối cùng không đáp án. Nhưng là có một chút Lâm Ngật minh bạch, đó chính là hoàng tộc tuyệt không tha thứ Lục gia. Khó trách hoàng thượng vậy mà đem Lục Tương đầu nhập đại ngục, đem Lục phủ kê biên tài sản. Lâm Ngật nói, đại ca, Lục Tương là Lục Tranh đằng sau, việc này không thể coi thường. Có thể có chứng cứ xác thực. Hoàng thượng nói nếu như không có chứng cứ xác thực, ta làm sao động đến hắn? Hôm qua ta mượn công chúa tiệc đầy tháng yến thiết kế, đem Lục Tương uống say. Hắn hồi phủ trên đường, đang bân dẫn người hành thích. Tại nguy hiểm cho trước mắt, kết quả một mực đối ngoại xưng sẽ chỉ thô thiển võ công Lục Tương ra sử xuất Lục Tranh tuyệt học Minh Nguyện Bay Hoàng. Đây chính là đằng bân tận mắt nhìn thấy, không có điểm nửa giả. Lục Tranh tuyệt học, truyền tử bất truyền đồ, truyền nam không truyền nữ, ngoại nhân là tuyệt không có khả năng tu luyện. Cho nên Lục Tương chính là Lục Tranh đằng sau. Lâm Ngật nghe lời nói này, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tối hôm qua không phải lên quan minh hoàng thiết kế, là hoàng thượng. Cái kia võ công cao cường thích khách, nguyên lai đằng bân. Tất cả mọi thứ, chỉ vì bức Lục Tương dùng ra Minh Nguyện Bay Hoàng thu hoạch được bằng chứng. Lâm Ngật nghĩ thầm, Lục Tương dưới tình thế cấp bách sử xuất Minh Nguyệt Bay Hoàng mà lại Lục Tương lại có rất nhiều bí mật, Lục Tương còn luyện chuyển đã cảnh cáo hắn, không có khả năng đụng vào những bí mật này. Mà hắn cũng thể, không hỏi không nghe mặc kệ. Nói như thế, Lục Tương thật sự là Lục Tranh đằng sau. Hắn một mực chú ý cẩn thận ẩn nút trong triều, chính là chờ đợi thời gian a. Mặc dù hắn cùng Lục Tương kết minh, mà lại khâm phục Lục Tương, nhưng là hắn cũng không cho phép Lục Tương giết hoàng thượng nghĩa huynh này. Hoàng thượng lại đối Lâm Ngật nói, nhị đệ, hiện tại ngươi biết chân tướng, ngươi cũng bị hắn lừa, hắn là đang lợi dụng ngươi, ngươi còn cần tính mệnh cho hắn đảm bảo sao? Mà lại hoàng tộc cùng Lục gia ân oán, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cho nên, việc này ngươi không có khả năng xem bảo. Miễn cho đại ca ta khó xử. Lâm Ngật nói, đã như vậy, ta không dính bảo. Hoàng thượng vỗ xuống Lâm Ngật vai nói vậy ta an tâm. Lâm Ngật nói, bất quá ta hay là đến cầu đại ca một sự kiện. Hoàng thượng nói ngươi nói. Lâm Ngật nói, dù sao Lục Tương cũng đối với ta có ân, người giang hồ coi trọng ân oán rõ ràng. Xin mời đại ca cho phép ta mang rượu tới thực đơn độc thăm viếng Lục Tương. Ta muốn cùng hắn nói chút nói. Hoàng thượng suy nghĩ một chút nói, lúc đầu trong lúc mấu chốt này, không thể để cho bất luận kẻ nào tham viếng hắn. Chớ nói chi là đơn độc tham. Bất quá ngươi là ta nhị đệ, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm có lỗi với ta sự tình. Ta đáp ứng ngươi. Lâm Ngật nói, ta đại ca. Thế là hoàng thượng biết một phần thủ dụ, liền phái một tên thị vệ đầu lĩnh mang theo Lâm Ngật đi tù ma ngục. Tù ma ngục vốn dĩ là tường đồng vách sắt, phạm nhân tuyệt không có khả năng đào thoát, nhưng là Lục Tương nhà tù bên ngoài lại bố trí mấy tên cao thủ, gần như không gián đoạn giám thị lấy trong lao Lục Tương. Giam giữ Lục Tương nhà tù, cũng là năm đó giam giữ Lâm Ngật địa phương. Kiên cố trong phòng giam, còn lại thiết lồng sắt, Lục Tương tay chân cũng mang theo thô trọng xích sắt, giống như năm đó giam giữ Lâm Ngật thời điểm mở dạng. Vạn vô nhất thất. Lục Tương giờ phút này ngồi tại trong lồng sắt trên giường, tâm tình ngũ vị tạp trần. Hôm qua, hắn hay là dưới một người trên vạn người tể tướng. Hôm nay, hắn đã thành trong lồng tù phạm. Thật sự là dường như đã có mấy đời bình thường. Lục Tương tự lẩm bẩm, thế sự vô thường, hôm nay vui cười ngày mai bi thương, lúc này nặng nề cửa nhà lao bị mở ra, Lâm Ngật mang theo một cái rổ tiền đến. Lâm Ngật cũng coi là trở lại chỗ cũ. Ngục quan lại đem cửa sắt đóng lại, cũng từ bên ngoài khóa lại. Lâm Ngật đi đến lồng sắt trước, nhìn xem khi trong lồng sắt Lục Tương, trong lòng cảm giác khó chịu. Lục Tương từ trên giường đứng lên, đi đến lồng sắt bên cạnh, hắn nhìn xem Lâm Ngật, trên mặt hiện hiện một sợi cười khổ. Lục Tương đạo, không nghĩ tới đi. Lâm Ngật nói, không nghĩ tới. Lục Tương đạo, ta cũng không nghĩ tới, cho nên hôm nay thành tù nhân. Ai, lúc trước hắn để cho ta đi, tối hôm qua, ngươi cũng khuyên ta đi, ta cũng không đi. Ta vốn cho rằng vô luận thượng quan minh hoàng chơi hoa chiêu gì, ta đều có thể ứng phó. Không nghĩ tới, lần này là hoàng thượng Lâm Ngật đem trong rổ thịt rượu lấy ra, bày ở lồng sắt trước. Sau đó Lâm Ngật ngồi xếp bằng, trong lồng Lục Tương cũng ngồi xuống. Hai người mặc dù tương đối, lại cách khó mà vượt qua lồng sắt. Lâm Ngật rót hai chén rượu, đem một chén đưa nhập lồng nửa đường, Tương gia, kính ngươi một chén. Lục Tương tiếp nhận rượu, chậm rãi đem rượu uống xong. Lục Tương chi đạo Lâm Ngật có thể đi vào tù ma ngục đơn độc thăm viếng hắn, là trải qua hoàng thượng cho phép. Lục Tương lên đường, ngươi gặp hoàng thượng là vì ta cầu tình sao? Lâm Ngật nói, đúng vậy, ta vốn định lấy tính mệnh là Tương gia đảm bảo. Nhưng là Lục Tương đạo, nhưng là cái gì? Lâm Ngật nhìn xem Lục Tương đạo, hoàng thượng nói, ngươi là Lục Tranh đằng sau. Tối hôm qua Đằng Bân dẫn người ám sát ngươi, ngươi sử xuất Lục Tranh tuyệt học Minh Nguyệt Bay Hoàng. Lục Tương đạo, ta đích xác sử xuất Minh Nguyệt Bay Hoàng, ta cũng cho hoàng thượng giải thích, nhưng là hắn không tin, không phải nhận định ta chính là Lục Tranh hậu nhân. Quân nghi thần, thần hẳn phải chết. Qua nhiều năm như vậy, ta cẩn trọng bị nước, trung thành tuyệt đối vi hoàng, lại rơi cái dạng này hạ chẳng. Lâm Ngật biết Lục Tương giấu giếm rất nhiều bí mật, coi như Lục Tương là Lục Tranh đằng sau, cũng sẽ không như nói thật. Bởi vì chuyện này, vô luận đối với người nào, cũng tuyệt không thể nói. Mỗi người đều có bí mật không thể cho ai biết, cho nên Lâm Ngật cũng không trách Lục Tương giấu giếm. Lâm Ngật đem chính mình rượu trong ly uống cạn, hắn nói Tương gia, sự tình cứ thế này, ngươi có cái gì dặn dò? Lục Tương đạo, có mấy lời ta phải nói cho ngươi. Lâm Ngật nói, Tương gia mời nói. Lục Tương đạo, chuyện này, kỳ thật chân chính người phía sau màn, liền là của ngươi Tốt Minh trưởng. Hắn là mượn hoàng thượng chi đao giết ta. Hoàng thượng cũng trúng hắn kế. Hoàng thượng biết ta sẽ Minh Nguyệt Bay Hoàng là thượng quan Minh Hoàng nói. Lâm Ngật nói, thượng quan Minh Hoàng làm sao biết Tương gia sẽ Minh Nguyệt Bay Hoàng? Lục Tương lại để cho Lâm Ngật rót đầy cho hắn rượu. Đây chính là sự tình mấu chốt. Bởi vì lần trước Thiết Ma cùng một cái huyết ma nô hành thích ta, thời điểm then chốt ta dùng Minh Nguyệt Phượng Hoàng. Cho nên nói, chỉ có huyết ma bộ tộc biết ta sẽ công này. Ta chất vấn thượng quan Minh Hoàng nói là Thiết Ma nói cho hắn biết Lục Tương đem lên quan Minh Hoàng lời nói kia chi tiết nói cho Lâm Ngật. Sau đó Lục Tương khán lấy Lâm Ngật nói, ngươi tin tưởng thượng quan Minh Hoàng nói tới sao? Thật chẳng lẽ là Thiết Diện Thần Quân cùng hắn giao dịch, đem ta sẽ Minh Nguyệt Bay Hoàng bí mật nói cho hắn sao? Lâm Ngật chậm rãi lắc đầu nói không tin. Lục Tương đem lại đổ đầy rượu uống một hơi cạn sạch, hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngật con mắt nói cho nên nói, thượng quan Minh Hoàng là huyết ma bộ tộc. Chương 2022. Lâm Ngật dò xét Lục Tương 2 chương 2022 Lâm Ngật dò xét Lục Tương 2 mặc kệ Lâm Ngật nội tâm đối đầu quan Minh Hoàng là một loại như thế nào tâm tính, nhưng là Lâm Ngật chưa bao giờ nghĩ tới thượng quan Minh Hoàng là huyết ma bộ tộc. Lục Tương lời nói, để trong lòng của hắn chấn động. Lục Tương chán nản nói, năm đó cùng Phượng Liên thành đấu, cuối cùng mượn ngươi chi đao giết hắn. Kỳ thật, thượng quan Minh Hoàng cũng là mượn ngươi đao sát Phượng Liên thành sau đó thay vào đó. Mà ta không thể đấu thắng thượng quan Minh Hoàng. Thượng quan Minh Hoàng chiêu này thật sự là thật cao minh. Ta thua thất bại thảm hại. Mặc dù ta không phải Lục Tranh đằng sau, nhưng là hoàng thượng nghi ta, cũng sẽ không tùy tiện buông tha ta. Lâm Ngật cũng minh bạch, năm đó Tương gia cùng thượng quan Minh Hoàng là mượn chính mình đao sát Phượng Liên thành. Hắn năm đó cũng là lợi dụng Tương gia cùng thượng quan Minh Hoàng sáng tạo sát Phượng cơ hội. Ba người cùng một cái mục tiêu, cho nên âm thầm kết thành sát Phượng đồng minh. Bây giờ, thượng quan Minh Hoàng lại đấu vượt qua Lục Tương. Thật sự là không tầm thường a, Lâm Ngật nói, Tương gia, hoàng thượng tức giận, chủ yếu là bởi vì Tương gia sẽ Lục Tranh tuyệt học, cho nên nhận định Tương gia là Lục Tranh đằng sau. Nếu như Tương gia có biện pháp chứng minh chính mình không phải Lục Tranh đằng sau, sự tình còn có chuyển cơ. Ta cũng chắc chắn toàn lực trợ Tương gia. Cho nên Tương gia dặn dò, ta đi làm. Kỳ thật tổng hợp các loại manh mối, Lâm Ngật cũng cho là Lục Tương là Lục Tranh đằng sau. Nhưng là tầng giấy cửa sổ này Lâm Ngật cũng không xuyên phá. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là Lục Tương có thể nghĩ ra thoát tội kế sách. Lục Tương cười cười khổ nói, không có cách nào. Lâm Ngật sau khi nghe xong, than thở một tiếng. Lục Tương đạo, thượng quan Minh Hoàng nhìn như trung lương hiền hòa, nhưng là dã tâm so năm đó Phượng Liên thành đều lớn, lòng dạ cũng so Phượng Liên thành sâu. Ta ở thời điểm có thể ngăn được hắn. Hiện tại ta tự thân lấy bảo đảm, thượng quan Minh Hoàng chắc chắn sẽ tùy thời mà động. Tay hắn nắm trọng binh, ngoài thành Bắc doanh còn có 20.000 binh mã. Nói đến đây, Lục Tương một bộ sầu lo thần sắc. Lâm Ngật nói, ta nhất định nhắc nhở hoàng thượng phòng bị. Lục Tương lắc lắc đầu nói, nhưng là lời thật thì khó nghe, hoàng thượng chưa hẳn nghe. Ta có một kế, có thể diệt trừ thượng quan Minh Hoàng, bảo hoàng bên trên bình an. Chỉ là ngươi cùng hắn giao tình không ít, ngươi lại trọng tình trọng nghĩa, chưa chắc sẽ làm. Lâm Ngật giờ phút này giống như minh bạch cái gì, Lục Tương hiện tại ôm hận thượng quan Minh Hoàng, mà lại bại không có cam lòng, hiện tại là muốn mượn tay hắn trừ thượng quan Minh Hoàng. Lâm Ngật nói, cái gì diệu kế? Lục Tương ra hạ giọng nói, thượng quan Minh Hoàng trong phủ có ta nội ứng. Bên trong một cái tại thượng quan trong phủ thân phận còn không thấp. Vì đối phó thượng quan Minh Hoàng, hám đồng suy nghĩ một đầu kế sách. tư tạo long bảo ngọc tỷ, để người kia đặt ở thượng quan minh hoàng trong phủ, sau đó liên hệ quan viên vạch tội thượng quan minh hoàng. Kết quả còn chưa tiến hành, thượng quan minh hoàng liền vượt lên trước hãm hại ta. Mặc dù ta bây giờ thân hãm nhà tù, nhưng là tên nội ứng kia đối với trung thành tuyệt đối, chắc chắn giúp ngươi Lục Tương đem hoàn chỉnh kế hoạch nói rõ chi tiết cho Lâm Ngật nghe. Xong việc, Lục Tương dùng tràn ngập gửi kỳ vọng cao ánh mắt nhìn xem Lâm Ngật nói, mặc dù thượng quan minh hoàng là ngươi minh trưởng nhưng là hắn là huyết ma bộ tộc, đến chuyển đổi hắn. Không phải vậy không có ta ngăn được, hắn liền sẽ toàn lực trợ huyết ma, sẽ còn uy hiếp được hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng từ hắn trong phủ tìm ra long bảo, hắn cái này bối cũng đừng hòng xoay người. Thú ma ngục cũng có hắn một gian phòng. Đối đầu quan minh hoàng, Lâm Ngật sớm đã có chính mình dự định. Lâm Ngật cũng không đồng ý Lục Tương, cũng không cự tuyệt, hắn nói tương ra, đem nội ứng kia tính danh cùng phương pháp liên lạc nói cho ta biết, ta làm tiếp định đoạn. Lục Tương giống như thực nói cho Lâm Ngật. Lúc này, cửa nhà lao bị đẩy ra, bồi tiếp Lâm Ngật lai người thị vệ kia đầu lĩnh tiến đến. Hắn đối với Lâm Ngật nói, Lâm Vương, hoàng thượng quy định đã đến giờ. Lâm Ngật liền đem chén rượu bưng lên, kính Lục Tương cuối cùng một chén rượu. Lâm Ngật cũng lại không nói chuyện, quay người đi ra phòng giam này. Lâm Ngật sau khi rời khỏi đây, cửa nhà lao lại bị giam khóa lại ở ngục quan lại từ cửa nhà lao cửa sổ nhỏ bên trên quan sát một hồi, sau đó đem cửa sổ nhỏ đóng lại. Trong phòng giam còn lại Lục Tương một người, Lục Tương mới dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Ta là Lục Tranh đằng sau, là núi chín trượng, công tại không bỏ. Không phải vậy, ta định hủy diệt toàn bộ hoàng tộc. Lục Tương bị giam nhập tù ma ngục thẩm vấn cũng triển khai. Đang bân tự mình giám sát, đại lý tự khanh cùng một cái vương gia mấy ngày liền thẩm vấn. Nhưng là dùng hết các loại biện pháp, bao quát vận dụng tự hình, nhưng là Lục Tương một mực chắc chắn chính mình không phải Lục Tranh đằng sau. Cũng khắp huyết la lên chính mình oan uổng. Hoàng thượng còn tiếp thu thượng quan minh hoàng biện pháp, triệu đô ưu hận, để nàng phối mê loạn bản tính dược vật cho Lục Tương. Kết quả Lục Tương tại thần trí mơ hồ trạng thái, hay là nói mình không phải Lục Tranh đằng sau, chính mình là oan uổng. Thẩm vấn bên trong không biết, kỳ thật Minh Nguyệt bay hoàng bên trong có một môn kỹ pháp liền có thể trong khoảng thời gian ngắn mê hoặc tâm trí người, cũng có thể đem mê thất tâm trí người tỉnh lại. Cho nên Lục Tương dùng kỹ này pháp, duy trì đầu mình não rõ ràng, mới tránh khỏi bị đỗ hận dược vật tả hữu thần trí. Cuối cùng Đằng Bân đem mấy ngày thẩm vấn thờ ghi chép hiện lên cho hoàng thượng nhìn sau, tức giận đem thờ ghi chép ném xuống đất. Hoàng thượng tức giận nói Lục chủ mẫn hắn coi là không khai chấm liền không làm gì được hắn sao? Chuẩn bị long liễn, chấm đi xem hắn một chút. Thế là Đằng Bân liền sai người chuẩn bị long liễn. Hoàng thượng lại hỏi, thượng quan minh hoàng bên kia có thể có dị thường động tĩnh? Đằng Bân nói không có bất kỳ dị thường gì, hết thể như thường. Hoàng thượng nói xem ra thượng quan không khắc tâm, hắn chỉ là muốn chuyển đổi Lục chủ mẫn. Chúng ta bây giờ đi trước gặp Lục chủ mẫn. Thế là ngay tại Lục Tương bị đầu nhập tù ma ngục ngày thứ năm, hoàng thượng tự mình đi tù ma ngục. Hoàng thượng tại Đằng Bân cùng đi tiến vào cái kia kiên cố. Đằng Bân cho hoàng thượng dọn xong cái ghế, hoàng thượng ngồi ở lồng sắt trước. Lục Tương trải qua mấy ngày tra tấn, bây giờ tóc hai bù xù quần áo tổn hại mình đầy thương tích. Lục Tương kiến hoàng thượng tới, vui đến phát khóc, hắn từ trên giường lăn lông lốc xuống đến lồng sắt bên cạnh hướng hoàng thượng quỳ lạy bên dưới. Hắn hướng hoàng thượng kích động kêu lên, "Bệ hạ, ngươi rốt cục đến xem thần. Thần là oan uổng a." Hoàng thượng mặt không chút thay đổi nói, "Lục chủ mẫn, ngươi có oan hay không, trong lòng ngươi rõ ràng." Lục Tương khấp nói thần thật không phải Lục Tranh đằng sau a, xem ở thần đối với quốc đối với hoàng thượng còn có chút công lao, xin mời hoàng thượng khai ân. Để thần cáo lao hồi hương cũng có thể. Từ đây thần lại không hỏi thế sự, hoàng thượng nói trói hổ không dễ, chân không dám thả hổ về rừng. Lục Tương ra nghe xong phát ra một trận cười khổ, lại không biết nói cái gì cho phải. Hoàng thượng nhìn chung quanh một chút nhà tù này, lại đem ánh mắt rơi vào Lục Tương trên thân nói căn này lao thất, chính là năm đó giam giữ Lục Tranh địa phương. Lục Tranh cũng chết ở chỗ này. Chớ nghĩ qua, có lẽ thật sự là oan của ngươi, có lẽ cũng không oan của ngươi. Đã như vậy, lại không thể giết ngươi, lại không thể thả ngươi, cho nên chấm quyết định tù ngươi cả đời. Lục Tương sầu thảm nói, người hoàng thượng kia còn không bằng giết ta. Hoàng thượng nói muốn chết có thể, chi tiết cung khai ngươi là Lục Tranh đằng sau. Lục Tương đạo, thần không phải. Hoàng thượng nói cái kia quãng đời còn lại, ngươi liền nơi này vượt qua đi. Nói đi, hoàng thượng đứng dậy rời đi. Hoàng thượng sau khi đi, Lục Tương đứng dậy ngồi vào trên giường. Trên mặt hắn cũng hiện ra một sợi đùa cợt ý cười. Lục Tương lẩm bẩm, muốn cho ta cùng ta thái gia một dạng nhận hết tra tấn vũ nhục cuối cùng chết nơi này. Nhưng là ta còn có hắn, chỉ cần hắn còn sống, cuối cùng một ngày sẽ đem ta cứu ra. Hắn cũng sẽ đem kinh thành biến thành địa ngục. Chương 2023. Yêu hồn hiện chân thân một. Chương 2023 yêu hồn hiện chân thân một. Lục Tương bị đầu nhập đại ngục, chấn động triều chính. Lục Tương môn sinh vây cánh cũng đều người người cảm thấy bất an, như đại họa lâm đầu bình thường. Bọn hắn một bên tìm hiểu lấy tiếng gió, một bên vì tự vệ cùng Lục Tương vẽ rõ ràng giới tuyến. Có còn bỡ đỡ được quan minh hoàng, hy vọng có thể đạt được đại tướng quân che chở. Có thì tại trước mặt hoàng thượng bạch trần Lục Tương cái gọi là chứng cứ phạm tội. Cũng có chút chung với Lục Tương quan biên, chờ lệnh cầu tình. Kết quả chờ lệnh người đều bị hoàng thượng đánh vào đại ngục. Thế là trong triều cũng lại không người dám vì Lục Tương bên vực lẽ phải. Thượng quan minh hoàng rốt cục tại nguyện đấu vượt qua Lục Tương, mừng rỡ như điên. Nhưng là thượng quan minh hoàng ở trước mặt người ngoài lại điệu thấp cực kỳ, nói lên trên lục địa, hắn còn giả bộ như một bộ thương tiếc bộ dáng. Thượng quan minh hoàng còn để rượu ngon đi thăm viếng trong lao Lục Tương, xem như tận đồng liêu một trận tình nghĩa. Thượng quan minh hoàng nhìn xem trong lồng sắt mình đầy thương tích Lục Tương, đau lòng nói tương gia a, nếu như ngươi như nói thật, làm gì thụ cái này tra tấn a. Lục Tương ngồi ở trên giường, mở mắt ra nhìn thượng quan minh hoàng một chút, sau đó hắn dùng ngón tay đem trên tay áo dính một cây cỏ mục bắn rớt, không nói lời nào. Thượng quan minh hoàng đem rượu đồ ăn lấy ra nói tương gia, trong thiên hạ trừ hoàng thượng ta bội phục nhất người kính trọng nhất chính là ngươi. Nhưng là ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi là Lục Tranh đằng sau. Mà ta lại không thể khi quân, chỉ có thể chi tiết bẩm báo hoàng thượng. Thương gia ngươi chớ có trách ta. Lục Tương trên mặt lướt qua một tia giễu cợt, hay là không nói chuyện. Thượng quan Minh Hoàng rót hai chén rượu, đưa nhập lồng sắt một chén nói Tương gia, ta cuối cùng cùng Tương gia uống một chén rượu đi. Lục Tương lúc này mới lên tiếng, hắn nhạt tiếng nói, cuối cùng một chén. Không cần. Thượng quan Minh Hoàng tướng quân có thể tùy thời tới tìm ta uống rượu. Bởi vì hoàng thượng nói, không giết ta. Hoàng thượng không chuẩn bị giết Lục Tương, cái này khiến Thượng quan Minh Hoàng thất vọng. Thượng quan Minh Hoàng đạo, không giết Tương gia, thật sự là quá tốt Lục Tương đạo, làm trên quan tướng quân thất vọng. Thượng quan Minh Hoàng ra mặt co rúm một chút, sau đó hắn đối với sau lưng ngục quan nói Triệu đại nhân, tạo thuận lợi, ta muốn cùng Tương gia nói riêng hai câu nói. Cái kia ngục quan khổ sở nói, tướng quân, đàng đại nhân mệnh lệnh, bất kỳ quan viên nào tham biếng, chúng ta đến ở đây. Cái này không tốt lắm đâu Thượng quan Minh Hoàng đạo, đàng đại nhân nơi đó, ta đi nói. Ta liền cùng Lục Tương nói hai câu, chẳng lẽ ngươi ngay cả mặt mũi này cũng không cho ta sao? Ngục quan không dám tiếp tục đắc tội Thượng quan Minh Hoàng, hắn nói cái kia mời tướng quân mau mau nói. Ngục quan liền cùng hai tên thủ hạ trước tiên lui ra. Ngục quan lùi lại ra, Thượng quan Minh Hoàng rượu trong ly bay ra, rồi tại Lục Tương trên mặt. Thượng quan Minh Hoàng hòa ái sắc mặt cũng thay đổi thành vẻ đùa cợt, hắn nói không biết tốt xấu, con tưởng là chính mình là Tương gia đâu. Lục Tương đưa tay lau đi trên mặt rượu, hắn thản nhiên nói, thắng làm vua thua làm giặc. Nếu như giờ phút này ngươi tại trong lồng, ta đồng dạng sẽ nhục nhã ngươi. Cho nên, ta không lời nào để nói. Nói đi, Lục Tương nhắm mắt lại, lại không coi trọng quan Minh Hoàng, cũng không nói chuyện. Thượng quan Minh Hoàng đạo, ngươi cho rằng hoàng thượng không giết ngươi, ngươi liền có thể đồng sơn tái khởi sao? Chỉ cần có ta một ngày tại, ngươi chính là mơ mộng hão huyền. Ta nếu có thể thuyết phục hoàng thượng đối phó ngươi, liền có thể lại nói phục hoàng thượng giết ngươi. Lục Tương đột nhiên mở mắt nói lăn. Thượng quan Minh Hoàng cười lạnh một tiếng, phất tay áo mà ra. Thượng quan Minh Hoàng ra ngoài, Lục Tương tự nói, Lâm Ngật, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng a. Vào lúc ban đêm, Thượng quan Minh Hoàng bí mật đi gặp một người. Mặc dù là đêm tối, Thượng quan Minh Hoàng hay là rất cẩn thận. Hắn hất lên áo choàng màu đen, dùng miếng vải đen che mặt, chỉ đem hai người, một cái là thân tín Điền Anh, một cái là hóa trang thành hắn thị vệ Thiết Ma. Thượng quan Minh Hoàng cẩn thận như vậy là bởi vì hắn đi gặp người là Huyết Ma. Huyết Ma bị Thượng quan Minh Hoàng an xếp tại trong thành một chỗ cực kỳ địa phương ẩn nấp. Thượng quan Minh Hoàng bảo phòng, Điền Anh cùng Thiết Ma ngay tại bên ngoài trông coi. Trong phòng có Huyết Ma cùng Dư Bất Huyết. Thượng quan Minh Hoàng nhìn thấy Huyết Ma tiên quỷ lệ ở trước mặt hắn. Thượng quan Minh Hoàng đạo, yêu hồn bái kiến huyết tổ. Nguyên lai, hết sức thần bí yêu hồn chính là Thượng quan Minh Hoàng. Lục Tương gia bị đầu nhập đại ngục, tướng phủ bị kê biên tài sản, Huyết Ma tại ngày đó liền biết, rốt cục đem một cái cường địch đấu vượt qua, cái này khiến Huyết Ma cùng Dư Bắc Huyết đã phân chấn lại cao hứng. Huyết Ma đạo, mau dậy đi. Thượng quan Minh Hoàng đứng lên. Thượng quan Minh Hoàng lại đem mới nhất một chút tình huống bẩm báo Huyết Ma. Cuối cùng Thượng quan Minh Hoàng đạo, huyết tổ, hoàng thượng đem Lục chủ mẫn vừa đầu nhập đại ngục, liền cảm thấy thế cục nghiêm trọng, cho nên làm ra kín đáo bố trí. Yến Vương binh mã ngày thứ hai liền đến, hiện tại đóng quân ngoài thành. Trong thành cấm vệ quân cũng đem toàn thành giới nghiêm, mà lại hoàng cung lại tăng thêm phòng ngự. Đại Tương quốc tự 12 hộ đế thần tăng cũng tiến vào cung. Căn bản không có cơ hội có thể thừa dịp, cũng khó phát động binh biến. Ta hiện tại cũng là cẩn thận chặt chẽ miễn cho dẫn tới đại họa. Hiện tại, phương pháp tốt nhất chính là không sinh sự bưng. Đợi trận này gió đi qua, kinh thành cảnh giới nới lỏng, hoàng thượng cũng cho là không có nguy hiểm, lại tùy thời mà động. Nghe Thượng quan Minh Hoàng bẩm báo, Huyết Ma có chút thất vọng. Huyết Ma lúc đầu phán đoán Lục Tương khế đảo, trong triều sẽ loạn, sau đó thừa dịp loạn làm việc, có thể thành đại sự. Kết quả, hoàng thượng khống chế được thế cục. Huyết Ma đạo, ta ngược lại thật sự là xem thường vị hoàng đế này. Thượng quan Minh Hoàng đạo, hoàng thượng lại anh minh, cũng khó cùng huyết tổ bị. Đến thời cơ thích hợp, huyết tổ liền có thể đoạt được thiên hạ. Huyết Ma đạo, lần này ngươi có thể đấu vượt qua Lục Tương, thật sự là lập công lớn. Lâm Ngật cùng Lục Tương là minh hữu, Lục Tương đổ, Lâm Ngật có thể có tin tức. Thượng quan Minh Hoàng đạo, không có. Nhưng là ta đoán chừng hắn âm thầm cùng hoàng thượng đã gặp mặt. Định là Lục Tương xin tha. Lâm Ngật khó đối phó hơn, ta một mực tại để phòng hắn. Huyết Ma đạo, Lâm Ngật đối với ngươi có thể có hoài nghi. Thượng quan Minh Hoàng đạo, theo ta quan sát, không có đối với ta sinh nghi. Nhìn thấy ta, đợi ta hoàn toàn như trước đây, như minh giải một giống như vô luận ngôn ngữ cùng thần sắc đều không thể nghi chỗ. Lần trước hắn rời kinh thời điểm còn dặn dò ta, hắn tiết lộ huyết tổ định ghi hận trong lòng sẽ không tiết hết thể trả thù. Ta là hắn huynh trưởng, để cho ta cũng nhiều càng cẩn thận. Đề nghị ta tăng cường trong phủ phòng ngự. Thượng quan Minh Hoàng đề phòng cũng phi thường chu đáo chặt chẽ. Cùng Lục Tương một dạng, không chỉ trong phủ cảnh giới sông nghiêm, mỗi ngày ẩm thực đều sẽ có cao thủ nghiệp động, bọn thủ vệ mỗi ngày biến hóa ám ngữ. Mỗi đêm đi ngủ cũng là đổi lấy địa phương. Lúc ra ngoài, phủ tướng quân những cao thủ cũng là cả sáng lẫn tối toàn phương vị bảo hộ. Có thể nói là vạn vô nhất thất. Đương nhiên, Thượng quan Minh Hoàng phòng không phải Huyết Ma, là Lâm Ngật. Huyết Ma nghe Thượng quan Minh Hoàng lời nói lập tức đỏ trong mắt lóe lên một sợi quỷ quyệt quan mang, hắn nói nếu Lâm Ngật chưa hoài nghi ngươi, còn đem ngươi coi làm huynh trưởng, không ngại lợi dụng điểm ấy, đem Lâm Ngật trừ. Thượng quan Minh Hoàng đạo, không dối gạt huyết tổ, Lâm Ngật một ngày không chết, ta cũng một ngày bất an. Liên thừa dịp lần này, ta cũng có ý đó. Ta chuẩn bị dụ Lâm Ngật đến trong phủ thiết kế giết, nhưng là ta lệnh người âm thầm tra, lại không biết Lâm Ngật hiện tại nơi nào. Huyết Ma minh bạch, Lâm Ngật có Tiêu Liên cầm tướng trợ, cho nên tùy thời đều biến hóa dung mạo, muốn tìm đến Lâm Ngật quá khó khăn. Huyết Ma đạo, ngươi về trước đi, ta muốn biện pháp tra hắn hạ lạc. Thượng quan Minh Hoàng cũng không thể ngốc thời gian dài, liền trước rời đi. Làm trên quan Minh Hoàng không nghĩ tới, Ngay tại ngày thứ hai, Lâm Ngật đăng phủ bái phòng. Chương 2024, yêu hồn hiện chân thân 2. Chương 2024 yêu hồn hiện chân thân 2. Lâm Ngật không phải một người mà đến, còn có 3 tên kim đái thị vệ đi theo Lâm Ngật. Bên trong một cái hay là thị vệ đầu lĩnh, gọi Viên Hoan, thượng quan Minh Hoàng nhận ra hắn. Lâm Ngật còn mang theo chút lễ vật. Tướng quân phủ một tên quản sự đem Lâm Ngật 3 người đón vào đem phủ, dẫn dắt đi phòng khách. Cả tòa tướng quân phủ cũng là cảnh giới nghiêm. Trong phủ chỗ trải qua chỗ khắp nơi là binh sĩ thủ vệ, 3 bước một tốt, 5 bước một chạm. Trong phủ chỗ cao cũng đều có người phụ trách nhìn xa. Đồng thời còn có không ít ẩn nấp khó để cho người ta phát hiện trạm gác ngầm. Tiến vào phòng khách, quản sự xin mời 3 người tòa hạ, người hầu cho 3 người dâng lên nước trà. 3 người chờ một lát thượng quan Minh Hoàng tại mấy tên cao thủ chen chúc xuống tới đến phòng khách. Những người thân tín kia cao thủ đứng ở trước cửa, thượng quan Minh Hoàng hòa Điền Anh tiến đến. Lâm Ngật cùng 3 tên kim đái thị vệ cũng đều đứng dậy. Thượng quan Minh Hoàng nhìn thấy Lâm Ngật thật cao hứng, Điền Anh cũng một mặt vui mừng. Thượng quan Minh Hoàng bước nhanh về phía trước, thân mật cầm Lâm Ngật tay nói: "Hảo huynh đệ của ta à, ngươi cái gì đến kinh thành? Vi huynh thật sự là nghĩ ngươi a. Ngươi lại không đến xem ta, ta coi như sai người đến trong giang hồ đưa ngươi trói đến tướng quân phủ." Lâm Ngật lộ ra rất cảm động, hắn nói: "Ta đến kinh thành đã có mấy ngày, bởi vì xử lý một chút chuyện quan trọng làm trễ lại, cho nên hôm nay mới đến thăm viếng huynh trưởng, thật sự là xin lỗi đại ca." Thượng quan Minh Hoàng đương nhiên biết Lâm Ngật đã tới kinh mấy ngày, hắn cũng biết Lâm Ngật nói chuyện quan trọng, nhất định là đang truy tra huyết tổ Hạ Lạc. Thượng quan Minh Hoàng lại nhìn 3 tên kim đái thị vệ, một mặt hoang mang. Không biết Lâm Ngật vì sao mang đến 3 tên kim đái thị vệ. Lâm Ngật cười nói: "Ta tới thăm đại ca, ở nửa đường đụng phải Viên thống lĩnh. Lúc trước chúng ta cộng sự kết xuống tình nghĩa, cho nên Viên thống lĩnh nhất định phải kéo ta đi trong cung cùng ngày cũ các huynh đệ uống rượu. Ta nói đến bái phòng huynh trưởng, hắn còn tưởng rằng ta là lấy cớ muốn chạy, liền theo tới." Viên Thoan cười nói: "Thượng quan tướng quân, lần trước Lâm Vương liền lỡ hẹn, cho nên lần này ta phải đi theo hắn, chúng ta ban kia huynh đệ cũng nghĩ hắn á, cho nên ta liền theo Lâm Vương tới, một hồi ta phải đem hắn áp về hoàng cung. Mạ muội phải dậy, còn xin tướng quân không nên trách tội." Cứ việc Viên Thoan chức quan khó cùng Thượng quan Minh Hoàng so sánh, nhưng là dù sao bên người hoàng thượng người, Thượng quan Minh Hoàng cũng cho mặt mũi. Thượng quan Minh Hoàng cười nói: "Viên thống linh khách khí, ngươi có thể đến phủ, cầu còn không được. Ta hiện tại liền sai người bày rượu, chúng ta nâng ly." Viên Thoan đạo: "Lần này liền không thảo quấy nhiều tướng quân, ban kia huynh đệ vẫn chờ đâu. Đang tổng thống lĩnh đã chuẩn bị tiệc rượu." Lâm Ngật đối với Viên Toan cười nói: "Viên huynh, ta cùng thượng quan tướng quân tình như thủ túc. Hai huynh đệ chúng ta rất lâu không gặp, nói một chút chi tâm nói. Ngươi yên tâm, ta chạy không được. Ngươi cũng theo tới tướng quân phủ, ta còn có thể chạy chỗ nào?" Viên Toan cũng biết ý, hắn nói vậy ta liền không đã quấy rầy các ngươi hai huynh đệ nói chuyện. Ta sớm nghe nói trong phủ tướng quân có quý hiếm hoa mục, ta liền đi thưởng thức một chút. Thế là thượng quan Minh Hoàng liền sai người mang theo Viên Thụy Tam người tham quan tướng quân phủ. Lâm Ngật cùng thượng quan Minh ở phòng khách ôn chuyện hàn huyên. Lâm Ngật nói: "Huynh trưởng, thực không dám giấu giếm, lần này ta còn có việc cầu ngươi." Thượng quan Minh Hoàng cũng đoán được Lâm Ngật đến phủ không riêng gì bãi phòng hắn, còn nhất định có chuyện khác. Quả là thế. Thượng quan Minh Hoàng lặng lẽ nói: "Huynh đệ ngươi nói, ta nhất định thay ngươi xử lý." Lâm Ngật than thở một tiếng nói: "Không nghĩ tới Tương gia bị đầu nhập tù ma ngục. Năm đó ta giết Phượng Liên Thành, cũng là huynh trưởng cùng Tương gia âm thầm tương trợ, mà ta cuối cùng có thể giữ được tính mạng, không chỉ đại ca từ đó cùng nhau, Tương gia cũng không thể bỏ qua công lao. Huynh trưởng ngươi cũng biết ta là người trọng tình, lần này Tương gia gặp rủi ro, ta không có khả năng thấy chết không cứu. Ta hướng hoàng thượng cầu tình, nhưng là hoàng thượng nói Lục Tương phạm vào tội quá nhiều, khó mà tha thứ. Huynh trưởng ngươi là ngũ hổ đại tướng đứng đầu hết sức quan trọng, càng là rất được hoàng thượng ưu ái, hy vọng huynh trưởng cũng có thể thay Tương gia nói tốt hơn nói nghe lời nói này." Thượng quan Minh Hoàng minh bạch, hoàng thượng chưa nói cho Lâm Ngật nội tình. Lâm Ngật không biết Lục Tương là Lục Tranh đằng sau, cũng là hoàng tộc cùng Lục Tranh nhân đoán thế, nhưng là đại bí mật, không có khả năng tùy tiện nói. Thượng quan Minh Hoàng đạo: "Mặc dù ta cùng Tương gia thường có khác nhau, nhưng là ta đối với Tương gia một mực cũng là phi thường kính trọng. Dạng này, nếu huynh đệ ngươi mở miệng, ta chắc chắn lúc trước mặt hoàng thượng thay Lục Tương cầu tình." Lâm Ngật cảm kích nói: "Dạ huynh trưởng." Hai người lại hàn huyên ăn xong bữa cơm, Lâm Ngật cáo tử. Thượng quan Minh Hoàng đạo có chút thất vọng nói: "Ngươi đến trong phủ ta, ngay cả cơm cũng không ăn liền đi, để cho ta cái này làm đại ca tâm lý thật sự là..." Lâm Ngật nói: "Huynh trưởng, hoàng cung một đám cũ huynh đệ thịnh tình không thể chối từ. Viên thống lĩnh đều tự mình đi theo. Dạng này, từ nay trở đi một mình ta đến. Hảo hảo bồi huynh trưởng nâng ly." Thượng quan Minh Hoàng cao hứng nói: "Tốt, một lời kia là định. Từ nay trở đi ta liền bày rượu chờ ngươi." Lâm Ngật nói: "Ta tuyệt không nuốt lời." Thượng quan Minh Hoàng liền mệnh Điền Anh cung đưa Lâm Ngật mấy người xuất phủ. Lâm Ngật sau khi đi, một tên thị vệ ăn mặc người tiến đến. Chỉ bất quá thị vệ này che mặt mắt, con mắt cũng siết chặt lấy đầu cắt mang. Chính là Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân không nghĩ tới Lâm Ngật tới bái phòng Thượng quan Minh Hoàng, hắn đối đầu quan Minh Hoàng nói: "Lâm Ngật đến có chuyện gì?" Thượng quan Minh Hoàng đạo: "Lâm Ngật ti không chút nào nghi ta, hắn đến một là tham viếng ta, hai là để cho ta giúp hắn tại trước mặt hoàng thượng thay Tương gia cầu tình." "Ha ha, hắn nào biết là ta thiết kế đem Lục Tương đấu vượt qua, làm sao lại thay Lục Tương cầu tình đâu?" Thiết Diện Thần Quân nói: "Chúng ta truy tung không đến hắn, hắn lại tới. Nếu đã tới, liền không nên để hắn đi ra ngoài." Thượng quan Minh Hoàng đạo: "Thiết Diện huynh, đây là kinh thành, không phải giang hồ, muốn giết liền giết. Nếu như Lâm Ngật một người đến, ta định bất quá buông tha cơ hội, ép ở lại hắn ăn cơm uống rượu, sau đó các ngươi tùy thời động thủ. Nhưng là lần này 3 cái kim đái thị vệ đi theo hắn, mà lại đằng bân bọn hắn còn tại hoàng cung bày rượu chờ lấy Lâm Ngật, ta trắng trợn giết Lâm Ngật, như thế ta cũng xong rồi." Thiết Diện Thần Quân nói: "Về sau không còn dạng này cơ hội." Thượng quan Minh Hoàng đắc ý cười nói, có. Thứ nay trở đi, Lâm Ngật muốn một người tới trong phủ ăn cơm. Chúng ta hảo hảo kế hoạch một chút. Đến lúc đó, để hắn đến cũng về. Thiết Diện Thần Quân hưng phấn nói, thật. Vậy ta hiện tại liền thông chi huyết tổ, để huyết tổ Minh Nhật liền phái cường thủ nhập phủ, lo trước khỏi họa. Cũng làm cho hắn chắp cánh có thoát. Thượng quan Minh Hoàng đạo, từ nay trở đi, chính là Lâm Ngật tử kỳ. Lâm Ngật mấy người ra tướng quân phủ liền hướng hoàng cung mà đi. Nhanh đến hoàng cung thời điểm, xác định không người theo dõi, Lâm Ngật liền đối với Viên Thoan đạo, Viên huynh, lần này tạ nhị hỗ trợ. Nguyên lai, Lâm Ngật cũng không phải là ngẫu nhiên gặp Viên Thoan, mà là Lâm Ngật xin mời Viên Thoan cùng hắn đi tướng quân phủ. Viên Thoan đạo, Lâm Vương, việc rất nhỏ, ngươi thật sự là khách khí. Ta cùng các huynh đệ đều kính trọng ngươi. Ngày sau chỉ cần có việc, cứ việc nói. Viên Thoan mang theo một tên kim đái thị vệ trở về hoàng cung, Lâm Ngật thì cùng một tên khác kim đái thị vệ tại chỗ hẻo lánh nhanh chóng đổi trang phục. Sau đó hai người tới một nhà quán rượu nhỏ, vừa uống vừa trò chuyện. Nguyên lai tên này kim đái thị vệ là Tiêu Liên Cầm trô đóng vai. Tiêu Liên Cầm đối với Lâm Ngật nói, Điền Anh mang bọn ta đi thăm tướng quân phủ. Mặc dù chỉ vòng vo chút có cảnh vật địa phương, nhưng là chỗ trải qua địa phương bao quát thủ vệ tình huống cùng Chu Xích hội cho ta hình hoàn toàn tương tự. Có thể xác định, Chu Xích cũng không gạt chúng ta. Cứ việc tương gia đổ, hắn đối với tương gia hay là trung thành tuyệt đối. Hắn nói nếu như không phải tương gia, mệnh của hắn đã sớm không có Chu Xích, chính là lục tương gia an cắm ở trong phủ tướng quân nội ứng. Chức vị là tướng quân phủ phó quản sự. Chương 2025. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt một chương 2025 nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt một lục tương đem hám đồng rượu kế cùng nội ứng tính danh liên lạc phương pháp nói cho Lâm Ngật, Lâm Ngật trải qua cân nhắc, để Tiêu Liên Cầm liên hệ Chu Xích, cũng để Chu Xích đem trong phủ địa hình cùng thủ vệ tình huống kỹ càng vẽ bản đồ. Chu Xích liền kỹ càng vẽ bản đồ, sau đó giao cho Tiêu Liên Cầm. Bởi vì căn hệ trọng đại, nhất là tại loại này gió quỷ mây quẹt thế cục bên dưới, Lâm Ngật không dám có chút chủ quan. Bởi vì một bước vô ý, đầy bàn đều thua. Cho nên Lâm Ngật cũng không dễ dàng tin tưởng Chu Xích. Cho nên Lâm Ngật hôm nay liền đến phủ bái phòng Thượng quan Minh Hoàng. Một là thăm dò Thượng quan Minh Hoàng, hai là chứng thực Chu Xích phải chăng lừa bọn họ. Lâm Ngật mang lên Viên Thoan, đến một lần tốt làm việc, thứ hai cũng là phòng bị một người nhập phủ, Thượng quan Minh Hoàng cùng huyết ma bộ tộc trong phủ hướng hắn nổi lên. Lâm Ngật hiện tại là mọi loại coi chừng. Lâm Ngật cũng nghĩ qua nghĩ cách cứu viện Lục Tương. Coi như Lục Tương là lục tranh đằng sau, coi như Lục Tương có không thể cho ai biết mục đích, nhưng là năm đó Lục Tương cứu vớt toàn bộ phiêu linh đảo, này thiên đại ân tình, Lâm Ngật cùng Mai Mai ghi khắc tại ngực. Lâm Ngật còn xin Đông Môn Thiết Hổ giúp đỡ nghĩ biện pháp. Dù sao Đông Môn Thiết Hổ từng là trong triều đệ nhất thần bắt, đối với tù ma vực cũng hiểu rõ vô cùng. Đông Môn Thiết Hổ lại đối với Lâm Ngật cùng Mai Mai đạo, từ bỏ ý nghĩ này đi. Thiên hạ, trừ hoàng thượng đặc xá, không người có thể từ tù ma ngục đem người cứu ra. Làm không cẩn thận, chọc giận hoàng thượng, sẽ còn lập tức đem Lục Tương chém đầu. Lâm Ngật cũng chỉ có thể từ bỏ nghĩ cách cứu viện Lục Tương suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, lúc trước nếu như không phải mưu phản người dùng thái tử thủ dụ để Lâm Ngật ra tù ma ngục, Lâm Ngật cũng khó đi ra. Cũng không có người có thể nghĩ cách cứu viện hắn. Lâm Ngật cùng Tiêu Liên Cầm ăn cơm, Tiêu Liên Cầm lại ẩn trong bóng tối, Lâm Ngật đi vào trong thành một nhà khách sạn. Một gian trong phòng khách, Đông Môn Thiết Hổ cùng Mai Mai đang chờ Lâm Ngật. Hai người hiện tại đã lộ ra kích động, lại có chút khẩn trương. Bởi vì, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh một việc đại sự, đủ để chấn động thiên hạ. Lâm Ngật tới, hai người vội hỏi Lâm Ngật tình huống. Lâm Ngật nói, Chu Xích không có gạt chúng ta. Hắn đối với tương gia hay là trung thành tuyệt đối. Hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp chúng ta. Đông Môn Thiết Hổ nói quá tốt rồi. Vậy chúng ta thời điểm hành động. Lâm Ngật nói, các ngươi chuẩn bị thế nào? Đông Môn Thiết Hổ nói đều chuẩn bị xong. Lâm Ngật bưng lên trên bàn một ly trà ngẩng cái cổ uống một hớp tận, sau đó đem chén trà bóp nát nói lúc đầu ta chuẩn bị đêm mai, nếu chuẩn bị xong, việc này không nên chậm trễ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cho nên đêm nay giờ tí ba khắc hành động. Giờ tí ba khắc hành động. Đông Môn Thiết Hổ cùng Mai Mai nhìn nhau, cũng riêng phần mình đem trà bưng lên, như uống rượu bình thường uống một hơi cạn sạch. Hai người cũng đem bát trà bóp nát, riêng phần mình trong lòng một cỗ nhiệt huyết cũng dâng lên. Đêm đó, không trung không trăng, bóng đêm hôn mê hắc ám. Từ dạ thời điểm, một đầu thân hình như huyễn ảnh bình thường bay lượn đến phủ tướng quân bên cạnh một gốc rậm rạp trên đại thụ. Người này chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật mặc y phục dạ hành, miếng vải đen che mặt. Lâm Ngật ẩn ở trên tảng cây theo dõi phủ tướng quân. To như vậy phủ tướng quân, có khu vực đen kịt một màu, có thì đèn sáng lửa. Từng đội tuần tra ban đêm binh sĩ không ngừng trong phủ các nơi xuyên qua. Lâm Ngật quan sát một hồi, lại lướt xuống cây, vây quanh phủ tướng quân góc tường tây bên dưới. Lâm Ngật nghe một chút trong tường động tĩnh, phát ra một tiếng chim đêm giống như tiếng kêu, rất nhanh, bốn đầu thân hình từ ở trong hắc ám cẩn thận từng ly từng tí mà đến. Bọn hắn cũng đều mặc dạ hành nhân, che mặt mặt mũi. Bốn người theo thứ tự là Đông Môn Thiết Hổ, Mai Mai, Đông Môn Lượng cùng Tiêu Liên Cầm. Lâm Ngật thấp giọng nói, Liên Cầm ở bên ngoài tiếp ứng, các ngươi theo tà nhập phủ. Hết thảy theo kế hoạch làm việc, lộ tuyến không có khả năng xuất sai lầm. Chu Xích phát ra tín hiệu, liền tranh thủ thời gian rút lui. Đông Môn Thiết Hổ ba người gật gật đầu. Mấy người tiến phương vị, ở vào bọn hạ nhân khu vực cư trú, cho nên thủ vệ không nhiều. Lâm Ngật trước nhập, đem mấy tên trạm gác đều điểm huyệt đạo, để bọn hắn vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ. Sau đó Đông Môn Thiết Hổ ba người cũng tiến vào. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí qua vài tràng phòng ốc, sau đó hướng trong phủ nội địa mà đi. Càng tiếp cận nội địa, thủ vệ càng thêm sâm nghiêm. Nhanh đến nội địa thời điểm, Lâm Ngật thân hình biến mất ở trong hắc ám. Đông Môn Thiết Hổ ba người thì móc ra phóng hỏa vật phẩm, trước đem hai tràng phòng ở cùng một đống đuổi dầm nhóm lửa. Hỏa thế còn chưa hoàn toàn dâng lên, liền bị gác đêm binh sĩ phát hiện. Các binh sĩ kêu la cháy có nhanh đi cứu hỏa, Đông Môn Thiết Hồ ba người thừa cơ mà ra, lần lượt đem cứu hỏa đám binh sĩ giết ngã trên mặt đất. Các binh sĩ lúc này mới phát hiện có thích khách. Các binh sĩ cũng không đoái hoài tới cứu hỏa, đều là có thích khách hướng ba người phát động công kích. Lâm Ngật thì tại âm thầm không ngừng dùng ám khí bắn giết các binh sĩ. Những cái kia bị bắn giết binh sĩ, chết cũng không biết chết như thế nào. Không người cứu hỏa, hỏa thế cũng đi lên, khói đặc cũng tràn ngập ra. Trong phủ cũng vang lên chói hai cảnh tiếng chiêng. Đông Môn Thiết Hồ ba người thì không ngừng biến phát thanh ra tiếng la giết, cho người ta cảm giác như là hơn 10 người giết vào phủ bên trong. Các binh sĩ kêu thảm tiếng giết cũng liên tiếp vang lên. Trang diện cũng bắt đầu hỗn loạn. Địa phương còn lại thủ vệ nghe hỏi cũng tranh thủ thời gian hướng cháy chỗ mà đến. Trong phủ số lớn hộ vệ chạy đến trước, Mai Mai ba người lại thừa dịp loạn độn tại trong hơi khói, lại đem phụ cận hai tràng phòng ở cũng đốt lên. Lần này hỏa thế càng lớn, khói đặc cuồn cuộn. Bầu trời đêm cũng bị chiếu rọi thành màu đỏ. Mai Mai ba người chính là vì đem đại bộ phận hộ vệ hấp dẫn tới. Trong phủ đại bộ phận cao thủ cùng các binh sĩ hướng bốc cháy chỗ chạy đi, Lâm Ngật thì hướng nội địa bên trong vườn hoa mà đi. Giờ phút này bọn thủ vệ đều bị đại hỏa cùng thích khách hấp dẫn, cũng không phát giác được Lâm Ngật. Lâm Ngật liền coi chừng lặn xuống nội địa trung ương trong vườn, bởi vì Thượng Quan Minh Hoàng đêm nay liền ở tại trong vườn hoa này, nhưng lại không phải ở tại trong phòng, mà là ở tại trong vườn dưới mặt đất một tòa trong địa thất. Đây là Chu Xích cung cấp manh mối. Không phải vậy, Lâm Ngật khó mà biết Thượng Quan Minh Hoàng đêm nay ở đâu nghỉ ngơi. Trong vườn có hơn 20 tên thủ vệ, cứ việc bên kia lên lửa mà lại xông vào thích khách, nhưng là bọn hắn cũng không vì mà thay đổi, bởi vì bọn họ chức trách chính là bảo hộ đại tướng quân. Bí thất cửa ngầm ở trong vườn trong thư phòng. Trong thư phòng ngồi mấy tên phủ tướng quân cao thủ, bọn hắn ngày đêm thủ tại chỗ này. Trong phủ bốc cháy, lại có gai khách mà vào, đến bẩm báo đại tướng quân. Trong thư phòng một người rời đi phía đông treo trên tường một bức tranh, ở trên vách tường gõ mấy lần. Bởi vì, sau đó, mặt tường kia di động, xuất hiện một cái cửa ngầm. Tên kia cao thủ hướng người trong cửa bẩm báo tình huống, cửa ngầm lại khép lại. Dưới mặt đất có 4 gian bí thất, giờ phút này Thượng Quan Minh Hoàng ngay tại ngủ ở trong đó một gian trong bí thất. Còn lại 2 gian bí thất, một gian ở Thiết Diện Thần Quân, một gian ở Điện Anh. Hành lang bên trong còn có hơn 10 người thân tín cao thủ mà đứng. Thượng Quan Minh Hoàng đề phòng, đơn giản chính là giọt nước không lọt. Bởi vì phòng ngầm dưới đất cách mặt đất mấy trượng, cho nên trên mặt ồn ào cùng tiếng giết căn bản khó mà truyền vào. Thằng đến Điền Anh gõ cửa, đem lên Quan Minh Hoàng bừng tỉnh. Thượng Quan Minh Hoàng đứng lên mở cửa, Điền Anh tiến đến vội la lên: "Tướng quân, xảy ra chuyện. Người ở phía trên báo, có số lớn thích khách nhập phủ. Hiện tại trong phủ nhiều chỗ bốc cháy. Còn có, thích khách hướng phu nhân cùng công tử bọn hắn ở nội chạy đi." Thượng Quan Minh Hoàng nghe xong kinh hãi. Chương 2026 nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt hai. Chương 2026 nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt hai. Thượng Quan Minh Hoàng hiện tại cũng không kịp phán đoán nhóm này thích khách lai lịch, hắn hiện tại lo lắng vợ con bọn họ, còn có hắn cái kia khả ái tiểu tôn tử. Thượng Quan Minh Hoàng liền muốn tự mình đi ra xem một chút. Điền Anh đạo: "Tướng quân, bên ngoài bây giờ hỗn loạn, tình huống không rõ, ngươi không có khả năng mạo hiểm ra ngoài. Ta đã mệnh ruộng phụng dẫn người đi bảo hộ phu nhân cùng công tử, mà lại có 300 nhân thủ vệ nội trạch, còn có nhiều như vậy cơ quan bấy dập, thích khách cũng khó đột phá." Thượng Quan Minh Hoàng đạo: "Thích khách bên trong có đỉnh tiêm cao thủ liền có thể đột phá." Thượng Quan Minh Hoàng đương nhiên minh bạch, thích khách là đến đây vì hắn. Thích khách không biết hắn giấu ở trong địa thất, nếu như thích khách đột nhập hắn nội trạch không thấy hắn, vậy hắn người nhà liền nhất định tao ương. Điền Anh đạo: "Tướng quân kia cũng không thể bảo hiểm, để Thiết Diện Thần Quân đi." Thượng Quan Minh Hoàng liền tranh thủ thời gian đến Thiết Diện Thần Quân chỗ ở thạch thất trước gõ cửa. Thiết Diện Thần Quân mở cửa ra, Thượng Quan Minh Hoàng đội la lên: "Có số lớn thích khách nhập phủ, ngươi nhanh bảo hộ người nhà của ta." Thiết Diện Thần Quân nói: "Yên tâm đi, ta sẽ giết lùi bọn hắn." Thượng Quan Minh Hoàng mệnh hai tên thân tín đi theo Thiết Diện Thần Quân. Lúc này, Lâm Ngật phục tại đối diện thư phòng đỉnh nghỉ mát trên đỉnh. Bởi vì thời tiết oi bức, thư phòng cửa sổ mở ra. Xuyên thấu qua các cửa sổ, Lâm Ngật có thể nhìn thấy thư phòng trong ánh nến, mấy tên phụ tướng quân cao thủ vẻ mặt nghiêm túc hoặc ngồi hoặc đứng. Lâm Ngật bình em thanh liễm khí dòng nó. Cũng liền tại lúc này, phía đông trên tường bức tranh nhấc lên, Thiết Diện Thần Quân cùng hai người từ trong cửa ngầm đi ra. Chu Xích mặc dù biết tối nay Quan Minh Hoàng ở tại trong vườn trong bí thất, nhưng lại không biết bí thất cửa ở đâu. Bởi vì Chu Xích mặc dù là một tên phó quản sự, lại không phải Thượng Quan Minh Hoàng thân tín. Cũng chỉ có Thượng Quan Minh Hoàng thân tín biết bí thất cửa vào. Hiện tại Lâm Ngật biết cửa ngầm vị trí. Thiết Diện Thần Quân ra phòng ở phi thân rời đi viên tử. Bởi vì vội vã đi lui địch, Thiết Diện Thần Quân chưa phát hiện nằm ở đỉnh trên đỉnh Lâm Ngật. Thiết Diện Thần Quân thay hình đổi dạng, thêm sát trời vừa đen, Lâm Ngật cũng không nhận ra hắn. Lâm Ngật từ Thiết Diện Thần Quân phi thăng khinh công nhìn ra, tên thị vệ này võ công phi thường cao. Thượng Quan Minh Hoàng thế mà đưa tới võ công như thế cao cường người bảo hộ hắn. May mắn người này rời đi, không phải vậy đến phí chút chắc trở. Lâm Ngật kế hoạch vốn định đem lên Quan Minh Hoàng từ trong địa thất dẫn xuất, nhưng là Thượng Quan Minh Hoàng chưa ra. Bất quá Lâm Ngật hiện tại xác định phòng ngầm dưới đất chỗ lối bảo, lại không có thể kéo dài, Lâm Ngật hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Thế là Lâm Ngật thân hình trực tiếp như một mũi tên hướng thư phòng cửa sổ đáp xuống. Trong nháy mắt, Lâm Ngật thân thể xuyên thấu cửa sổ cắt nhập phòng. Trong phòng mấy tên cao thủ cũng không kịp phản ứng, trên bàn ngọn đến cũng diệt, trong phòng lâm vào đèn kịt một màu. Hắc ám đối với Lâm Ngật cơ hồ không có ảnh hưởng. Lâm Ngật tại đen nghe được âm thanh phân biệt vị nhanh chóng ra chiêu, chuẩn xác không sai đánh vào cái kia mấy tên cao thủ yếu hại chỗ. Năm người kia liền mất mạng ở trong hắc ám. Trong vườn thủ vệ gặp thư phòng đèn đột nhiên diệt, đồng thời mơ hồ hình như có người ngã xuống đất dị hưởng âm thanh. Thế là hai tên thủ vệ liền hướng thư phòng mà đến. Một cái trong miệng còn tưởng chuyện gì xảy ra, Lâm Ngật thân hình cũng vọt đến bức tranh đó trước. Lúc trước trong phòng cao thủ đánh vách tường tiết tấu Lâm Ngật cẩn thận nghe được. Lâm Ngật liền dùng tiết tấu giống nhau đánh vách tường. Sau đó trên vách tường cửa ngầm mở một đầu nửa thước rộng khe hở, một sợi ánh sáng cũng từ giữa chiếu ra. Người ở bên trong đang muốn xác minh đánh người thân phận, Lâm Ngật tay phải từ trong khe hở kia bỗng nhiên mà vào, giam ở người kia trên cổ. Người kia cổ họng lập tức gây mất. Lúc này phía ngoài hai tên thủ vệ kia cũng dẫn theo đèn vào phòng. Hai tên thủ vệ nhìn thấy trên mặt đất chạy đến mấy tên đồng bạn thi thể, một cái người bịt mặt thì đứng ở trước tranh, hai người quá sợ hãi. Cũng liền trong nháy mắt, Lâm Ngật một tay khác bung lên, hai đạo bạch quang bay ra, phân biệt chui vào hai tên thủ vệ kia cổ họng. Hai người kia bịch mới ngã xuống đất. Giờ phút này, Lâm Ngật tay phải ở trong tối trong môn, chụp lấy người bên trong cổ họng. Phía sau cửa có hai người trông coi. Một cái khác gặp đồng bạn bị đột nhiên vươn vào tay bấm ở cổ họng, kinh ngạc phía dưới rút đao bổ về phía Lâm Ngật cánh tay. Giờ phút này cửa chỉ mở nửa thước rộng, Lâm Ngật trên thân nội lực giống như thủy triều tuôn hướng cánh tay kia, dùng chân khí bao cổ tay. Tên thủ vệ kia đao chém vào Lâm Ngật trên cánh tay. Nhưng là lấy võ công của hắn khó phá Lâm Ngật hộ thể cương khí, Lâm Ngật cánh tay không tốt không tổn hao gì, người kia đao lại vỡ vụn. Vỡ vụn lưỡi đao lại bắn vào đầu hắn lồng ngực. Người kia máu thịt be bét ngã xuống đất mà chết. Bởi vì người ở bên trong bạn cơ quan chỉ đem cửa ngầm mở nửa thước rộng, Lâm Ngật cũng khó từ cái này nửa thước rộng trong khe hở đi vào. Lâm Ngật liền dùng sức mạnh lực thôi động môn kia, lại đem cửa đẩy ra hơn phân nửa thước, Lâm Ngật thân thể nghiêng tránh nhập. Lâm Ngật đi vào, vạn cơ quan đem cửa ngầm đóng kín. Lần này người bên ngoài khó mà tiến vào. Sau đó Lâm Ngật thuận xoay tròn cầu thang nhanh chóng xuống. Xuống đến dưới đáy là một đầu hành lang. Hành lang bên trong có ba gian phòng ở giữa. Hành lang bên trong còn đứng thẳng 7, 8 danh tướng phủ cao thủ. Bọn hắn nhìn thấy một cái người bịt mặt đống nhiên xuống kinh hãi. Bọn hắn khó có thể tin, người bịt mặt này vậy mà có thể xuống đến trong địa thất. Tại bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Ngật kiếm cũng ra. Trong nháy mắt vài kiếm huy ra, mấy đạo kiếm quang như ngân xà giống như bay về phía những người kia. Tại chật hẹp hành lang bên trong, những người kia tránh đều không thể tránh. Cái kia mấy đạo kiếm quang chui vào 6 người thân thể. 6 người kia thân thể bị kiếm quang xé rách, huyết nhục vẩy ra tại hành lang cùng trên vách đá. Còn lại một người, Lâm Ngật thân hình hướng hắn bước tới. Người kia hoảng sợ phía dưới dùng sức gõ bên cạnh một đạo cửa đá, trong miệng hắn kêu lên, tướng quân hắn chỉ phun ra hai chữ này, Lâm Ngật thân hình bộ sáng một chút liền đến trước mặt hắn, một bàn tay cũng giam ở hắn trên cổ họng. Lâm Ngật lưu hắn lại, chính là để hắn gõ cửa kêu to. Hô lên tướng quân hai chữ, vừa đúng, Lâm Ngật liền cắt đứt hắn cổ họng. Gần như đồng thời, cánh cửa kia cũng mở, là Điền Anh mở. Người bên ngoài gõ cửa cũng hô một tiếng tướng quân Điền Anh coi là thủ hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Điền Anh cùng Thượng quan Minh Hoàng đều nằm mơ cũng không nghĩ đến, thích khách vậy mà liền ở ngoài cửa. Điền Anh vừa mở cửa trong nháy mắt, liền nhìn thấy một đôi tràn ngập án niệm lạnh lẽo ánh mắt, để cho người ta không rét mà run. Là Lâm Ngật ánh mắt. Điền Anh kinh hãi, còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, Lâm Ngật một cước đá vào hắn phần bụng. Điền Anh trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, khang cốt cũng phát ra đứt gãy thanh âm, người cũng hướng trong phòng phu đi. Lâm Ngật thân hình lóe lên nhập phòng, cũng trong nháy mắt đóng cửa lại. Thượng quan Minh Hoàng đang ngồi ở trên giường, Điền Anh thân thể bay đâm vào trên giường đá vuông trên vách, lại lăn xuống trên giường. Cái này đột biến làm trên quan Minh Hoàng kinh ngạc, nhưng là hắn dù sao kinh nghiệm xa trường, bình tĩnh cùng phản ứng cũng người phi thường nhưng so sánh. Giường bờ trên bàn để đó Thượng quan Minh Hoàng kiếm. Thượng quan Minh Hoàng tay trong nháy mắt giữ tại trên chuôi kiếm, kiếm cũng nhảy lên. Kiếm sao bay khỏi bảo kiếm, bắn thẳng đến Lâm Ngật. Sau đó Thượng quan Minh Hoàng cũng một kiếm đâm về Lâm Ngật. Lâm Ngật phi lên một cước đá vào bay vụt tới trên vỏ kiếm. Kiếm sao bị đá bay, Thượng quan Minh Hoàng kiếm cũng đâm tới. Lâm Ngật huy kiếm, một kiếm bổ vào Thượng quan Minh Hoàng trên thân kiếm. Lâm Ngật kiếm bên trên chân khí mạnh mẽ, đem lên quan Minh Hoàng kiếm chấn suýt nữa tụt tay. Thượng quan Minh Hoàng cảm giác cổ tay đều bị chấn run lên. Thượng quan Minh Hoàng lập tức minh bạch người bị mặt này võ công cao biết bao nhiêu. Thượng quan Minh Hoàng nhanh chóng thối lui đến góc tường, hắn chuẩn bị kéo dài thời gian. Thượng quan Minh Hoàng dùng kiếm chỉ lấy Lâm Ngật quát, ngươi là ai? Lâm Ngật liền kéo xuống che mặt. Lâm Ngật kéo xuống che mặt, lộ ra cũng không phải diện mục thật sự. Lộ ra là một tấm tràn ngập ván niệm ma quỷ gương mặt. Ván niệm mặt. Chương 2027. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt ba. Chương 2027 nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt ba. Thượng quan Minh Hoàng đối với bộ này ván niệm ma mặt có thể không xa lạ. Năm đó, Lâm Ngật mang theo ván niệm này ma mặt giết Tây Vực quân nghe tin đã sợ mất mật. Tây Vực quân đưa Lâm Ngật tên hiệu ma tướng. Về sau Lâm Ngật vào tù ma ngục ván niệm mặt bị hắn kẻ sai khiến đánh cắp. Kết quả, hắn phái người đưa ván niệm mặt cho huyết ma, ra kém con. Thượng quan Minh Hoàng cả kinh nói, ngươi là Lâm Ngật. Lâm Ngật ngẹo đầu nhìn xem Thượng quan Minh Hoàng, trên mặt ván niệm chi khí giống như nặng hơn. Lâm Ngật dùng trao phúng khẩu khí nói, tốt huynh trưởng, là ta. Lúc đầu nói xong từ nay trở đi ta tới bái phòng huynh trưởng, nhưng là binh pháp đã nói, thật thật giả giả hư hư thật thật mới có thể xuất kỳ chế thắng, cho nên đêm nay ta liền đến. Quả nhiên là Lâm Ngật. Giờ phút này ngã trên giường Điền Anh còn chưa chết, trong miệng hắn không ngừng tràn đầy máu. Trên mặt hắn thì là chấn kinh cùng sợ hãi thần sắc. Thượng quan Minh Hoàng càng là thần sắc kích động kêu lên, Lâm Ngật, ta đem ngươi trở thành thân huynh đệ lợi, ngươi làm lại như vậy vì cái gì? Lâm Ngật nói, vì cái gì? Vậy ta hỏi ngươi vì cái gì phải Nô Liệt hại ta? Nô Liệt tìm đến Mai Sơn Nữ, Nô Công Tiên Tử cùng Du Thanh Linh bọn người, còn cùng Bắc Ma hợp tác, 5 lần 7 lượt 8 sát ta. May mắn Lao Thiên gia có mắt, ta mấy lần trở về từ có chết. Huynh trưởng, ngươi làm như vậy lại là vì cái gì? Thượng quan Minh Hoàng nghe xong trong lòng đại chấn, hắn coi là sai xử Nô Liệt ám sát Lâm Ngật thần không biết quỷ không hay, kết quả Lâm Ngật sớm đã biết. Thượng quan Minh Hoàng đương nhiên sẽ không dễ dàng thừa nhận, hắn nói, huynh đệ, ta làm sao lại phái người ám hại ngươi? ngươi có cái gì chứng cứ? Ngươi có thể ngàn vạn không thể nghe tin Sàm Nôn A Lâm nói, ta âm thầm truy tra việc này rất lâu. Nếu như không có chứng cứ xác thực, ta tại sao có thể như vậy đối với ngươi? Nói thật nói cho ngươi đi, Nô Liệt đã sớm rơi vào trên tay của ta, cuối cùng hắn đem hết thảy đều chi tiết chiêu. Nô Liệt mất tích Thượng Quan Minh Hoàng tưởng rằng chết. Nguyên lai là rơi xuống Lâm Ngật trên tay, còn đem hết thảy chiêu. Thượng Quan Minh Hoàng bản cho là lấy Nô Liệt cá tính cùng trung tâm, tha rằng chết cũng sẽ không chiêu. Kết quả Nô Liệt chiêu. Hắn lập tức im lặng. Lâm Ngật lại oán thanh nói còn có, năm đó ta bị đầu nhập tù ma ngục tiên hoàng bắt đầu giết nhau ta vẫn là tha ta do dự bất định. Cho nên hắn trước hỏi thăm Lục Tương ý kiến. Lục Tương khuynh hướng tha ta một mạng. Tiên hoàng lại hỏi ngươi ý kiến, ngươi cái này tốt huynh trưởng lại chủ trương giết ta đã bình ổn kêu ca quan vẫn. Tốt huynh trưởng, ngươi làm như vậy lại là vì cái gì? Nguyên lai năm đó tiên hoàng đế khi chết, đem lên Quan Minh Hoàng chủ trương giết Lâm Ngật sự tình nói cho Lâm Ngật. Lâm Ngật oán giận thanh âm tiếng vọng tại Thượng Quan Minh Hoàng bên tai, chấn hắn hồn nhi đều đang run. Thượng Quan Minh Hoàng tự nói tựa như nói tiên hoàng vậy mà đem việc này nói cho ngươi. Hắn lúc đó nói, việc này, mặc kệ ta nói cái gì, chỉ có quân thần hai người biết. Một đời đế vương, vậy mà nói không giữ lời. Lâm Ngật nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Hoàng tiếp tục nói, lần này Lục Tương gặp nạn, là ngươi mượn hoàng thượng tay trừ Lục Tương. Lục Tương sẽ minh nguyệt bay hoàng chỉ có huyết ma nô biết, kết quả ngươi cũng biết. Ngươi nói là Thiết Diện Thần Quân cùng ngươi làm giao dịch, nói bậy nói bạn. Thiết Diện Thần Quân biết ta và ngươi quan hệ không ít, hắn cũng biết ta âm thầm cùng Lục Tương kết minh, làm sao lại mạo hiểm chạy tới cùng ngươi làm giao dịch? Cho nên chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ngươi cũng là huyết ma bộ tộc. Hết thảy đều bại lộ, Thượng Quan Minh Hoàng giờ phút này đầu óc đều tại ong ong rung động. Thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Thượng Quan Minh Hoàng vốn cho là mình cao minh đem Lâm Ngật đùa bỡn giữa bàn tay, nguyên lai Lâm Ngật trong lòng so với ai khác đều hiểu. Hắn cùng Lâm Ngật diễn kịch, Lâm Ngật cũng một mực tại cùng hắn diễn kịch. Diễn kỹ còn cao hơn hắn minh. Thượng Quan Minh Hoàng cười khổ nói, nguyên lai, trong lòng ngươi so với ai khác đều hiểu. Lâm Ngật lại nói bất quá có một việc ta không rõ, huyết ma phục sinh, ngươi cho hắn hiệu lực hại ta có thể thông cảm được. Bởi vì ngươi là huyết ma bộ tộc, nhất định phải nghe huyết tổ hiệu lệnh. Nhưng là khi đó huyết ma căn bản chưa sống lại, ta cùng huyết ma bộ tộc cũng không thủ án, ngươi vì cái gì hại ta? Ta giúp ngươi thủ phượng tường, vì thế ta võ lâm anh hùng chết bao nhiêu a? Để cho ngươi thắng được thiên hạ tên. Còn có, ta lại liều lĩnh hậu quả trước mặt mọi người giết Phượng Liên Thành, trừ bỏ ngươi lớn nhất thai hoàng ẩm, để cho ngươi thay vào đó. Không có ta Lâm Ngật, nào có ngươi Thượng Quan đại tướng quân hôm nay vinh quang, mà ngươi lại ân oán thủ báo hại ta. Giờ này khắc này, trong phòng này không người nào khác, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì? Thượng Quan Minh Hoàng đạo, ngươi thật muốn biết sao? Lâm Ngật nói, muốn. Bởi vì ngươi ta thủ phượng tường thời điểm, ta có thể cảm giác được, ngươi thật coi ta là huynh đệ nhìn. Cho nên, ta rất cảm động, cũng nguyện ý vì ngươi sông pha khói lửa. Nhưng là gắng gượng qua gian nan nhất thời khắc, ngươi lại muốn hại ta. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Thượng Quan Minh Hoàng đạo, vậy ta nói cho ngươi đi. Vô luận là thủ phượng tường trước, hay là thủ phượng tường thời điểm, ta đều rất kính nể ngươi. Đem ngươi trở thành huynh đệ nhìn. Về sau chúng ta mưu đồ bí mật sát Phượng Liên Thành. Bởi vì Phượng Liên Thành uy vọng quá cao. Trong triều hắn vây cánh đông đảo, tại trong dân chúng trong mắt, càng là quốc gia đại anh hùng. Ta lo lắng ngươi có một ngày đem ta bán rẻ. Có đến vài lần, ta mơ tới ngươi bán rẻ ta. Ta thành tội nhân lớn, bị kê biên tài sản, bị diêu phố thị chúng, bị tức giận dân chúng xé nát. Vương tình sau, ta toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Cho nên, ta quyết định không có khả năng giữ lại ngươi thai hoàng ngầm này. Mà lại, ta muốn thay thế Phượng Liên Thành, liền phải lôi kéo thế lực của hắn. Giết ngươi, càng có thể làm cho Phượng Liên Thành thế lực khăng khăng một mực đi theo ta. Thượng Quan Minh Hoàng nói ra giết Lâm Ngật dự tính ban đầu. Lâm Ngật cả giận nói, lúc trước, ngươi, ta, Tương gia ba người tham dự mưu đồ bí mật sát Phượng. Tương gia chưa bao giờ lo lắng qua ta bán hắn, mà ngươi lại lo lắng ta bán ngươi. Thượng Quan Minh Hoàng, ta không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi, ngươi liền không hiểu rõ ta làm người sao? Chỉ cần thực tình đợi ta, ta Lâm Ngật coi như rơi đầu cũng tuyệt không bán huynh đệ. Lúc trước Tiên Hoàng tự mình thẩm ta, hỏi ta sát Phượng sự tình ngươi cùng Lục Tương tham dự không có, nếu như ta chiêu, liền có thể bảo đảm một mạng. Ta cái gì không nói, đem tất cả tội nắm ở trên người mình. Ngươi có hôm nay, là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi lòng nghi ngờ quá nặng đi. Thượng Quan Minh Hoàng đau thương cười một tiếng, hắn nói đúng vậy à, ta lớn nhất khuyết điểm chính là lòng nghi ngờ quá nặng đi. Chính ta cũng rõ ràng, nhưng là chính là không đổi được. Lúc này, từ phía trên chuyển đến trầm muộn nổ vang, mà lại phòng ngầm dưới đất cũng có rất nhỏ lắc lư. Lâm Ngật cùng Thượng Quan Minh Hoàng đều hiểu, phủ tướng quân người tại đụng bí thất cái kia nặng ngàn cân cửa sắt. Lâm Ngật lại nói ta hôm nay đến ngươi đến thăm ngươi, nếu như không phải ta mang theo kim đái thị vệ, ngươi nhất định sẽ không để cho ta đi ra phủ tướng quân đi. Thượng Quan Minh Hoàng lúc này mới chợt hiểu minh bạch, Lâm Ngật hôm nay mang kim đái thị vệ đến phủ chân chính nguyên nhân. Lâm Ngật kế hoạch kín đáo, không lộ ra dấu vết, hoàn toàn lừa gạt được hắn. Thượng Quan Minh Hoàng biết thủ hạ lại phá bí thất cửa, hắn hiện tại duy nhất cầu sinh hy vọng chính là tận lực kéo dài thời gian. Thượng Quan Minh Hoàng đạo, đúng vậy à, chỉ là ngươi mang theo kim đái thị vệ, ta không thể ra tay. Ngươi nói từ nay trở đi một người tới, ta chuẩn bị từ nay trở đi lại động thủ giết ngươi. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi đêm nay liền đến. Còn có, ta mỗi đêm biến hóa chỗ ở, ngươi có thể tại to như vậy phủ tướng quân tìm tới ta, nói rõ trong phủ có nội ứng, mà lại thân phận không thấp. Lâm Ngật nói, đối với Thượng Quan Minh Hoàng đạo, ngươi lại có bản sự tại trong phủ ta xếp vào nội ứng. Lâm Ngật theo dõi hắn nói ta không có bản sự này, nhưng là có một người có. Thượng Quan Minh Hoàng đạo, ai? Chương 2028. Một chương 2028 một thượng quan minh hoàng giờ phút này kỳ thật đã đoán được là ai tại hắn trong phụ xếp vào nội ứng. Là Lục Tương gia. Lục Tương có bản sự này. Thượng quan minh hoàng cố ý hiếu kỳ hỏi, là vì kéo dài thời gian. Hắn hy vọng bộ hạ mau chóng phá tan bí thất cửa sông tới cứu hắn. Lâm Ngật nói, là Lục Tương. Lục Tương gia đem nội ứng thân phận nói cho Lâm Ngật, còn đem hám đồng kế nói cho Lâm Ngật, hy vọng Lâm Ngật dùng kế này hám hại thượng quan minh hoàng. Nhưng là Lâm Ngật trở về nghĩ lại, giá họa thượng quan minh hoàng mặc dù là kế hay, nhưng là chưa hẳn có thể dồn thượng quan minh hoàng vào chỗ chết. Thượng quan minh hoàng cũng là túc trí đa mưu người. Lục Tương đều thua ở thượng quan minh hoàng thủ hạ. Cho nên thượng quan minh hoàng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giải thích thoát tội. Có lẽ sẽ còn tìm ra chứng cứ chứng minh nhận Tàng Long Bảo tỷ ấn là kẻ thù chính trị giá họa. Thượng quan minh hoàng bây giờ cũng là danh khắp thiên hạ. Tại trong lòng bách tính hy vọng cũng cực cao. Không có vô cùng xác thực hữu lực chứng cứ, hoàng thượng giết tới quan minh hoàng cũng có điều cố kỵ. Mà Lâm Ngật là nhất định phải làm cho thượng quan minh hoàng chết. Năm đó tiên hoàng nói cho Lâm Ngật, thượng quan minh hoàng chủ trương giết hắn, Lâm Ngật phi thường tức giận. Nô liệt khai ra thượng quan minh hoàng, Lâm Ngật càng là kiên định giết tới quan minh hoàng quyết tâm. Nhưng là Lâm Ngật sẽ không đi trước mặt mọi người ám sát bị coi là anh hùng dân tộc đại tướng quân. Lâm Ngật cũng một mực tại tùy thời. Lần trước đến kinh thành, Lâm Ngật còn đêm tối thăm dò qua đem phủ, nhưng là thượng quan minh hoàng để phòng biện pháp nghiêm, để Lâm Ngật không có cơ hội có thể thừa dịp. Lần này có Chu Sích làm nội ứng, Lâm Ngật nhất định phải động thủ. Không phải vậy thượng quan minh hoàng đấu vượt qua Lục Tương sau, liền sẽ trợ huyết ma đối phó hắn. Thượng quan minh hoàng ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai là Lục Tương an cắm nội ứng. Ta vậy mà không có chút nào phát giác, Lục Tương thật sự là cao minh, thượng quan minh hoàng còn đang suy nghĩ tất cả biện pháp, kéo dài thời gian. Giờ phút này, phía trên tiếng va đập càng thêm vang lên. Thạch thất chấn cảm cũng càng ngày càng mạnh. Lâm Ngật ma mặt dâng lên khiến người ta run sợ sát khí. Lâm Ngật nói, ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian. Ta nói rõ hết thảy, là muốn ngươi cái chết rõ ràng. Thượng quan minh hoàng gặp Lâm Ngật chuẩn bị động thủ, hắn thanh sắc kích động nói, huynh đệ, năm đó ngươi giết Phượng Liên Thành, thành tội nhân lớn. Suýt nữa thân bại danh liệt chết tại tù ma ngục. Ta bây giờ hy vọng so Phượng Liên Thành đều cao, nếu như ngươi giết ta, ngươi liền triệt để xong. Ngươi phải nghĩ lại làm sao, cho ta một cái cơ hội, cũng cho ngươi một cái cơ hội, ta nhận định không còn. Lâm Ngật ma mặt lướt lên buộc cận, hắn đánh gãy thượng quan minh hoàng nói thiên hạ, ai có thể biết là ta giết ngươi. Thượng quan minh hoàng nghe trong lòng phát run. Hoàn toàn chính xác, Lâm Ngật kế hoạch chủ đáo, không người nào biết thích khách là ai. Lộ ra đoán địa mặt, cũng là sau khi đi vào. Chỉ có hắn Hòa Điền Anh nhìn thấy. Thượng quan minh hoàng đạo, triều đình chắc chắn truy xét đến đấy, đại lý tự không phải ăn cơm khô, nhất định sẽ điều tra ra. Lâm Ngật nói, không có một năm nửa năm là cha không hiểu. Các loại cha minh bạch thời điểm, tốt huynh trưởng ta sớm đã không ở chính giữa nguyên. Cho nên ngươi không cần là huynh đệ lo lắng. Ngươi trước đây hoàng trước mặt chủ trương giết ta tại tù ma ngục ngươi lại thiết kế muốn hạ độc chết ta ra tù ma ngục, ngươi lại mệnh Ngô Liệt cấu kết Tần Định Phương hại ta, ngươi trăm phương ngàn kế muốn làm cho ta tử địa. Ta Lâm Ngật sao có thể buông tha ngươi? Chịu chết đi. Nói đi, Lâm Ngật chiều trên góc tường quan minh hoàng một kiếm mà ra. Một đạo kiếm mang bay vụt thượng quan minh hoàng lồng ngực. Thượng quan minh hoàng lưng tựa góc tường, một kiếm đánh vào bay tới kiếm mang bên trên. Kiếm mang vỡ vụn trong nháy mắt, lại có mấy đạo kiếm quang vẽ hiện. Kiếm vô chiêu, nhìn như không có gì lạ, lại đánh út về phía thượng quan minh hoàng hai bay, cổ họng, tim. Thượng quan minh hoàng võ công cũng không yếu, nhưng là đối mặt Lâm Ngật thế công hắn thật sự là kinh tâm địa gan. Bởi vì Lâm Ngật võ công thực sự quá cao. Thượng quan minh hoàng sử xuất tất cả vốn liếng ứng phó, hắn muốn ủng hộ đến tủ hạ phá cửa lao xuống. Nhưng là Lâm Ngật đem hết thảy đều tính toán tốt, căn bản không cho thượng quan minh hoàng bất cứ cơ hội nào. Bởi vì ám sát thất bại, Lâm Ngật liền xong rồi. Hoàng thượng cũng không bảo vệ được hắn. Giờ phút này, Lâm Ngật giành giật từng giây, căn bản không cùng thượng quan minh hoàng chiến đấu. Nghỉ ngơi quan minh hoàng ứng phó qua Lâm Ngật cái này vài kiếm, đầu vai cũng bị thương một kiếm, một cô máu tươi vẩy ra mà ra. Lâm Ngật người cũng bước đến trước mặt. Cách thượng quan minh hoàng chỉ có hai thước khoảng cách. Thượng quan minh hoàng gầm rú một tiếng, kiếm thế đột biến, một kiếm nghiêng gọt Lâm Ngật đầu lâu. Lâm Ngật kiếm trong tay xoay nhanh, chanh một tiếng túi tại thượng quan minh hoàng trên thân kiếm. Thượng quan minh hoàng kiếm cùng thân thể bị Lâm Ngật trên thân kiếm chân khí chấn run run một hồi. Lâm Ngật tay trái thừa cơ một trưởng vỗ hướng thượng quan minh hoàng phân bụng, thượng quan minh hoàng cũng toàn lực một trưởng liên tiếp, chuẩn bị cùng Lâm Ngật ngạnh đối với một trưởng, có thể kéo dài một khắc là một khắc. Ngay tại hai người song trưởng sắp đối với cùng một chỗ trong nháy mắt, Lâm Ngật đột nhiên thu trưởng. Một trưởng này thu quá đột ngột, hoàn toàn vượt quá thượng quan minh hoàng dự kiến. Thế là thượng quan minh hoàng một trưởng kia liền đập vào Lâm Ngật trên ngực. Lâm Ngật gặp thượng quan minh hoàng một trưởng, thân hình rung động một cái, khóe miệng cũng tràn ra một sợi máu. Cùng lúc đó, Lâm Ngật thu hồi trưởng như thiểm điện mà ra. Một trưởng này quá nhanh. Thượng quan minh hoàng lại đang gấp tưởng, không đường tối lui, Lâm Ngật một trưởng kia liền đập vào thượng quan minh hoàng lồng ngực. Thượng quan minh hoàng xương ngực phát ra tiếng vỡ vụn, lồng ngực cũng lom xuống, hắn thất khiếu cũng phun máu. Máu tươi ở tại Lâm Ngật ma trên mặt, trên thân. Lâm Ngật ma mặt đẫm máu càng lộ vẻ dọa người. Lâm Ngật dùng chính là huyết ma nô thường dùng chiêu số, lấy thương còn thương. Lâm Ngật thể chất mặc dù không như máu ma nô biến thái, nhưng là cũng người phi thường nhưng so sánh. Muốn tại trong thời gian ngắn nhất đánh bại địch nhân, lấy thương còn thương là hữu hiệu nhất phương pháp. Lâm Ngật có thể tiếp nhận thượng quan minh hoàng một trưởng, nhưng là thượng quan minh hoàng lại chịu không được Lâm Ngật một trưởng. Thượng quan minh hoàng gặp Lâm Ngật một trưởng này, lưng của hắn cũng mãnh liệt đâm vào thạch đục vào. Lưng của hắn xương cũng đứt gãy. Thượng quan minh hoàng phát ra thống khổ kêu thảm. Thượng quan minh hoàng ngũ quan cơ hồ biến hình, hai cái con ngươi giống như muốn từ trong hốc mắt ngã ra bình thường. Nho nhã khuôn mặt, giờ phút này giống như lệ quỷ bình thường. Thân thể của hắn cũng thuận tường đi xuống, Lâm Ngật một kiếm đâm ra, kiếm xuyên qua thân thể của hắn, đính tại trong tường. Thượng Quan Minh Hoàng thân thể cũng bị đính tại trên tường, không còn đi xuống. Trong miệng hắn máu đen từng cỗ hướng ra tuôn ra, hắn trừng mắt Lâm Ngật, muốn nói cái gì, nhưng là đâu còn có thể phun ra một chữ đến. Lâm Ngật theo dõi hắn con mắt nói, ngươi vốn có thể thật trở thành ta tốt huynh trưởng, nhưng là chính ngươi muốn chết. Huynh trưởng, lên đường bình an. Tha thứ huynh đệ không tiễn. Thượng Quan Minh Hoàng một đôi cá chết giống như con mắt vẫn như cũ trừng mắt Lâm Ngật. Trên mặt hắn gạt ra một sợi biểu tình quái dị, không biết là khóc hay là cười, không biết là chào hay là oán. Sau đó đầu của hắn cũng chậm rãi rủ xuống, người cũng đoạt khí. Lâm Ngật lại giết một cái đại tướng quân. Năm đó hắn là trước mặt mọi người giết phượng, hôm nay hắn là ám sát Thượng Quan. Lâm Ngật lòng tay ra chuôi kiếm, thanh kiếm kia còn đem Thượng Quan Minh Hoàng thân thể đính tại trên vách đá, như đính tại sỉ nhục trên trụ. Trên giường Điền Anh gặp được Quan Minh Hoàng thảm sát, hắn kêu đau đớn nói, tướng quân A. Lâm Ngật thân hình cũng vọt đến bên giường. Lâm Ngật đối với Điền Anh đạo, ngươi là tên hắn tử, nhưng lại hiệu chung sai người. Đã ngươi không bỏ tướng quân của ngươi, ta đưa ngươi gặp hắn. Điền Anh đạo, Lâm Ngật, huyết tổ sẽ thay tướng quân báo thù. Lâm Ngật nói, lời này ta sẽ chuyển đạt huyết tổ. Hiện tại, ta phải mượn ngươi dùng một lát. Lâm Ngật lời này để Điền Anh cũng hiểu. Lâm Ngật nói đi một thanh kéo xuống trên mặt ma mặt, lộ ra một khuôn mặt. Điền Anh nhìn thấy gương mặt này kinh ngạc không thôi, bởi vì gương mặt này là khuôn mặt của hắn. Chương 2029. Hai chương 2029 20 lai, Lâm Ngật để Tiêu Liên cầm cho hắn dễ Điền Anh khuôn mặt. Lâm Ngật biết Điền Anh là Thượng Quan Minh Hoàng người tín nhiệm nhất, cơ hồ là không rời Thượng Quan Minh Hoàng tả hữu. Cho nên Lâm Ngật nghĩ ra kế thoát thân, liền dịch dung thành Điền Anh bộ dáng. Tại Điền Anh kinh ngạc dưới ánh mắt, Lâm Ngật cũng xuất thủ. Lâm Ngật một trưởng vỗ tại Điền Anh trên đầu. Điền Anh đầu nhìn như hoàn hảo, nhưng là đầu góc bị Lâm Ngật nội lực chấn vỡ. Điền Anh ngã xuống giường mà chết. Lâm Ngật nhanh chóng cởi Điền Anh trường sam xuyên tại trên người mình, lại cầm Điền Anh kiếm. Sau đó Lâm Ngật đem Điền Anh thi thể nhét vào dưới giường ra thạch thất. Lúc này chỉ nghe nổ vang một tiếng, kiên cố bí thất cửa sắt rốt cục bị phá ra. Thiết Diện Thần Quân dẫn người lấy một đám tướng phủ cao thủ thuận thạch thê nhanh chóng xuống. Lâm Ngật thì một tay nhấc kiếm, một tay che ngực, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, hắn lảo đảo tại hành lang bên trong hướng thạch thê chỗ đi. Thiết Diện Thần Quân bọn người xuống tới, Lâm Ngật bận bịu khàn giọng hét lên, "Nhanh! Tướng quân tại cùng thích khách đánh!" Tướng quân không chịu nổi Thiết Diện Thần Quân đẩy ra Lâm Ngật, liền hướng lên trên Quan Minh Hoàng gian phòng mà đi. Những người còn lại cũng theo tại phía sau hắn. Lâm Ngật thì thừa cơ lên thạch thê đi vào mặt đất trong thư phòng. Giờ phút này trong thư phòng cũng đều là binh sĩ, đều nhanh lại không đặt chân chỗ. Lâm Ngật kêu lên, "Mau tránh ra, tướng quân vô sự, ta hiện tại muốn đi cứu công tử cùng phu nhân." Các binh sĩ liền cho Điền Anh nhao nhao nhường đường. Lâm Ngật ra thư phòng, thân hình bay lượn mà lên biến mất tại đèn bên trong. Thiết Diện Thần Quân cùng Thượng Quan Minh Hoàng bộ hạ xông vào thạch thất, vừa ý Quan Minh Hoàng thân thể bị kiếm đính tại trên tường, đầu đứng thẳng lôi kéo. Máu tươi không ngừng tí tách hạ lạc. Chúng hộ vệ đều quá sợ hãi. Có hai cái thân tín càng là lên tiếng gào khóc. Thiết Diện Thần Quân tiến lên kiểm tra, Thượng Quan Minh Hoàng lồng ngực bị đánh sập, lại bị một kiếm xuyên ngực mà qua, người đã chết. Dạng này thương, thần tiên cũng không sống nổi. Đối phương ra tay cũng thật sự là điên rồi. Lúc này một tên quản sự kêu lên, "Thích khách đâu? Nhanh tìm kiếm thích khách." Vì tướng quân báo thủ thế là chúng hộ vệ tranh thủ thời gian tìm kiếm cái khác hai gian thạch thất, nhưng là căn bản không có bất luận bóng người nào. Chẳng lẽ thích khách đào đất hạ sao? Thiết Diện Thần Quân đột nhiên nhớ tới cái kia ngã đụng kêu cứu Điền Anh. Thiết Diện Thần Quân lập tức minh bạch, thích khách giả mạo Điền Anh chạy. Cái kia chân Điền Anh lại đang chỗ nào? Thiết Diện Thần Quân nhấc lên cái màn giường hướng xuống xem xét, dưới giường có bộ thi thể. Hộ vệ lôi ra thi thể, rõ ràng là Điền Anh thi thể. Bọn hắn kinh nghi ngờ vặn vần. Lúc trước bọn hắn thấy được thụ thương Điền tổng quản, cái giường này bên dưới làm sao còn có cố Điền tổng quản thi thể? Thiết Diện Thần Quân tức giận nói, một đám ngu xuẩn. Lúc trước cái kia Điền Anh là tên giả mạo, các ngươi đều bị lừa. Thiết Diện Thần Quân không thể nghi ngờ cũng đem chính mình mắng, bởi vì hắn cũng bị tên giả mạo kia lừa. Lúc đó tình hình kia, ai cũng không có hướng nơi khác nghĩ, chỉ muốn tranh thủ thời gian xông đi vào cứu Thượng Quan Minh Hoàng. Thiết Diện Thần Quân tới đây là trợ Thượng Quan Minh Hoàng, đồng thời cũng là trên sự bảo vệ Quan Minh Hoàng. Hiện tại Thượng Quan Minh Hoàng chết, Thiết Diện Thần Quân cũng không có lại lưu cần thiết. Thiết Diện Thần Quân từ bí mật đi ra, nhìn thoáng qua trong phủ hai bên ngoài vẫn như cũ thiêu đốt hỏa diễm, hắn đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Đây hết thảy, 89 phần 10 là Lâm Ngật cách làm. Lúc trước cái kia giả Điền Anh chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật ban ngày đến phủ bái phòng Thượng Quan Minh Hoàng, là vì sợ tình huống. Thiết Diện Thần Quân thân hình bay lên, ra tướng phủ, hướng huyết ma ẩn tàng địa phương mà đi. Giờ phút này huyết ma đã tiến vào mộng đẹp. Thượng Quan Minh Hoàng là yêu hồn, cuối cùng đem lục tương đấu vượt qua, huyết ma thật sự là tâm tình cực kỳ vui mừng. Mặc dù tình thế cũng không phải là như huyết ma kỳ vọng như thế phát triển, trong chiều náo động, yêu hồn thừa cơ binh biến khống chế kinh thành cùng hoàng thượng. Nhưng là trừ bỏ lục tương đại địch này, Thượng Quan Minh Hoàng liền có thể không cố kỵ nữa trợ hắn đối phó Lâm Ngật. Bây giờ huyết ma tổn thất nặng nề, đối với Lâm Ngật một phương cơ hồ không có ưu thế. Võ công của hắn cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục, cảm giác đau cũng không toàn bộ tiêu tán hơi thở, huyết ma cảm giác đối phó Lâm Ngật đều có chút lực bất tòng tâm. Nhưng khi hướng lên trên quan lớn tướng quân trợ hắn, hắn rất nhanh liền có thể vãn hồi xu hướng suy tàn, cuối cùng biến mất Lâm Ngật phản ma đồng minh. Cho nên huyết ma nằm mơ đều làm lấy mộng đẹp. Nhưng là tiếng gõ cửa dồn dập đem huyết ma mộng đẹp đánh vỡ. Ngoài cửa cũng vang lên dư Bắc huyết hốt hoảng thanh âm. Huyết tổ việc lớn không tốt nghe dư Bắc huyết thanh âm, giống như đại họa lâm đầu bình thường. Huyết ma thủ cửa trước vung lên, một đạo hồng quang nhỏ cửa, cái kia đạo đứng then cửa nhảy lên, cửa cũng tự động mở ra. Huyết ma lại nhóm lửa trên bàn ngọn đến. Dư Bác Huyết cùng Thiết Diện Thần Quân lần lượt mà vào. Huyết ma chiều hai người nói ra chuyện gì? Thiết Diện Thần Quân nói với tổ, lúc trước yêu hồn bị ám sát, hắn lồng ngực bị đánh sập, thân thể bị đính tại trên vách tường. Bây giờ phủ tướng quân loạn một đoàn, huyết ma hiện tại gửi hy vọng ở yêu hồn, không nghĩ tới yêu hồn lại bị ám sát, mà lại chết còn như thế thảm. Cái này không thể nghi ngờ để huyết ma hy vọng thất bại. Huyết ma nổi giận đùng đùng hướng Thiết Diện Thần Quân nói, Ngũ Hổ đại tướng đứng đầu, nhiều như vậy hộ vệ, còn có ngươi ở bên cạnh hắn, hắn lại bị người ám sát. Ngươi còn có mặt mũi trở về bẩm báo? Thiết Diện Thần Quân nói với tổ, cũng không trách ta. Yêu hồn trung kế, coi là người nhà gặp nạn, hắn để cho ta đi bảo hộ vợ con. Ta chỉ có thể đi. Thích khách mới có thể có xính. Phủ tướng quân nhất định có đối phương nội ứng. Còn có, đối phương kế hoạch kín đáo, Thiết Diện Thần Quân đem sự tình kỹ càng trải qua bẩm báo huyết ma. Xong việc, Thiết Diện Thần Quân nói, ta đoán là Lâm Ngật cách làm. Bởi vì thích khách là đóng vai thành Điển Anh thoát thân. Dịch Dung Túc có thể giả đánh cháo, để cho người ta khó mà phân biệt. Hẳn là xuất hiện ở Tiêu Liên Cầm chi thủ. Không cần Thiết Diện Thần Quân phân tích, huyết ma nghe kỹ càng quá trình, liền biết là Lâm Ngật gây nên. Mà lại huyết ma phán đoán, Lâm Ngật đã biết Thượng Quan Minh Hoàng là huyết ma bộ tộc thân phận. Dư Bác Huyết đạo, yêu hồn không phải nói, Lâm Ngật ti không chút nghi ngờ hắn, còn hoàn toàn như trước đây coi hắn là tốt huynh trưởng sao? Huyết ma đạo, hắn cho là hắn lừa Lâm Ngật, kết quả lại là Lâm Ngật lừa hắn. Dư Bác Huyết không cam lòng nói, nếu là Lâm Ngật giết yêu hồn, vậy chúng ta liền đem việc này chuyển đi, lại để cho yêu hồn bộ hạ liên hợp tấu Minh Hoàng thượng. Yêu hồn bị coi là quốc gia anh hùng, rất được dân tâm, coi như hoàng thượng muốn thiên vị Lâm Ngật cũng có, chỉ có thể đem Lâm Ngật chính pháp. Huyết ma nhìn xem Dư Bác Huyết, ma mặt tràn ngập đùa cợt thần sắc nói, chứng cứ đâu? Thiên hạ đều biết Lâm Ngật cùng Thượng Quan Minh Hoàng quan hệ như minh đệ bình thường, không có chứng cứ xác thực, ai tin tưởng là Lâm Ngật giết Thượng Quan? Lâm Ngật kế hoạch kín đáo, căn bản để cho người ta khó bắt bất luận nhược điểm gì. Hoàng thượng lại ngu xuẩn, cũng sẽ không chỉ dựa vào suy đoán liền đưa Lâm Ngật tội. Người trong thiên hạ lại ngu, cũng sẽ không chứng cứ rõ ràng liền tin tưởng là Lâm Ngật giết hắn tốt minh trưởng. Dư Bác Huyết nghe lập tức im lặng. Vô luận huyết ma có bao nhiêu bị đè nén, nhưng là Thượng Quan Minh Hoàng chết đã là sự thật. Huyết ma đạo, vốn định dựa vào yêu hồn, xem ra còn phải dựa vào ta chính mình. Hiện tại chúng ta liền đi, nơi đây đã không nên ở lâu. Nếu khó dựa vào quan lực, vậy chúng ta ngay tại trong giang hồ cùng Lâm Ngật đọ sức đi. Thế là huyết ma bọn hắn trong đêm rời đi kinh thành, việc này không phải. Chương 2030. Lâm Ngật nhận nữ một. Chương 2030 Lâm Ngật nhận nữ một. Lâm Ngật tội nguyện ám sát Thượng Quan Minh Hoàng, liền đi cùng Đông Môn Thiết Hổ cùng Mai Mai tụ hợp. Đông Môn Thiết Hổ ba người cũng toàn thân trở ra. Ba người thành công phóng hỏa cũng hấp dẫn phủ tướng quân đại bộ phận thủ vệ. Sau đó Đông Môn Thiết Hổ cùng Đông Môn Lượng trước từ Chu Xích an bài tuyến đường rút đi. Võ công cao hơn Mai Mai thì giả bộ trong triều trạch mà đi, mê hoặc bọn hộ vệ, để bọn hộ vệ coi là thích khách muốn xông vào nội trạch. Cuối cùng Mai Mai chém giết một phen, lại nhóm lửa tràng phòng ở cũng tại Chu Xích âm thầm tương trợ bên dưới đột xuất phủ tướng quân mà đi. Ba người rút khỏi, liền tại thành nam một chỗ nơi hẻo lánh chờ lấy Lâm Ngật. Thẳng đến Lâm Ngật trở về, Mai Mai cùng Đông Môn Thiết Hổ lúc này mới buông xuống treo hệ tâm. Hai người vội hỏi Lâm Ngật có thành công hay không. Lâm Ngật nói, Thượng Quan đã thành quỷ. Mai Mai cùng Đông Môn Thiết Hổ nghe ngóng đại hỉ. Đông Môn Thiết Hổ cảm khái nói, Lâm huynh đệ à, chiều ta trước sau hai cái đại tướng quân đều chết vào tay ngươi. Trăm năm ngươi là đệ nhất nhân a. Đương nhiên, hai cái này đại tướng quân đều đáng chết. Nếu như không phải ngươi, bọn hắn không biết còn muốn làm bao nhiêu chuyện ác đâu. Nhất là Thượng Quan Minh Hoàng, lại là huyết ma bộ tộc. Nếu như không phải ngươi giết hắn, hoàng thượng cùng quốc gia đều sẽ lâm vào nguy nan a. Hiện tại Đông Môn Thiết Hổ càng là bội phục Lâm Ngật trí tuệ cùng dũng khí. Lâm Ngật bắt đầu cũng không nghĩ tới Thượng Quan Minh Hoàng vậy mà lại là huyết ma bộ tộc. Huyết ma lần này tới kinh thành, Lâm Ngật còn hoang mang không hiểu. Nguyên lai huyết ma âm thầm đến kinh thành là phối hợp thêm Quan Minh Hoàng đợi cơ muốn mưu đồ làm loạn. Lâm Ngật nói, Thượng Quan Minh Hoàng vừa chết, huyết ma cũng lại không tất yếu lưu tại đây hiểm địa. Huyết ma nhất định sẽ đi, xin mời Đông Môn đại ca truy tung huyết ma. Ta chuẩn bị dừng lại thêm mấy ngày. Đông Môn Thiết Hổ nói, huynh đệ a, Thượng Quan Minh Hoàng vừa chết, chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ. Triều đình cũng sẽ toàn lực truy tra. Đại lý tự thế nhưng là nhân tài đông đúc, mà lại mới để hình quan càng là không thể khinh thường. Nếu chuyện nơi đây, cũng đừng có lại lưu tại đây sự tình không phải. Trở lại giang hồ, coi như truy xét đến trên đầu ngươi, ngươi tại giang hồ cũng khó bắt đầu ngươi. Đông Môn Thiết Hổ rất lo lắng truy xét đến Lâm Ngật trên đầu. Lâm Ngật nói, huynh trưởng, đều biết ta cùng Thượng Quan Minh Hoàng giao tình thâm hậu, hắn hiện tại vừa mới chết, ta liền đi, đây càng sẽ cho người hoài nghi. Thú hổ, ta còn có kiện chuyện quan trọng xử lý. Lâm Ngật nói cũng có lý, Đông Môn Thiết Hổ để Lâm Ngật cẩn thận chút, sau đó Đông Môn Thiết Hổ liền mang theo Đông Môn Lượng trước rời đi. Lâm Ngật lại lưu mấy ngày, một là mê hoặc người, hai là hắn muốn cùng Lâm Nhi nhận nhau. Lần trước Lâm Ngật để Đỗ Hận nói cho Lâm Nhi liền cha muốn trở về, hắn biết nữ nhi hiện tại nhất định nóng trông cùng cha gặp nhau đâu. Đông Môn Thiết Hổ rời đi, Lâm Ngật để Mai Mai về trước chỗ ở, hắn hướng trong thành trong một nhà tiểu quán mà đi. Tiểu quán kia bên trong, giờ phút này có 5 người đang uống rượu. 5 người này cũng không biết uống bao nhiêu đàn, đều đã say, nhưng là còn không tiêu tan. Chủ cửa hàng tự mình cùng tiểu nhị hầu hạ mấy vị quý khách này. Bởi vì bên trong một cái xuất thủ xa xỉ, cho chủ cửa hàng không ít bạc. Cho nên trưởng quỹ mới chưa đóng cửa, một mực bồi tiếp quý khách. Trong 5 người này, có Kim Đái thị vệ thống lĩnh Viên Phan, còn có một tên Kim Đái thị vệ. 2 người khác một cái là hình bộ nha môn Phi Thiên Thử, còn có một cái là một tên quan tam phẩm viên. Người thứ 5 thì là Lâm Ngật. Đương nhiên, đó cũng không phải thật Lâm Ngật. Cái này Lâm Ngật là Đông Môn nhà người, rất am hiểu diễn kịch. mà lại tiểu lượng còn phi thường lớn. Hắn bị Tiêu Liên cầm dịch dung ra Lâm Ngật bộ dáng. Sau đó giả Lâm Ngật cùng mấy cái này bằng hữu uống rượu. Mấy người một mực từ giờ hợi uống đến hiện tại. Giờ phút này giả Lâm Ngật lay động đứng lên, hắn phun mùi rượu dùng mập mờ thanh âm nói, ta lại đi chuyến nhà xí. Giả Lâm Ngật đi vào nhà xí, giờ phút này Lâm Ngật cũng đến. Giả Lâm Ngật đối với thấp giọng nói, Lâm Vương, ta chiếu như lời ngươi nói, tận lực ít nói chuyện, uống nhiều rượu. Bọn hắn chưa hoài nghi cứ việc chuyện này Lâm Ngật tiểu lượng lớn, nhưng là uống cũng đầu lưỡi lớn. Lâm Ngật nói, làm tốt, hiện tại không còn việc của ngươi, đi mau. Vì không lộ sơ hở, Lâm Ngật đã uống chút rượu, cùng sử dụng chân khí đem bức mồ hôi trên thân tản ra một cỗ mùi rượu. Thế là thật Lâm Ngật mang theo một thân mùi rượu lung lay trở lại tử quán. Mấy người cũng không chút nào nghi, Lâm Ngật cùng bọn hắn tiếp tục uống, lại uống ăn xong bữa cơm, mấy người mới tận hứng tản. Thượng quan Minh Hoàng bị ám sát sau nửa canh giờ, hoàng thượng liền biết, đây chính là đại sự, coi như hoàng thượng tại trong mộng đẹp cũng phải bẩm báo. Đang Bân đem ngủ say hoàng thượng đánh thức, đem sự tình bẩm báo sau, hoàng thượng chấn kinh bạt phần. Hoàng thượng thật có chút khó có thể tin, thượng quan Minh Hoàng lại bị ám sát, mà lại chết phi thường thảm. Hoàng thượng lại như tự nói lại như đối với Đang Bân nói, ai có bản lãnh này xâm nhập cảnh giới xâm nghiêm phủ tướng quân ám sát thượng quan Minh Hoàng. Đang Bân nói nghe nói, thích khách không chỉ một người, từng cái võ công cao cường, nhất là giết tới quan Minh Hoàng tên thích khách kia, càng là cao minh, xâm nhập phòng ngầm dưới đất giết thượng quan Minh Hoàng, cuối cùng còn toàn thân trở ra. Hiện tại đại lý Tự Khanh, hình bộ thị lang, còn có đề hình quan dư đại nhân bọn hắn đều đi phủ tướng quân Đang Bân đem hiện tại tình huống bẩm báo hoàng thượng. Lục Tương bị đầu nhập tù mang ngục, hoàng thượng lo lắng kinh thành sẽ loạn. Hoàng thượng cũng để phòng thượng quan Minh Hoàng, nhưng là thượng quan Minh Hoàng một phương không có nửa điểm dị thường, cho nên hoàng thượng đối đầu quan Minh Hoàng lòng nghi ngờ cũng giảm bớt, cho là thượng quan Minh Hoàng chỉ là muốn đấu vượt qua Lục Tương, cũng không cắt tâm, cho nên hoàng thượng chuẩn bị tiếp tục trọng yếu thượng quan Minh Hoàng. Dù sao thượng quan Minh Hoàng nhân tài như vậy quá hiếm có, cho nên thượng quan Minh Hoàng bị ám sát, hoàng thượng là rất tức giận. Hoàng thượng từ kinh nghi ngờ bên trong lấy lại tinh thần nói, thượng quan Minh Hoàng uy vọng quá lớn, mà lại là có công lớn người, việc này đến cho bách quan cùng bách tính một cái công đạo, cũng phải cho chấm một cái công đạo, mệnh lệnh để bọn hắn toàn lực ứng phó cha. Cha đến cùng, vô luận cha được ai trên đầu, đều tuyệt không thể buông tha. Đang Bân lại nói còn có một chuyện, hôm qua một tên kim đái thị vệ bẩm bảo ta, nói Biên Thoan mang theo hắn bồi Lâm Ngật đi một chuyến phủ tướng quân. Thượng quan Minh Hoàng cùng Lâm Ngật rất là thân mật, hoàng thượng nghe lời này đột nhiên giống như khai khiếu nói, có thể hay không việc này cùng Lâm Ngật có quan hệ. Hắn nhưng là có ám sát đại tướng quân kinh nghiệm, mà lại hắn còn xâm nhập thổ phiền ám sát thổ phiền vương. Lâm Ngật đâm chết ai hẳn phải chết ta. Hoàng thượng suy đoán, Đang Bân cũng không dám ngông cuồng suy đoán. Đang Bân nói Lâm Ngật cùng thượng quan Minh Hoàng thân như huynh đệ, không có lý do gì ám sát thượng quan Minh Hoàng đi. Hoàng thượng nói đem Viên Thoan gọi tới, chấm muốn hỏi hắn nói. Đang Bân liền tranh thủ thời gian sai người tìm Viên Thoan. Viên Thoan say rượu mới hồi cung vừa nằm ngủ không lâu, hắn bị thủ hạ đánh thức, biết được thượng quan Minh Hoàng bị đâm, hoàng thượng hiện tại tức giận muốn gặp hắn, Viên Thoan rượu đều đánh thức một nửa. Viên Thoan vội vàng mặc tốt y phục tới gặp hoàng thượng. Nhưng là bởi vì Viên Thoan đêm nay uống quá nhiều, cho nên đi đường còn có chút lướt nhẹ, trên thân cũng tản ra dày đặc mùi rượu. Hoàng thượng này trạng càng là tức giận, ngón tay hắn Viên Thoan đạo, thân là Dạ Ưng vệ đội ngũ đại thống lĩnh một trong, lúc nào còn uống tới như vậy, thật là làm cho chấm thất vọng. Viên Thoan bịch quỳ xuống, hắn kinh sợ nói bệ hạ, Lâm Ngật mời chúng ta uống rượu, ta liên nhiêu tham mấy chén, về sau không dám tiếp tục, xin mời bệ hạ thứ tội. Hoàng thượng cùng Đằng Bân nhìn nhau, sau đó hoàng thượng nhìn chằm chằm quỳ gối trước mặt Viên Thoan đạo, nguyên lai là Lâm Ngật mời ngươi uống rượu, các ngươi lúc nào uống? Chương 2031 Lâm Ngật nhận nữ hai. Chương 2031 Lâm Ngật nhận nữ hai. Viên Thoan hiện tại chỉ hy vọng hoàng thượng có thể xem ở Lâm Ngật phân bên trên từ nhẹ xử lý hắn. Viên Thoan chi tiết nói giờ hợi, thằng uống đến lúc trước mới tản. Lâm Ngật mời được Phi Thiên Thử, còn có Vưu đại nhân, đều cùng Lâm Ngật quan hệ không tệ. Lâm Ngật nói hắn sắp rời kinh, xin mời huynh đệ mấy cái uống trận. Lâm Ngật đêm nay cũng không uống ít, hoàng thượng sau khi nghe xong, trên mặt sắc mặt giận dữ biến thành vui mừng, hắn vẻ mặt ôn hòa đối với Viên Thoan đạo, không còn việc của ngươi, nếu uống nhiều quá, liền đi ngủ đi. Hoàng thượng như vậy chuyển biến để Viên Thoan lập tức ú mê. Viên Thoan tranh thủ thời gian tạ ơn. Viên Thoan xuống dưới sau, hoàng thượng vui mừng đối với Đằng Bân nói, ta chỉ lo lắng việc này cùng Lâm Ngật có liên quan, kết quả không có chút quan hệ nào. Ta cái này nhị đệ, không cho ta gây phiền toái. Ha ha, Đằng Bân cũng thật cao hứng. Hắn cũng không hy vọng Lâm Ngật liên lụy vào, bởi vì việc này quá lớn. Hoàng thượng lại đối Đằng Bân nói, ai như hoài nghi Lâm Ngật, liền để hắn trực tiếp đến hỏi Phi Thiên Thử bọn hắn. Còn chưa tin, liền để hắn đến hỏi chấm. Đằng Bân nói là, nhưng là hoàng thượng cùng Đằng Bân làm sao biết, ám sát thượng quan Minh Hoàng chính là Lâm Ngật cách làm. Lâm Ngật đương nhiên biết ám sát thượng quan Minh Hoàng sự tình lớn bao nhiêu, cho nên Lâm Ngật đem hết thảy đều nghĩ đến, vì không khiến người ta hoài nghi đến trên đầu của hắn, vì không để cho huyết ma bộ tộc cùng thượng quan Minh Hoàng vây cánh thông đồng tại việc này làm mưu đồ lớn, cho nên Lâm Ngật để cho người ta giả trang thành hắn, mời mấy cái trong triều bằng hữu uống rượu, có mấy cái này bằng hữu làm chứng, vạn vô nhất thất, cho nên lần này Lâm Ngật kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ. Cứ việc huyết ma cùng thiết diện thần quân suy đoán ra là Lâm Ngật cách làm, nhưng là cũng phi tiêu nửa điểm chứng cứ. Hôm sau, Lâm Ngật biết được thượng quan Minh Hoàng bị ám sát, liền đuổi tới phủ tướng quân. Phủ tướng quân hiện tại bao phủ tại một mảnh nghiêm túc cùng trong đau thương, hình bộ các nha cửa người còn có thượng quan Minh Hoàng vây cánh không ngừng ra ra vào vào. Thượng quan Minh Hoàng thi thể lấy bị nghiệp qua, hiện tại đã để vào trong quan tài. Quan tài bày ra tại lều chứa linh cữu bên trong, để thân bằng bạn phun biếng. Người nhà cho hắn đổi lại một thân nhung trang, trên thân che kín một khối mã cách. Bởi vì Thượng Quan Minh Hoàng khi còn sống thường đối với người nói, hắn bình sinh nguyện vọng lớn nhất là vì quốc chiến chết xa trường ra ngựa bọc thây. Mặc dù là bị ám sát, không có anh dũng chết ở trên chiến trường, người nhà hay là cho hắn thêm một khối mã cách. Không có ai biết Thượng Quan Minh Hoàng là huyết ma bộ tộc, là thần bí nhất yêu hồn. Cũng không có người biết hắn làm ra hèn hạ sự tình. Cho nên tại trong mắt mọi người, hắn là một người anh hùng. Phúng viếng người đều rất bi thương. Thượng Quan Minh Hoàng người thân đốt giấy để tang quỷ gối linh đường một bên, gào khóc không ngừng bên hai. Lâm Ngật lập tại quan tài trước, cũng là một bộ trầm thống thần sắc. Lâm Ngật còn trước mặt mọi người đổ chút nước mắt. Sau đó Lâm Ngật an ủi Thượng Quan Minh Hoàng người nhà, liền tiến cùng gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng gặp Lâm Ngật một bộ bi thương thần sắc, vành mắt còn đỏ lên, nhân tiện nói, ta biết ngươi cùng Thượng Quan tướng quân tình như thủ tốt. Chấm đau mất một vị đại tướng quân cũng rất bi thương, người ta đều bất đau buồn đi đi. Lâm Ngật nói, nếu như không phải ta chính truy tra Côn Lôn Ma, ta nhất định phải tự mình tra vụ án này. Vì ta huynh trưởng báo thù huyết hận. Hoàng thượng cũng hy vọng Lâm Ngật sớm ngày trừ Côn Lôn Ma. Ngươi chuyên tâm đối phó Côn Lôn Ma. Thượng Quan tướng quân bản án, ta sẽ sai người toàn lực truy tra. Nói đến đây Hoàng thượng lại nhìn xem Lâm Ngật nói, ta bây giờ hoài nghi, là Lục Tương Đảng Vũ cách làm. Bất quá đại lý tự khanh nói, hắn tự mình cùng để hình quan nghiệm thi, thích khách kia võ công có thể xưng đỉnh tiêm cao thủ, không giống như là trong triều người, hơn phân nửa mà là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ cách làm. Ngươi có biết Lục Tương còn cùng trong giang hồ những nhân vật lợi hại kia có liên hệ? Lâm Ngật nghe chút lời này nghĩ thầm, Lục Tương mặc dù bị đầu nhập đại ngục, nhưng là hiện tại chí ít tính mệnh có thể bảo vệ. Nếu như đem lên Quan Minh Hoàng chết giam ở Lục Tương trên đầu, Hoàng thượng là trấn an Thượng Quan Minh Hoàng vây cánh cùng dân chúng, chỉ sợ cũng sẽ giết Lục Tương. Lâm Ngật liền xảo diệu nói, ta lúc đầu cùng Lục Tương âm thầm liên thủ đối phó Côn Lôn Ma, cũng không nghe Lục Tương nói lên còn cùng khác giang hồ nhân vật lợi hại có liên hệ. Lần này ta đến kinh chính là truy tra Côn Lôn Ma. Ta bắt đầu nghĩ mãi mà không rõ Côn Lôn Ma chọc giận Hoàng thượng vì sao còn dám tới kinh thành. Hiện tại huynh trưởng ta bị ám sát, chẳng lẽ cùng Côn Lôn Ma có liên quan? Côn Lôn Ma võ công liền kỳ cao, thủ hạ Bắc Ma Thiết Ma cũng đều là trong giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Lâm Ngật lời ấy có thể nói là hướng dẫn từng bước. Hoàng thượng nghe lời nói này, đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Hoàng thượng nói, hiện tại chấm không dối gạt ngươi, là Thượng Quan tướng quân cùng ta thiết kế bức ra Lục Tương nguyên hình. Mà lên Quan tướng quân biết Lục Tương sẽ minh nguyệt bay hoàng là Thiết Ma nói cho hắn biết. Côn Lôn Ma dựa vào Quan tướng quân trừ Lục Tương, hắn lại lo lắng Thượng Quan tướng quân đem bọn hắn âm thầm chuyện giao dịch chọc ra rước lấy phiền phức, cho nên liền phái người ám sát Thượng Quan tướng quân, giết người diệt khẩu. Không phải vậy Côn Lôn Ma chọc giận chấm, vì sao còn dám tới kinh thành? Hiện tại Thượng Quan nhất chết, hắn liền chạy Lâm Ngật nói, Hoàng thượng thánh minh. Hoàng thượng liền hướng Đằng Bân nói, Côn Lôn Ma có trọng đại hiểm nghi, mạng lớn để ý chùa cẩn thận tra. Nếu thật là ma tộc cách làm, liền cho ta diệt. Đằng Bân nói là. Đằng Bân đi truyền lệnh, Lâm Ngật đối với Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, ngươi cũng nhiều càng cẩn thận. Ta hiện tại lo lắng ma tộc chó cùng rất dầu a. Hoàng thượng nói, không cần lo lắng cho ta. Hoàng cung như tường đồng bách sát, lại có 9 đại hộ đế tăng, còn có Đằng Bân, dám đến ám sát chấm, chính là mình muốn chết. Lâm Ngật nói, vậy ta an tâm, ta cũng đi truy tung Côn Lôn Ma. Bất quá rời kinh trước, ta còn muốn gặp lại bên dưới Lục Tương. Hoàng thượng nói, ngươi vì sao còn muốn gặp hắn? Lâm Ngật nói, ta muốn tự mình cùng hắn nói chuyện, kỹ càng hiểu rõ hắn cùng Thiết Ma chuyện giao dịch, nắm giữ càng nhiều tình huống mới tốt đối phó ma tộc. Hoàng thượng nói tốt, đến lúc đó để cho người ta ghi lại thờ ghi chép, nếu như tra ra là Côn Lôn Ma cách làm, chính là bằng chứng. Thế là Hoàng thượng viết một phần thủ dụ, mệnh Viên Thoan mang Lâm Ngật đi tù mang ngục. Viên Thoan đem nửa đêm Hoàng thượng triệu chuyện của hắn nói cho Lâm Ngật. Viên Thoan cười nói, vốn cho rằng Hoàng thượng sẽ trọng phạt ta, không nghĩ tới nghe xong Long Nhan cực kỳ vui mừng. Ha ha, đây chính là cùng ngươi uống rượu chỗ tốt toa. Về sau muốn bao nhiêu mời ta uống rượu, không chừng lần sau sẽ thăng quan phát tài đâu. Lâm Ngật minh bạch lúc ấy Hoàng thượng đối với hắn có chỗ hoài nghi. May mắn, kế hoạch kín đáo. Lâm Ngật đến giam giữ Lục Tương nhà tù. Bởi vì bên cạnh còn có người ghi chép, cho nên Lâm Ngật thường phục mô hình làm dạng hướng Lục Tương hiểu rõ chút tình huống. Lục Tương tự nhiên cũng phối hợp Lâm Ngật. Cuối cùng, Lâm Ngật nhìn xem trong lồng sắt Lục Tương đạo, biết ta vì cái gì hỏi cái này chút sao? Lục Tương đạo, không biết. Lâm Ngật dùng đặc biệt ánh mắt nhìn Lục Tương đạo, tối hôm qua giờ tí hai khắc, Thượng Quan Minh Hoàng bị ám sát, chết rất thảm. Thượng Quan Minh Hoàng là đại ca của ta, cho nên ta nhất định phải tra ra chân tướng. Lục Tương nghe tinh thần cũng vì đó chấn động, hắn cũng dùng đặc biệt ánh mắt nhìn Lâm Ngật. Giờ phút này Lục Tương minh bạch là ai giết Thượng Quan Minh Hoàng, chính là Lâm Ngật. Lục Tương nói cho Lâm Ngật hám đồng diệu kế, hy vọng Lâm Ngật chuyển rót Quan Minh Hoàng. Không nghĩ tới Lâm Ngật một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giết Thượng Quan Minh Hoàng. Lục Tương ngăn chặn lấy tâm tình kích động, hắn hướng Lâm Ngật gật gật đầu. Lâm Ngật cũng hướng hắn gật gật đầu, sau đó nói, bảo trọng. Lục Tương ra nói bảo trọng, lẫn nhau trong lòng đều hiểu, từ bên này có lẽ khó có thể gặp lại ngày. Lâm Ngật đứng dậy hướng lao đi ra ngoài. Trong lồng sắt Lục Tương phát ra thoải mái cực kỳ cười, bởi vì Thượng Quan Minh Hoàng mặc dù đấu được hắn, nhưng là Thượng Quan Minh Hoàng chính mình rơi xuống cái chết thảm hạ tràng. Đại khoái nhân tâm. Chương 2032. Lâm Ngật nhận nữ ba. Chương 2032. Lâm Ngật nhận nữ ba. Lâm Ngật giết Thượng Quan Minh Hoàng đã tiêu tan tích tụ ở trong lòng hận ý, cũng là cho có ân với hắn Lục Tương một cái viên mãn bàn giao. Về phần Lục Tương vận mệnh, Lâm Ngật cũng không về chi lực, chỉ có thể nhìn Lục Tương tạo hóa của mình. Về phần Lục Tương đến cùng phải hay không lục tranh đằng sau, Lâm Ngật cũng không muốn lại biết, bởi vì không có quan hệ gì với hắn. Đến tận đây, Lâm Ngật cùng Lục Tương ở giữa hết thảy cũng đều kết thúc. Lâm Ngật đến trên đường mua không ít lễ vật đồ chơi, sau đó đi trong thành một chỗ tòa nhà. Tòa nhà này Đỗ gia ở kinh thành sản nghiệp, ngày thường là Đỗ gia thân thích ở lại chiếu khán, người của Đỗ gia đến kinh liền sẽ ở chỗ này. Hôm đó Lâm Ngật quyết định nhận nữ nhi, Đỗ Vũ Hận nói cho Lâm Ngật mấy ngày nữa nàng sẽ mang Lâm Nhi đi kinh thành. Lâm Ngật làm xong việc sau, nhưng đến chỗ này tòa nhà tìm nàng. Lục Tương bị đầu nhập tù mang ngục, Đỗ Vũ Hận phụng thánh mệnh phối mê hoặc tâm trí người dự vật, muốn loạn Lục Tương tâm trí, để Lục Tương cung khai. Kết quả hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đỗ Vũ Hận lấy hết chức liền lại không chuyện. Nàng liền mỗi ngày cùng nữ nhi ở nhà, chờ Lâm Ngật đến. Lâm Ngật đi vào cổng lớn trước, muốn nhận nữ nhi, Lâm Ngật kìm nén không được tâm tình kích động. Lâm Ngật đưa tay gõ cửa, rất màn chậm mở. Mở cửa là Đỗ Biện. Đỗ Biện nhìn thấy cầm một đống lễ vật Lâm Ngật kích động nói, "Lâm Vương, cuối cùng đem các ngươi tới. Mẹ ta phân phó ta, chỉ cần nghe được tiếng đập cửa liền tranh thủ thời gian mở ra. Ta là mỗi ngày lắng thai nghe động tĩnh." Đỗ Biện đem Lâm Ngật mời đến tòa nhà, trước dẫn tới phòng khách. Một chút, Đỗ Vũ Hận mang theo Lâm Nhi tiến vào phòng khách. Đỗ Vũ Hận minh bạch Lâm Ngật đến nhà là đến nhận nữ nhi, càng là tâm tình kích động. Nàng nhìn xem Lâm Ngật, trong mắt tràn ngập vui mừng, cũng tràn ngập cảm kích. Đỗ Vũ Hận đã nói cho Lâm Nhi, cha chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bất quá Đỗ Vũ Hận trước chưa nói cho Lâm Nhi, cha của nàng chính là Lâm Ngật. Đỗ Vũ Hận một mực lừa gạt nữ nhi cha đi rất xa địa phương, Lâm Nhi liền một mực ngóng trông phương xa cha có thể sớm ngày trở về. Từ khi Đỗ Vũ Hận nói cho nàng cha sắp trở về, Lâm Nhi vui vẻ ghê gớm. Nàng mỗi ngày chải đầu rửa mặt sạch sẽ, ăn mặc thật xinh đẹp, đầy cõi lòng chờ mong chờ lấy cha trở về. Lâm Nhi nhìn thấy Lâm Ngật thật cao hứng, nàng không kịp chờ đợi liền muốn để Lâm Ngật chia sẻ nàng khoái hoạt. Lâm Nhi bước nhanh đi đến Lâm Ngật trước mặt, giờ khắc này, Lâm Ngật nhìn thấy Lâm Nhi cả người đều giống như phát ra khoái hoạt quan mang. Lâm Nhi đối với Lâm Ngật nói, "Lâm thúc thúc, cha ta muốn trở về, thật muốn trở về. Người tin không?" Lâm Ngật ngồi xổm người xuống, cùng Lâm Nhi tấm kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ tương đối. Hai cha con ánh mắt cũng đối nhìn. Lâm Ngật trong mắt tràn ngập lưu tình. Biết Lâm Nhi là nữ nhi của mình, Lâm Ngật bây giờ đối mặt Lâm Nhi tâm cảnh càng là khác biệt. Lâm Ngật đưa tay ôn nhu sờ lấy Lâm Nhi đầu, ánh mắt của hắn đều ấm áp. Lâm Ngật nói, "Ta tin tưởng, bởi vì ta là cha ngươi cha, ta là cha ngươi cha." Câu nói này vừa ra, Lâm Nhi sửng sốt, Đỗ Vũ Hận thì nước mắt ướt hốc mắt. Đỗ Vũ Hận khi đó chỉ muốn một cái Lâm Ngật hài tử đến bổ khuyết nàng đau khổ linh hồn. Theo nàng vượt qua dài dằng dặc tịch mịch đêm, nàng không dám để cho Lâm Ngật biết việc này, càng chưa hy vọng xa vời qua Lâm Ngật có thể nhận nữ nhi. Không nghĩ tới Lâm Ngật cuối cùng vẫn biết. Lâm Ngật biết chân tướng chẳng những không có đoán trách nàng, còn muốn nhận Lâm Nhi. Cái này khiến Đỗ Vũ Hận cảm động không thôi. Nàng không nhìn lầm người. Lâm Ngật là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt. Lâm Nhi hiển nhiên nhất thời khó mà tiếp nhận cái này đột ngột chuyển biến. Nàng đối với Lâm Ngật nói, "Lâm thúc thúc, ngươi gạt ta, ngươi thế nào lại là cha ta a?" Lâm Ngật nói, "Ta không có lừa ngươi, ta thật là ngươi cha." Thế là Lâm Nhi vừa nhìn về phía Đỗ Vũ Hận. Đỗ Vũ Hận run giọng nói, "Lâm Nhi, ngươi Lâm thúc thúc không có lừa ngươi, hắn chính là cha của ngươi." "Cha ruột?" "Cha ruột" hai chữ này, Đỗ Vũ Hận cắn chữ rất nặng. Lâm Nhi lúc này mới tin tưởng, nàng một mực mong mọi cha chính là Lâm thúc thúc. Lâm Nhi liền lại nhìn xem Lâm Ngật. Nàng một mặt ủy khuất, trong mắt có nước mắt chớp động, miệng nhỏ cũng hít hít. Sau đó nàng mang theo khóc cấm đạo, "Đã ngươi là cha ta, vậy ngươi vì sao không về sớm đến xem ta? Ngươi vì sao không sớm chút nhận ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta, không thích ta sao?" Lâm Ngật nói, "Cha sao có thể không thích ngươi? Là bởi vì cha có thật nhiều địch nhân đáng sợ, cha phải đối phó bọn hắn. Cha cũng không thể để bọn hắn biết ngươi là nữ nhi của ta, không phải vậy bọn hắn liền sẽ hại hai mẹ con nhà ngươi. Nhưng là cha mỗi ngày đều nhớ ngươi. Tóm lại, đều do cha không tốt." Cha tốt Lâm Nhi đột nhiên nhào vào Lâm Ngật trong ngực, tay nhỏ ôm thật chặt ở cổ của hắn kêu lên, "Cha, Lâm Nhi không trách ngươi." Lâm Nhi vốn là thích vô cùng Lâm Thúc Thúc, không nghĩ tới Lâm Thúc Thúc chính là mình cha. Lâm Nhi là vui vẻ cực kỳ. Lâm Nhi hô lên cha, Lâm Ngật cảm giác lòng của mình đều giống bị hòa tan. Lâm Ngật khẩn ôm lấy nữ nhi, hai cha con chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Giờ phút này, hai cha con trong mắt có nước mắt, nhưng là trên mặt thì là rực rỡ nhất dáng tươi cười. Lâm Ngật cùng Lâm Nhi cha con nhận nhau, lại bồi Lâm Nhi 3 ngày. 3 ngày nay, Lâm Ngật cùng nữ nhi một tấc cũng không rời. Lâm Ngật mỗi ngày mang theo nữ nhi du ngoạn, tận lực đền bù Lâm Nhi thiếu thốn tình thương của cha. Trong đêm, hai người còn ngủ ở cùng một chỗ. Lâm Nhi ngủ còn đem Lâm Ngật ôm quá chặt chẽ, sợ cha đi. Ngày thứ tư, Lâm Ngật đối với Lâm Nhi nói, "Lâm Nhi, đời này cái có thật nhiều ác nhân. Bọn hắn giết hại người tốt việc ác bất tận. Cha phải đối phó những ác nhân này, cho nên cha lấy đi." Lâm Nhi phi thường hiểu chuyện, cứ việc nàng khó bỏ cha rời đi. Lâm Nhi dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, "Mẹ đều nói với ta, cha, vậy ngươi nhất định thường trở về nhìn ta, nhìn mẹ." Lâm Ngật trịnh trọng nói, "Cha sẽ thường trở về nhìn ngươi cùng mẹ." Lâm Nhi duỗi ra một ngón tay nói, "Hai ta ngửa tay." Lâm Ngật duỗi ra ngón tay móc tại nữ nhi trên đầu ngón tay nói, "Ngửa tay." Lâm Nhi lại đem trên cổ tay mình tiểu ngân vòng tay lấy xuống phóng tới Lâm Ngật trong tay. Lâm Nhi nói, "Cha đưa ta nhiều như vậy lễ vật." Vòng tay này Lâm Nhi đưa cha lễ vật. Cha nghĩ tới ta thời điểm, liền lấy ra đến xem. Lâm Ngật lúc đầu cũng không bỏ Lâm Nhi, nghe lời này trong lòng càng không phải là tư vị. Hắn ở trước mặt con gái không chế tâm tình mình, hắn nói thật sự là ngoan bà bối. Cha nhất định hảo hảo thu. Muốn Lâm Nhi thời điểm, cha liền lấy ra nó nhìn xem. Sau đó Lâm Ngật tại nữ nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn thật sâu một hôn. Lâm Ngật rời đi Đỗ gia trở lại thuê lại phòng ở, Mai Mai cũng một mực đang chờ Lâm Ngật trở về. Mai Mai mặc dù có thể tiếp nhận Lâm Ngật nhận nữ nhi, nhưng là khó tiếp nhận Đỗ Vũ Hận. Nàng thậm chí đối với Đỗ Vũ Hận còn có chút toán. Nếu như không phải Đỗ Vũ Hận, cũng sẽ không phức tạp. cho nên nàng chưa cùng Lâm Ngật đi Đỗ gia, miễn cho xấu hổ. Lâm Ngật trở về, Mai Mai đạo, nhận nữ nhi, nhất định không bỏ đi. Lâm Ngật gật gật đầu, hắn nói mặc kệ đại nhân phạm phải sai lầm gì, hài tử là vô tội. Lâm Nhi là nữ nhi của ta, về sau ta cũng muốn thường đi xem nàng. Mai Mai đạo, đây cũng là một người nam nhân hẳn là có đảm đương. Như vậy, ngươi dự định đem chuyện này nói cho Cẩm Nhi sao? Nếu như ngươi không muốn nói, ta sẽ thay ngươi giấu giếm. Lâm Ngật suy nghĩ một chút nói, ta không muốn giấu giếm Cẩm Nhi. Mai Mai cười, nàng nói, ta sẽ thay ngươi nói tốt. Lâm Ngật cũng cười. Hắn đem Mai Mai ôm vào trong ngực. Chương 2033. Mai Thiết Sơn một chương 2033 Mai Thiết Sơn một ngày đó, Lâm Ngật cùng Mai Mai rời đi kinh thành. Lần này tới kinh, Lâm Ngật vốn là truy tung huyết ma, muốn thăm dò huyết ma dụng ý, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cũng thật là làm cho Lâm Ngật đùi ngùi mãi thôi. Lâm Ngật cùng Mai Mai đi ra vài dặm, Đông Môn nhà người cho Lâm Ngật chuyển đến tin tức. Nói Đông Môn Thiết Hồ truy tung huyết ma đến Mai Thiết Sơn bên trong, tạm thời không biết huyết ma ý đồ. Lâm Ngật vốn cho rằng huyết ma lần này lại bị trọng tỏa sẽ tranh thủ thời gian trở về Tấn Châu cùng Bắc Ma hối hợp bàn bạc kỹ hơn, kết quả huyết ma lại gián tiếp đến Mai Thiết Sơn. Lâm Ngật liền cùng Mai Mai chiều Mai Thiết Sơn mà đi. Bọn hắn cách Mai Thiết Sơn còn có hơn một ngày lộ trình. Huyết ma hiện tại hoàn toàn chính xác đến Mai Thiết Sơn. Mai Thiết Sơn phi thường hiểm trở, cây cối rất ít, khắp nơi là quái thạch lần vân đỉnh nhọn vách đá. Có chút vách đá cao ngất, như lao gọt bình thường, giống như từng mặt to lớn mài sắt đá. Đông Môn Thiết Hồ truy tung huyết ma đến Thiết Ma Sơn, bởi vì đối thủ là huyết ma, cho nên Đông Môn Thiết Hồ phi thường cẩn thận. Đoạn đường này, cứ việc huyết ma bộ tộc hành tung bất định, hai lần vùng thoát khỏi Đông Môn Thiết Hồ truy tung, nhưng là cuối cùng vẫn là bị truy tung thuật cao minh Đông Môn Thiết Hồ theo dõi đến Thiết Ma Sơn trung. Huyết ma bộ tộc tiến vào Thiết Ma Thạch, liền tại một động vật cư trú. Đông Môn Thiết Hồ thay hình đổi dạng dấu ở động vật đối diện một tòa trên đỉnh. Hắn giờ phút này trốn ở một chỗ tảng đá lớn sau, giám thị lấy động vật kia. Đông Môn Lượng trốn ở một chỗ khác, cùng Đông Môn Thiết Hồ thay phiên giám thị. Đông Môn Thiết Hồ lại nhìn trộm một hồi, sau đó phát ra ám hiệu để Đông Môn Lượng nhìn chằm chằm. Đông Môn Thiết Hồ chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Hắn xuất ra hồ lô rượu, uống vào mấy ngụm. Đông Môn Thiết Hồ uống xong đang muốn đem miệng hồ lô che lại, lúc này đột nhiên một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Uống nhiều mấy ngụm đi, về sau lại uống không tới. Đông Môn Thiết Hồ giật mình, thanh âm vang đến phía bắc, Đông Môn Thiết Hồ thân hình lập tức hướng nam lướt gấp, ý đồ thoát khỏi đối phương. Đồng thời Đông Môn Thiết Hồ liên tục phát ra hai tiếng cao vút chim hót. Đây là hướng Đông Môn Lượng phát ra dự cảnh âm thanh. Đông Môn Thiết Hồ hướng nam lướt gấp, phía bắc một đầu thân hình cũng nhanh chóng chớp động nhắm hướng đông cửa Thiết Hồ đuổi theo. Đầu này thân hình cực nhanh. Đông Môn Thiết Hồ cướp đến một khối đá nhọn bên trên, chân tại thạch trên ngọn một chút, lại hướng xuống rơi nhanh. Đông Môn Thiết Hồ rơi đến nửa đường, chân tại trên vách đá một chút, lại nghiêng nhắm hướng đông nam lướt tới. Đông Môn Thiết Hồ giờ phút này toàn lực thi triển bỏ chạy bản lĩnh, hy vọng có thể thoát khỏi người kia. Đông Môn Thiết Hồ cũng không quay đầu nhìn sau lưng đến cùng là người phương nào, bởi vì kinh nghiệm lao đạo Đông Môn Thiết Hồ biết, tại trước mắt này, nhìn lại một chút, đều sẽ ảnh hưởng tốc độ. Hiện tại chậm một phần, có lẽ liền sẽ mất mạng, chỉ có thể là giành giật từng giây toàn lực mà trốn. Cứ việc Đông Môn Thiết Hồ chưa quay đầu nhìn, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, đối phương lặn xuống hắn phụ cận chính mình cũng không hay biết cảm giác, vậy người này rất đáng sợ. Cái kia thân người hình như gió đuổi theo Đông Môn Thiết Hồ, mà lại không ngừng rút ngắn cùng Đông Môn Thiết Hồ ở giữa khoảng cách. Đông Môn Thiết Hồ thời nhĩ không trung tung bay, thời nhĩ rơi xuống đất gấp chạy, còn không ngừng biến hóa phương vị, tìm kiếm nghị cách thoát khỏi đuổi theo hắn người. Lúc này, phía trước cũng xuất hiện bóng người, nhắm hướng đông cửa Thiết Hồ mà đến. Đông Môn Thiết Hồ bên cạnh vừa vặn có mặt vách đá. Thân thể của hắn bật lên, hai chân tại trên vách đá liền chút, thân hình hướng phía trên mà đi. Rất nhanh, cái kia đang sợ đuổi theo người cũng đến vách đá trước. Hắn toàn thân áo trắng, trên mặt mang theo một bộ gang mặt nạ, chính là Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân chân tại trên vách đá một chút, thân thể liền phi thăng mà lên, hướng phía trên Đông Môn Thiết Hồ đuổi theo. Ngay tại Thiết Diện Thần Quân bay tới vách đá ở giữa, Đông Môn Thiết Hồ cũng đến vách đá đỉnh. Đông Môn Thiết Hồ mới vừa lên vách đá đỉnh, đột nhiên, đỉnh chót một khối tảng đá lớn động. Cái này tảng đá chợt văng lên, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tảng đá rũa ra một đoạn cột đá, nói chính xác là một cánh tay. Bởi vì cánh tay rất giống cột đá. Cái này tảng đá một trường đánh vào Đông Môn Thiết Hồ sườn trái chỗ. Đông Môn Thiết Hồ xương sườn bị đánh gãy, thân thể cũng nghiêng ngả ra. Cái kia tảng đá hưng phấn kêu lên, Tiêu Liên Cẩm, nhìn ngươi lần này làm sao trốn. Nguyên lai cái này tảng đá chính là Dư Bác Huyết. Dư Bác Huyết am hiểu nhất ngụy trang thành đủ loại tảng đá. Nếu như ngươi không tự tay chạm đến, chỉ dựa vào nhìn, cũng thật là khiến người ta khó phân biệt. Đông Môn Thiết Hồ cũng tỉnh ngộ, huyết ma bộ tộc tại Mai Thiết Sơn bên trong thiết kế, mà lại đối phương đem hắn coi là Tiêu Liên Cẩm. Đông Môn Thiết Hồ thân thể nhanh ngã trong nháy mắt, thân thể của hắn xoay tròn, chân trên mặt đất một chút, thân hình lại dâng lên. Lúc này Dư Bác Huyết lại công tới. Đông Môn Thiết Hồ chịu đựng đau xót, liên tục hai cước đá ra. Hai đạo cước ảnh bay về phía Dư Bác Huyết. Dư Bác Huyết xuất trưởng, đem hai đạo cước ảnh đánh nát. Đông Môn Thiết Hồ thừa cơ lên núi ngọn núi phía tây cước. Giờ phút này, Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng phi thăng tới đỉnh núi. Hắn phát ra một tiếng ma hống, hai tay đủ dương, hai đầu khí long phân biệt từ hai bên trái phải ống tay áo thoát ra, dương nhanh múa đuốt nhào về phía Đông Môn Thiết Hồ. Thiết Diện Thần Quân từ sau nổi lên, Đông Môn Thiết Hồ chỉ có thể ứng phó. Đông Môn Thiết Hồ trong nháy mắt trở lại, song trường gấp vùng, liên tục đánh vào đầu thứ nhất khí long trên thân. Đầu kia khí long bị đánh nát. Lập tức đạo thứ hai khí long cũng đến, Đông Môn Thiết Hồ lăng không thân thể hướng về sau trên phạm vi lớn ngựa ra sau, đầu kia khí từ Đông Môn Thiết mặt trên bụng bay qua, đánh vào một cây nhọn đứng thẳng trên cột đá. Cột đá kia bành tại nổ bể ra đến. Đông môn Thiết Hồ mặc dù hóa giải cái này hai đầu khí long, Thiết Diện Thần Quân cũng đến. Thiết Diện Thần Quân so Dư Bắc Huyết càng nhanh. Đông môn Thiết mặt thân thể là lăng không ngựa trạng, hắn vừa đem thân thể thẳng tắp, Thiết Diện Thần Quân đã đến trên đỉnh đầu hắn. Đại lực một trưởng đánh về phía Đông môn Thiết Hồ đầu. Đông môn Thiết Hồ nhấc trưởng đối với tại Thiết Diện Thần Quân một trưởng kia bên trên. Cứ việc Đông môn Thiết Hồ võ công không kém, nhưng là khó cùng Thiết Diện Thần Quân so sánh. Thiết Diện Thần Quân một trưởng này chấn Đông môn Thiết Hồ trong miệng máu tươi đều tràn ra. Thân thể cũng bị Thiết Diện Thần Quân trưởng lực đè ép hướng trên mặt đất rơi xuống. Theo Đông môn Thiết Hồ thân thể hướng xuống rơi, Đông môn Thiết Hồ tâm cũng hướng xuống rơi. Hắn hiểu được, hôm nay xong, hắn căn bản khó thoát khỏi Thiết Diện Thần Quân. Huống chi còn có một cái Dư Bắc Huyết. Đông môn Thiết Hồ lại chân rơi xuống mặt đất, hắn trưởng còn cùng Thiết Diện Thần Quân trưởng đối với. Thiết Diện Thần Quân giờ phút này giống như bị Đông môn Thiết Hồ đơn trưởng nâng tại không trung một dạng. Lúc này Dư Bắc Huyết cũng thừa cơ công tới, một trưởng đánh về phía Đông môn Thiết Hồ lồng ngực. Đông môn Thiết Hồ tay phải đối với Thiết Diện Thần Quân trưởng, ra bàn tay trái đánh vào Dư Bắc Huyết công tới một trưởng kia bên trên. Dưới tình huống như vậy, Dư Bắc Huyết còn bị Đông môn Thiết Hồ trưởng lực chấn liền lùi lại hai bước. Cái này khiến Dư Bắc Huyết kinh ngạc, Tiêu Liên Cầm võ công lúc nào lợi hại như vậy? Cứ việc Đông môn Thiết Hồ đẩy lui Dư Bắc Huyết, nhưng là hướng trên đỉnh đầu còn có một cái càng đáng sợ Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân một trưởng đối với Đông môn Thiết Hồ trưởng, một trưởng khác trong chốc lát mà ra, đánh vào Đông môn Thiết Hồ cùng hắn đối trưởng cánh tay kia bên trên. Đông môn Thiết Hồ cánh tay này bị đánh nát. Đông môn Thiết Hồ chịu đựng đau đớn, thân thể hướng về sau nhanh chóng tối lui. Dư Bắc Huyết lại công bên trên. Không trung Thiết Diện Thần Quân cũng gấp rơi xuống, nhắm hướng Đông cửa Thiết Hồ gấp công mấy chiêu. Đông môn Thiết Hồ trước bị Dư Bắc Huyết đánh lén, lại bị Thiết Diện Thần Quân đem cánh tay đánh nát, hiện tại đối mặt hai người hợp công, không có chút nào chống đỡ chi lực. Rất nhanh, Đông môn Thiết Hồ liền bị Thiết Diện Thần Quân đánh trúng ngã xuống đất. Thiết Diện Thần Quân lại nhanh chóng liền chút Đông môn Thiết Hồ mấy chỗ lại huyệt. Đông môn Thiết Hồ lại cử động đạn gây gớm. Chương 2034. Mại Thiết Sơn 2 chương 2034 Mại Thiết Sơn 2 Đông môn Thiết Hồ bị Thiết Diện Thần Quân chế ngự, Dư Bắc Huyết mừng rỡ như điên. Hắn kích động kêu lên, rốt cục bắt được Tiêu Liên Cầm. Thiết Diện Thần Quân nói hắn không phải Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm không có cao như thế võ công. Cái này khiến Dư Bắc Huyết thất vọng. Thiết Diện Thần Quân để Đông môn Thiết Hồ nhảy xuống ngọn núi, hướng một cái phương hướng mà đi. Dư Bắc Huyết cũng đi theo Thiết Diện Thần Quân sau lưng. Thiết Diện Thần Quân đem Đông môn Thiết Hồ nâng lên lúc trước Đông môn Thiết Hồ giám thị động vật kia trước. Giờ phút này, động vật trước quỷ bốn người, bên cạnh còn có một bộ thi thể. Mấy tên cao thủ ma đạo canh chừng bọn hắn. Trong bốn người này còn có Đông môn Lượng. Bốn người này đều là Đông môn nhà người. Bộ thi thể kia cũng là Đông môn Thiết Hồ thủ hạ. Đông môn nhà người cùng huyết ma quần nhau đến bây giờ, cũng cơ bản tử thương hầu như không còn. Hiện tại cũng chỉ có 8 người. Chưa truyền lại tin tức người. Còn lại 5 người đều theo Đông môn Thiết Hồ truy tung huyết ma bộ tộc. Không nghĩ tới lần này rơi vào bẫy dập. Bên trong một cái lúc trước bị giết, còn lại 4 người đều bị bắt sống. Đông môn Thiết Hồ không nghĩ tới người của mình một cái không có chạy, đều bị bắt. Đông môn Lượng võ công cũng không yếu, Đông môn Thiết Hồ phát ra dự cảnh âm thanh Đông môn Lượng liền tranh thủ thời gian đột. Nhưng là một cái so hữu linh còn đáng sợ hơn người đem Đông môn Lượng đả thương chế ngự. Từ đầu đến cuối, Đông môn Lượng cũng không thấy rõ chế ngự người của hắn là bộ dáng gì. Cái này khiến Đông môn Lượng cảm giác không thể tưởng tượng. Đông môn Lượng làm sao biết chế ngự người của hắn là thần bí nhất đáng sợ tinh ma? Ngay tại Thiết Diện Thần Quân sách Đông môn Thiết Hồ vào động của thời điểm, Đông môn Thiết Hồ nhắm hướng đông cửa sáng kêu lên, "Lượng tử, đại trưởng phu ngại gì sống chết? Cái gì cũng không nên nói." Đông môn Lượng biết không nội dung tình, nhất là Lâm Ngật ám sát thượng quan Minh Hoàng sự tình, Đông môn Lượng cũng tham dự. Đông môn Thiết Hồ biết ma tộc chắc chắn thi cực hình thẩm vấn, hắn lo lắng Đông môn Lượng chịu không nổi đem biết hết thể đều khai ra. Đông môn Lượng nhắm hướng đông cửa Thiết Hồ kêu lên, "Thúc phụ yên tâm, chất nhi định không bôi nhỏ tổ tông." Đông môn Thiết Hồ còn muốn nói điều gì, Thiết Diện Thần Quân xuất thủ phong hắn á huyệt. Thiết Diện Thần Quân dẫn theo Đông môn Thiết Hồ tiến vào động quật, đi đến sơn động chỗ sâu nhất. Nơi đó có một người, ngồi xếp bằng tại một khối hình bầu dục trên tảng đá. Bên cạnh hắn còn đốt một cây ngọn nến, nhảy lên trong ánh nến, tỏa ra trên mặt hắn ma mặt lúc sáng lúc tối, càng phát ra quỷ dị đáng sợ. Người này chính là huyết ma. Huyết ma gặp thảm bại gãy xà kiếm cùng Dư Đại Tiên, trong lòng đã là phẫn hận không thôi. Lần này hắn đến kinh lúc đầu ôm hy vọng lớn lao, kết quả lại bị trọng tỏa. Ngay cả yêu hồn đều bị Lâm Ngật giết. Huyết ma trong lòng tức giận đã khó mà dùng lời nói diễn tả được, cho nên hắn dùng hành động tiến hành phản kích. Huyết ma cũng dù sao không phải bình thường, xa không phải Tần Định Vương chi lưu, nhưng so sánh, huyết ma từ thất bại tức giận bên trong tỉnh táo lại, nghĩ đến bước kế tiếp cờ như thế nào đi. Nếu như huyết ma cùng Lâm Ngật là hai cái đánh cờ kỳ thủ, đối mặt Lâm Ngật rượu chiêu nhiều lần ra từng bước ép sát, huyết ma cũng muốn dùng rượu chiêu phản kích. Huyết ma biết, Lâm Ngật có thể nắm giữ hắn hành tung, là dựa vào Tiêu Liên Cầm cùng Đông Môn Thiết Hồ. Dạng này Lâm Ngật liền vĩnh viễn nắm giữ tiên cơ. Nhất là Tiêu Liên Cầm càng làm cho huyết ma rất đau đầu. Lần này Lâm Ngật ám sát thượng quan Minh Hoàng cuối cùng có thể toàn thân trở ra, Tiêu Liên Cầm cũng không thể bỏ qua công lao. Nếu bị truy tung, huyết ma liền chuẩn bị lợi dụng điểm ấy thiết kế tỉ mỉ, quả thực là đem truy tung giả đưa vào cái này Mãi Thiết Sơn bên trong. Vì đối phó thần bí khó lường Tiêu Liên Cầm, huyết ma lần này ngay cả tính ma cũng xuất động. Thiết Diện Thần Quân đem Đông Môn Thiết Hồ ném ở huyết ma ngồi dưới đá, Thiết Diện Thần Quân bẩm đưa tin, huyết tổ, 6 người, một cái chưa đào thoát. Giết một cái, giam giữ 5 cái. Huyết ma lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Huyết ma đạo, cái này 5 cái bên trong, cái nào là Tiêu Liên Cầm? Thiết Diện Thần Quân nói hiện tại còn không biết, bất quá cái này hẳn là Đông Môn Thiết Hồ. Nghe chút Đông Môn Thiết Hồ bốn chữ, Dư Bác Huyết lập tức hận ý mãnh liệt. Đông môn thiết hồ thế nhưng là ở ngay trước mặt hắn, đem hắn cái cuối cùng nhi tử dư đại tiên đầu chặt xuống. Xúc động phẫn nộ dư bác huyết tranh thủ thời gian đến Đông môn thiết hồ bên người, sau đó kéo dắt lấy Đông môn thiết hồ ra mặt. Thế là Đông môn thiết hồ mang mặt nạ bị dư bác huyết lôi xuống, lộ ra Đông môn thiết hồ chân dung. Quả nhiên là Đông môn thiết hồ, dư bác huyết đại lực một bàn tay đánh vào Đông môn thiết hồ trên mặt. Đông môn thiết hồ bị đánh máu mũi chảy ròng. Dư bác huyết lại một quyền đánh vào Đông môn thiết vết thương, Đông môn thiết hồ thân thể thống khổ run rẩy một chút. Nhưng là hắn không chỗ nào sợ hãi, một độ nghiêm nghị thần sắc. Dư bác huyết kích động kêu lên, Đông môn thiết hồ, ngươi rốt cục rơi vào tay ta. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh thay ta mà báo thù. Đông môn thiết hồ nói dư lao quái, đến lúc đó hảo hảo đếm lấy, nếu như ngươi không có khả năng nát ta thi thể vạn đoạn, vậy ngươi chính là rùa đen vương bắt đạn. Ha ha, Đông môn thiết hồ phát ra một trận cười. Tiếng cười tại động vật ra biến thành vô số hồi âm bên tai không dứt. Dư bác huyết đang muốn lại đau đánh Đông môn thiết hồ bị huyết ma ngăn cản. Dư bác huyết trước hết đứng nghiêm một bên, ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Đông môn thiết hồ. Bởi vì Đông môn thiết hồ cùng Tiết Thương Lan có cực nguồn gốc, cho nên huyết ma tâm tình cũng khác biệt. Huyết ma nhìn xem Đông môn thiết hồ nói, ngươi là Tiết Thương Lan trung bộ hậu nhân, ta là ngươi trước chủ nhân bình sinh nhất kính ý đối thủ, cũng là bằng hữu, cho nên ngươi cũng coi là ta Đông môn thiết hồ. Đánh gãy huyết ma lời nói cười to nói, ha ha. Huyết ma, ngươi thật là biết vì chính mình trên mặt thiết vàng. Nhà ta trước chủ nhân lúc nào kính sợ qua ngươi, lúc nào đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi chính là một tác ma, ta trước chủ nhân hận không thể trừ cho sướng. Đáng tiếc 200 năm trước ta trước chủ nhân chúng ngươi gian kế, bị ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ đánh cắp Bích Huyết Lam Linh Hoa khiến hắn không cứu bỏ mình. Mà ngươi ác ma này vẫn sống xuống dưới. Huyết ma, ngươi là trên đời này hèn hạ nhất vô sỉ, cái này phòng tối đối lý sự tình là huyết ma kiếp này bí mật lớn nhất. Hắn phục sinh sau, liền Hồ Diên Ngọc Nhi nói qua. Nói xong vốn định giết Hồ Diên Ngọc Nhi, kết quả Hồ Diên Ngọc Nhi bị Tô Khinh Hầu cứu đi. Hiện tại việc này cũng liền không phải bí mật. Đông môn thiết hồ giờ phút này bóc huyết ma ngắn, huyết ma tức giận không thôi, một tay vung ra, một đạo hồng quang đánh vào Đông môn thiết hồ ngoài miệng. Đánh Đông môn thiết hồ miệng đầy máu tươi, răng cũng nát mấy quả. Huyết ma đạo, tin đồn, liền dám vu khống bản tổ. Thứ không biết chết sống. Đông môn thiết hồ phun ra một miệng lớn, máu bên trong còn có hai viên răng nát. Đông môn thiết hồ nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi chính là đánh nát ta miệng đầy răng, cũng không thay đổi được cái gì. Hiện tại, muốn chém giết, muốn róc thịt, muốn chém thành muôn mảnh hay là ăn ta huyết đủ, phóng ngựa tới. Dư bác huyết kêu lên, vậy ta liền ăn ngươi huyết đủ. Huyết ma hướng dư bác huyết quát tay chặn lại, sau đó hắn đối với Đông môn thiết hồ lắc lắc đầu nói, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Ta muốn biết một ít chuyện, ta biết ngươi sẽ không nói, bất quá ta có biện pháp để cho ngươi nói. Còn có, ta còn muốn đem ngươi trở thành làm nhĩ, dù lâm ngật mắc câu. Đông môn thiết hồ nói muốn đối với ta cực hình bức cung, nhanh chóng tìm. Nếu như có thể bước ra một chữ coi như các ngươi bản sự. Huyết ma đối với dư bác huyết nói, hiện tại giao cho ngươi. Chỉ cần không để cho hắn chết, các loại biện pháp cứ việc dùng. Dư bác huyết một mặt nhe răng cười đem Đông môn thiết hồ dẫn đi trà tấn đi. Sau đó huyết ma lại mệnh đem Đông môn lượng bốn người mang vào. Bốn người bị nhấn quỷ gối huyết ma trước mặt. Huyết ma hồng mục từ bốn người trên mặt chậm rãi đảo qua, sau đó hắn ra lệnh nói đem bọn hắn quần áo đều lột sạch. Chương 2035. Tĩnh ma ra một chương 2035 tĩnh ma ra một thế là ma chảo bọn họ đem Đông môn lượng bốn người trên thân y phục đều lột sạch. Hiện tại huyết ma biết Tiêu Liên Cầm là nữ tử, muốn biết trong bốn người phải chăng có Tiêu Liên Cầm, lột sạch liền liếc qua thấy ngay. Kết quả bốn người đều là hàng thật giá thật nam nhân. Cái này khiến huyết ma cùng Thiết Diện Thần Quân đều rất thất vọng. Huyết ma nhìn xem trần truồng bốn người, ánh mắt trở nên để cho người ta không rét mà run. Huyết ma đạo, nếu như ai chi tiết chiêu, bản tổ liền tha cho hắn một mạng, sẽ còn trọng thương hắn, sẽ còn để hắn trường mệnh trăm tính. Nếu như không khai, bản tổ sẽ để cho các ngươi nhận hết trà tấn mà chết. Đông môn lượng tức miệng mắng to, lão ma đầu, đừng có nằm động. Có bản lãnh gì cứ việc đối tiểu ra đến. Chúng ta Đông môn nhà người không có thứ hèn nhát. Đông môn lượng tiếng mắng còn chưa rơi, Thiết Diện Thần Quân một chỉ như truy đâm tại Đông môn lượng xương gò má bên trên. Đông môn lượng xương gò má bị đâm ra một cái lỗ máu. Đông môn lượng trên mặt cũng máu me đầm địa. Thiết Diện Thần Quân quát, dám đối với huyết tổ bất kính, muốn chết. Đông môn lượng ngẩng đầu lên nhìn xem Thiết Diện Thần Quân đùa cợt nói, liên điểm ấy thủ đoạn, quá kém, cho ta sách giày cũng không xứng. Huyết ma đạo, đều dẫn đi, cách đi ra cực hình ép hỏi, ta cũng không tin, không tệ ra há miệng. Thế là một cái ma đầu cùng thủ hạ đem Đông môn lượng bốn người mang xuống. Lần này huyết ma thiết kế mặc dù chưa bắt được Tiêu Liên Cầm, nhưng là đem Đông môn thiết hồ nắm, cũng coi là lật về một ván. Trong lòng gục khí cũng ra một chút. Huyết ma đối với Thiết Diện Thần Quân nói, Đông môn thiết hồ bọn hắn tại Thiết Ma Sơn mất tích, Lâm Ngật nhất định sẽ không bỏ trì mặc kệ. Hắn sẽ tiến đến tìm đòi. Kế hoạch đã định, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Vô luận ai tiến mài Thiết Sơn, cũng không thể buông tha. Chúng ta tính ma, muốn chính thức đăng tràng. Nói đến đây, huyết ma trên mặt hiện ra tàn nhẫn chi sắc. Lâm Ngật cùng Mai Mai ngày thứ hai đến mài Thiết Sơn bên dưới. Lâm Ngật tiên cùng lưu thủ tại Thiết Ma Sơn bên ngoài một cái Đông môn nhà người chạm mặt. Người kia đối với Lâm Ngật nói, Lâm Vương, bọn hắn một ngày chưa truyền ra tin tức. Người nhà của ta chủ nhân dặn dò qua ta, chỉ phụ trách truyền lại tin tức, không có khả năng tự ý nhập, cho nên ta cũng không dám vào đi dò xét. Lâm Ngật nói, vậy ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, việc này liền giao cho ta. Lâm Ngật cùng Mai Mai trước chưa lên núi, mà là tới trước mại Thiết Sơn kỳ trong ngoài một cái thôn, cùng hóa trang thành thôn dân Tiêu Liên Cầm gặp mặt. Bởi vì lần trước Tiêu Liên Cầm chúng huyết ma kế suýt nữa rơi vào tay địch, cho nên hiện tại Tiêu Liên Cầm căn bản không mạo hiểm. Huyết ma bộ tộc tiến vào mại Thiết Sơn, cái kia mại Thiết Sơn chính là hiểm địa, cho nên Tiêu Liên Cầm không vào núi. Đông môn Thiết Hồ lên núi khảo sát. Tiêu Liên Cầm ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Ngật đem hiện tại tình hình nói cho Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm lo lắng nói, hơn một ngày cũng không truyền ra tin tức, cái này quá không bình thường. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Lâm Ngật nói, chỉ sợ là xảy ra chuyện. Tiêu Liên Cầm nói, vậy làm sao bây giờ? Lâm Ngật nói, ta chuẩn bị lên núi tìm hiểu ngọn ngành. Mai Mai mở miệng nói, nếu như Đông môn đại nhân bọn hắn thật xảy ra chuyện, cái kia huyết ma nhất định sẽ thiết kế chờ ngươi. Ngươi là tự chui đầu vào lưới. Tiêu Liên Cầm cũng nói, Nương Nương nói rất đúng. Sự tình không rõ, nguy cơ từ phía, chúng ta không ngại đi trước. Lại bàn bạc kỹ hơn. Lâm Ngật nói, Đông môn đại ca đợi ta vô cùng tốt, mà lại là đông tây hai cửa duy nhất người, ta nhất định phải lên núi tìm hiểu ngọn ngành. Không phải vậy tâm ta bất an. Nếu Lâm Ngật quyết định, Mai Mai cùng Tiêu Liên Cầm cũng liền không còn quên. Mai Mai đạo, ta và ngươi cùng một chỗ lên núi. Lâm Ngật nói, ngươi cùng Liên Cầm lưu tại nơi này. Một mình ta lên núi. Nếu như huyết ma thiết hạ bấy dập, một mình ta lại càng dễ thoát thân. Bây giờ Mai Thiết Sơn bên trong tình huống không rõ, chuyện gì đều sẽ phát sinh, Lâm Ngật vì Mai Mai an toàn để nàng lưu lại. Mai Mai đương nhiên không chịu để cho Lâm Ngật một người mạo hiểm, nàng khăng khăng muốn cùng Lâm Ngật cùng một chỗ vào núi, Lâm Ngật liền điểm nàng huyệt đạo. Nhìn xem Mai Mai u oán đôi mắt, Lâm Ngật cười cười. Lâm Ngật để hai người cẩn thận chút, sau đó rời thôn mà đi. Lâm Ngật một thân một mình đi vào Mai Thiết Sơn bên dưới. Lâm Ngật nhìn xem hiểm trở Mai Thiết Sơn, hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác chẳng lành. Lâm Ngật lẩm bẩm, Mai Thiết Sơn, Đông môn Thiết Hồ. Mai sát. Chẳng lẽ Đông môn Thiết Hồ muốn chết tại cái này Mai Thiết Sơn? Sau đó Lâm Ngật phi thân lên vào Mai Thiết Sơn. Lâm Ngật tiến vào Mai Thiết Sơn, trước lặng yên không một tiếng động ở trong núi tiến lên khảo sát lấy. Nhưng là gần nửa canh giờ, Lâm Ngật chưa nhìn thấy một người, đây càng để hắn là Đông môn nhà người lo lắng. Nếu vào núi, mặc kệ Đông môn Thiết Hồ sống hay chết, Lâm Ngật đã quyết định xác minh chân tướng. Thế là Lâm Ngật không tiếp tục cần giấu, hắn hiện thân ở trong núi bay lượn, có khi hắn sẽ rơi vào trên ngọn núi, vừa xem bốn phía. Cứ việc Lâm Ngật hiện thân, nhưng là vẫn không thấy máu ma bộ tộc, cũng không thấy Đông môn nhà người. Phản phất tất cả mọi người biến mất. Lâm Ngật dứt khoát dùng thiên âm siêu hồn thuật nói Côn Lôn Ma, Thiết Diện Thần Quân, Lâm Ngật ở đây, có bản lĩnh hiện thân gặp mặt. Lâm Ngật thanh âm tại Mai Thiết Sơn bên trong vang trở lại. Một lát sau, Lâm Ngật nghe được sau lưng khác thường vang, Lâm Ngật đống nhiên quay đầu. Chỉ gặp một bóng người hướng hắn bay lượn mà đến. Người kia tại Lâm Ngật ngoài ba trượng trên một tảng đá lớn rơi xuống. Chính là Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân đối với Lâm Ngật nói, ngươi một người mà đến, còn dám hô to gọi nhỏ sợ ta bọn họ không biết. Lâm Ngật, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn. Lâm Ngật nói, ngươi lại càng ngày càng không bằng cầm thú. Thương hại ngươi mẹ Thiết Diện Thần Quân cả giận nói, im miệng. Ta không cần đến ngươi để giáo huấn. Ta niệm tình huynh đệ, đã cho ngươi cơ hội. Là ngươi chấp mê bất ngộ. Hiện tại đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Nếu như ngươi cùng ta trợ huyết tổ, huynh đệ chúng ta liền sẽ không bất hòa. Ta liền có thể cùng mẹ ta đoàn viên. Vui vẻ hòa thuận. Lâm Ngật biết trái chiều dương trong não có tỏa hồn châm quấy nhiều tư tưởng, để hắn cực đoan cố chấp điên cuồng cũng tràn ngập ma niệm. Lâm Ngật đã triệt để đối với hắn hết hy vọng. Bất quá có một việc, Lâm Ngật vẫn là phải nói cho hắn biết. Lâm Ngật nói, muốn biết Ngọc Nhi tình huống bây giờ sao? Nâng lên hô diên Ngọc Nhi, Thiết Diện Thần Quân lúc này mới bình hòa chút. Hắn nói huyết tổ thả Ngọc Nhi, hiện tại Ngọc Nhi thế nào? Lâm Ngật ấn tiếng nói, máu của ngươi tổ thật sự là vô sỉ cực kỳ. Là hắn đem Ngọc Nhi đưa đến trên sườn núi, chuẩn bị sát Ngọc Nhi. Kết quả vừa vặn đụng vào hầu gia toàn lực cứu Ngọc Nhi, nhưng là huyết ma vẫn không buông tha Ngọc Nhi đưa nàng đánh thành trọng thương. Cuối cùng Ngọc Nhi trọng thương bất trị chết. Phương Tiên Sinh nói, Ngọc Nhi một lòng muốn chết, khó cứu được. Biết Ngọc Nhi vì sao một lòng muốn chết sao? Là nàng quá thống khổ, lòng của nàng nát. Đây hết thảy đều là do vì ngươi. Thiết Diện Thần Quân nghe được hô diên Ngọc Nhi chết, táo bạo đứng lên, hắn cuồng loạn nói, cái này sao có thể? Nói vậy, huyết tổ nói hắn thả Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đến cùng là thế nào chết? Là bị các ngươi hại chết sao? Lâm Ngật nhìn chằm chằm Thiết Diện Thần Quân nói, có tin hay không là tùy ngươi. Ta lại lười nhắc giải thích. Ngọc Nhi trước khi chết có một cái nguyện vọng, để cho ta giúp nàng hoàn thành. Ngọc Nhi nói, ngươi bây giờ không phải là Triều Dương là thiết ma. Ngươi chết, tội cũng tiêu tan, liền lại là Triều Dương. Đến lúc đó đưa ngươi cùng nàng mai táng cùng một chỗ. Xin không có khả năng cùng chăn chết chung huyệt. Ta đáp ứng nàng. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị lúc nào chết? Ta tốt thành toàn ngươi. Chương 2036. Tĩnh Ma Gia 2 chương 2036 Tĩnh Ma Gia 2 Thiết Diện Thần Quân cố chấp cho là đây hết thảy đều là Lâm Ngật tạo thành. Vốn là đối với Lâm Ngật tràn ngập ám nghiệm, bây giờ nghe Lâm Ngật cái này lời này càng là tức giận, hắn gầm thét lên, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta. Lâm Ngật độc thân vào núi, đương nhiên để phòng huyết ma bố bấy dập. Giờ phút này Thiết Diện Thần Quân hiện thân, hơn phân nửa có bấy. Lâm Ngật con mắt nhanh chóng hướng bốn phía quét qua, sau đó lại đối Thiết Diện Thần Quân nói, ta lại ngu xuẩn, cũng sẽ không ở chỗ này cùng ngươi đánh. Muốn đánh một lần nữa tùy ý tuyển, liền hai người chúng ta công bằng một trận chiến, người khác không được đúng tay. Sinh tử đều do thiên mệnh. Nói đi, Lâm Ngật thân hình mà lên. Lâm Ngật thân thể lên cao không ngừng, lại rơi mấy trượng bên ngoài một cây cao ngất như trụ đá nhọn bên trên. Lâm Ngật đứng tại chỗ cao, con mắt lại hướng bốn phía quét qua. Tạm thời không có gì thường. Thiết Diện Thần Quân thân hình không động, hắn rõ ràng lấy Lâm Ngật võ công, hắn cũng khó chặn đường. Thiết Diện Thần Quân nói, ngươi vào núi không phải là vì tìm Đông Môn Thiết Hồ sao? Hiện tại đi thẳng một mạch, chẳng phải là có lỗi với bằng hữu? Lâm Ngật nói, Đông Môn Thiết Hồ ở đâu? Thiết Diện Thần Quân nói, bọn hắn đều bị chúng ta nắm. Lâm Ngật nói, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Thiết Diện Thần Quân nói, có tin hay không là tùy ngươi. nếu như muốn gặp Đông Môn Thiết Hổ, đi theo ta. Không muốn gặp, ngươi liền đi. Nói đi, Thiết Diện Thần Quân phi thân lên hướng phía tây bắc hướng mà đi. Lâm Ngật lên núi, chính là vì xác minh sự kiện chân tướng. Thế là Lâm Ngật thân hình cũng lên, theo tại Thiết Diện Thần Quân sau lưng. Vì đề phòng trúng kế, Lâm Ngật cũng dị thường cảnh giác, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương quan sát đến xung quanh. Thiết Diện Thần Quân vượt qua một ngọn núi, đi vào một chỗ dốc núi. Huyết Ma gác tay đứng ở trên sườn núi, Dư Bác Huyết và mấy tên cao thủ ma đạo vòng đứng ở hắn tả hữu. Huyết Ma trước mặt, quỳ bốn người. Bốn người này quần áo tổn hại toàn thân vết máu, mỗi người đều mình đầy thương tích. Bốn người này theo thứ tự là Đông Môn Thiết Hổ, Đông Môn Lượng, còn có hai tên Đông Môn nhà người. Ngay cả Đông Môn Thiết Hổ, hết thảy năm người bị bắt. Năm người gặp cực hình tra tấn, bên trong một cái chịu không nổi liền đem tự mình biết đều chiêu. Nhưng là hắn là Đông Môn nhà cao thủ bình thường, biết đến bí mật thiếu, cứ việc đều chiêu, nhưng là tác dụng không lớn. Người kia chiêu về sau, cũng bị sát hại. Còn lại bốn người thì đều thẳng thắn cương nghị, đảm nhiệm Huyết Ma bộ tộc dùng hết các loại thủ đoạn tàn khốc tra tấn đều không khuất phục. Đông Môn Thiết Hổ là Dư Bác Huyết dùng hình. Dư Đại Tiên là bị Đông Môn Thiết Hổ tự mình vùng đào chém xuống đầu lâu, cho nên Dư Bác Huyết điên cuồng tại Đông Môn Thiết Hổ trên thân phát tiết oán giận phẫn hận. Đông Môn Thiết Hổ bị Dư Bác Huyết tra tấn đã không thành hình người. Hai chân gân bị rút ra, mười ngón bị đập nát, lỗ tai bị giật xuống, mặt bị đánh biến hình. Trên thân thịt cũng không biết bị cắt bao nhiêu, rất nhiều nơi lộ ra bạch cốt. Thật là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Đông Môn Lượng cũng bị Thiết Diện Thần Quân tra tấn vô cùng thê thảm. Thiết Diện Thần Quân bay đến dốc núi, rơi vào Huyết Ma bên người. Trong chốc lát, Lâm Ngật thân hình cũng đến. Hắn rơi vào dốc núi đối diện trên một tảng đá, cùng địch nhân cách xa nhau mấy trượng. Lâm Ngật nhìn thấy Đông Môn Thiết Hổ mấy người bị tra tấn thành dạng này, trong lòng vừa đau vừa hận. Huyết Ma đối với Lâm Ngật nói, "Lâm Vương, tình cảnh này có gì cảm tưởng?" Lâm Ngật sắc mặt như sắt, không nói lời nào. Huyết Ma tràn ngập án niệm địa đạo, "Ngươi nhi tại ta trong ngực hủ hóa, đại tiên ở ngay trước mặt ta bị các ngươi chặt xuống đầu lâu, ta lúc đó tâm tình giống như ngươi bây giờ tâm tình. Vừa đau vừa hận, hận không thể ăn ngươi huyết đủ." Lâm Ngật, "Cái này kêu là một thủ trả một thủ." Lâm Ngật nói, "Rất tốt." Huyết Ma lại nói, "Đông Môn Thiết Hổ là tên hắn tử, bị tra tấn thành dạng này cũng không bán ngươi. Thật là khiến người ta khâm phục. Nếu như ngươi thấy chết không cứu, vậy thì thật là có lỗi với hắn. Cũng không mặt mũi đứng ở trên đời này. Cho nên, chúng ta không ngại đàm luận bút mua bán." Lâm Ngật nói, "Ra giá." Huyết Ma đạo, "Hai cái điều kiện, ngươi có thể tùy ý tuyển một cái. Thứ nhất, giao ra Tiêu Liên Cầm. Dùng Tiêu Liên Cầm đổi bọn hắn." Lâm Ngật đương nhiên không có khả năng dùng Tiêu Liên Cầm thay người. Đừng nói Huyết Ma bắt chính là Đông Môn Thiết Hổ, coi như bắt Mai Mai cùng Cầm Nhi, hắn cũng sẽ không dùng Tiêu Liên Cầm đổi. Lâm Ngật nói, "Cái thứ hai, Huyết Ma đạo, tự đoạn một tay, dùng ngươi một đầu cánh tay đổi bốn người tính mệnh. Ngươi kiếm lợi lớn, không lỗ." Lâm Ngật mặt không chút thay đổi nói, "Ta muốn nghe một chút điều kiện thứ ba." Huyết Ma diện mục trào phúng nhìn xem Lâm Ngật chậm rãi lắc lắc đầu nói, "Chỉ có hai cái điều kiện này, không có cái thứ ba." Huyết Ma cũng biết Lâm Ngật định sẽ không dùng Tiêu Liên Cầm đổi Đông Môn Thiết Hổ bốn người. Huyết Ma kỳ thật chính là muốn bức Lâm Ngật tự đoạn một tay. Lâm Ngật đoạn một tay, không chỉ trọng thương, võ công cũng giảm bớt đi nhiều, càng cũng đừng nghĩ sống thêm lấy ra cái này Mãi Thiết Sơn. Lần này vì đối phó Lâm Ngật, Huyết Ma xếp đặt hai kế. Đây là kế thứ nhất. Lâm Ngật nói, "Ta thay ngươi suy nghĩ điều kiện thứ ba, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú." Huyết Ma nghe nhiều hứng thú nói, "Ngươi nói?" Lâm Ngật nói, "Ngươi không phải vẫn muốn đạt được Cựu Tử Thần Công sao? Cựu Tử Thần Công liền điêu khắc ở Thiết Thương Lan ẩn thân mật thất trên vách tường. Thiết Thương Lan di cốt cũng tại gian mật thất kia. Cảm thấy hứng thú không?" Lâm Ngật vậy mà biết Thiết Thương Lan nơi ở thần, đây cũng là vượt quá Huyết Ma dự kiến. Huyết Ma dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn Lâm Ngật, đột nhiên hắn cười, chế giễu. "Huyết Ma đạo, ngươi thật sự cho rằng ta muốn tu luyện Cựu Tử Thần Công sao? Cựu Tử Thần Công với ta mà nói không đáng một đồng. Còn có, Thiết Thương Lan hiện tại cũng thành một đống mạch cốt, ta cũng không có hứng thú nhìn một đống xương đầu. Cho nên, ngươi hay là tại giao ra Tiêu Liên Cầm cùng tự đoạn một tay ở giữa tuyển đi." Lâm Ngật nói, "Ta tự đoạn một tay, sau đó các ngươi xuất thủ. Ta không tốt bên trên một cái mạng, bọn hắn vẫn là bị ngươi sát hại. Là thế này phải không?" Huyết Ma đạo, "Ta cam đoan, chỉ cần ngươi tự đoạn một tay, ta tuyệt không lại làm khó các ngươi. Thả các ngươi đi." Lâm Ngật đương nhiên sẽ không tin tưởng Huyết Ma cam đoan. Đông Môn Thiết Hổ bốn người giờ phút này đều bị điểm á huyệt nói không ra lời. Nhưng là Đông Môn Thiết Hổ con mắt nhìn chằm chằm Lâm Ngật, ánh mắt của hắn kiên định bất khuất, hắn đang dùng ánh mắt hướng Lâm Ngật truyền lại tiếng lòng của hắn. Lâm Ngật nhìn xem Đông Môn Thiết Hổ con mắt. "Huyết Ma đạo, Lâm Vương, có thể kiểm tra lo tốt." Lâm Ngật đột nhiên đối với Đông Môn Thiết Hổ đạo, "Đông Môn đại ca, hội Nam Sinh báo thủ cho ngươi. Huynh đệ cũng chắc chắn đem Huyết Ma bộ tộc hủy diệt. Đông Môn đại ca đi tốt. Kết thúc Huyết Ma hoàng ngày, huynh đệ ta xách rượu đến đại ca trên mộ báo cho." Lâm Ngật lời này vừa nói ra, Đông Môn Thiết Hổ ánh mắt trở nên vui mừng. Hắn cái kia biến hình trên khuôn mặt cũng phun ra một tia cười. Đây chính là ý hắn. "Huyết Ma đạo, Lâm Vương, chẳng lẽ ngươi thật muốn thấy chết không cứu?" Lâm Ngật nhìn xem Huyết Ma đạo gần từng chữ một, "Tuyệt, không, thỏa, hiệp." Huyết Ma ra mặt co quắp một chút, hắn cũng gần từng chữ một, "Đều, chặt." Huyết Ma vừa mới nói xong, hai tên cao thủ ma đạo đầu tiên vung đao, trước đem Đông Môn nhà cái kia hai tên cao thủ đầu lâu chém xuống. Sau đó Thiết Diện Thần Quân tiếp nhận một thanh đao, hắn nhìn xem Lâm Ngật vung đao, đem Đông Môn Lượng đầu chặt xuống. Đông Môn Lượng đầu bay ra, phần cổ dâng trào máu tươi, thân thể cũng bổ nhào vào trên mặt đất. Cuối cùng Dư Bác Huyết vung lên đao. Dư Bác Huyết diện mục giữ tợn hướng Lâm Ngật kêu lên, "Lâm Ngật, ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Con ta đại tiên, ngươi ở trên trời cũng mở to hai mắt nhìn xem a, nói đi, Dư Bác Huyết một đao bổ về phía Đông Môn Tiết Hổ cổ. Chương 2037. Tĩnh Ma Gia Ba chương 2037 Tĩnh Ma Gia Ba thế là tại Lâm Ngật nhìn bên dưới, Dư Bác Huyết đao bổ vào Đông Môn Tiết Hổ trên cổ, Đông Môn Tiết Hổ đầu cũng bay lên. Hắn cổ gãy chỗ máu tươi như suối giống như dâng trào, nhưng là hắn quỷ thân thể lại chưa ngã xuống. Đông Môn Tiết Hổ đầu lâu bay xuống nhấp nhô đến Lâm Ngật lập dưới tảng đá lớn. Lúc trước Đông Môn Tiết Hổ từng nói qua, cùng huyết ma đấu, đông gây hai cửa có thể sẽ chết xong. Kết quả một câu thành sấm. Đông Môn Tiết Hổ sớm đã đoán được hắn kết cục, cho nên hắn chết thong dong thản nhiên. Lâm Ngật nhìn Đông Môn Tiết Hổ đầu lâu một chút, lại liếc mắt nhìn Đông Môn Tiết Hổ cái kia bị tra tấn thảm không nỡ nhìn thân thể, Lâm Ngật ra mặt run rẩy hai lần. Trong mắt cũng phát ra khiến người ta run sợ qua mang. Lâm Ngật nhìn chằm chằm Dư Bác Huyết đạo, "Dư lão quái, ngươi sẽ chết rất thảm." Dư Bác Huyết kêu gào nói, "Lâm Ngật, có bản lĩnh hiện tại liền đến giết ta à? Đoạn một tay liền có thể cứu bọn họ, nhưng là ngươi đã thấy chết không cứu. Bọn hắn đều là ngươi hại chết." Dư Bác Huyết là muốn kích Lâm Ngật. Lâm Ngật thân hình chợt văng lên, nhưng là Lâm Ngật không phải bay về phía Dư Bác Huyết, mà là phiêu phi tại một khối khác đứng vững trên tảng đá lớn. Huyết Ma cùng Dư Bác Huyết nhìn nhau. Lâm Ngật quá cảnh giác, một mực cùng bọn hắn duy trì mấy trượng khoảng cách, không chỉ biến hóa vị trí, hơn nữa còn đứng ở chỗ cao, có thể tốt hơn quan sát chung quanh tình hình. Có chút gió thổi cỏ lay, Lâm Ngật lập khắc liền sẽ tại bọn hắn dưới mí mắt mà đi. Nếu kế thứ nhất Lâm Ngật không lên kỳ, vậy bây giờ liền phải dùng kế thứ hai, nghĩ biện pháp ngăn chặn Lâm Ngật. Huyết Ma liền hướng Thiết Diện Thần Quân nháy mắt. Thiết Diện Thần Quân hướng Lâm Ngật nói, "Lâm Ngật, ta vẫn muốn đánh với ngươi một trận, mà ngươi cũng muốn giết ta. Hôm nay, liền hai người chúng ta đánh đơn độc đánh, giải quyết xong tất cả ân oán. Huyết Tổ cùng Dư lão quái tuyệt không tham dự. Ngươi dám không? Nếu như đơn đả độc đấu cũng không dám, vậy sau này tựa như chó một dạng trốn đi. Đời này lại không muốn đi ra." Lâm Ngật tận mắt nhìn thấy Đông Môn Tiết Hổ bốn người bị chặt quay đầu sọ, đã là hận ý lập ưng. Hiện tại Thiết Diện Thần Quân lại hùng hổ dọa người, Lâm Ngật càng là giận không kềm được. Lâm Ngật nói, "Chỉ cần ngươi một người, ta tùy thời phục hồi. Nhưng là ngươi làm sao cam đoan ngươi cái kia hèn hạ chủ tử không thừa cơ đánh lên ta?" Huyết Ma mở miệng nói, "Lâm Ngật ngươi quá đa nghi. Đã các ngươi huynh đệ hai người suy nghĩ lại ân oán, hôm nay ta thành toán các ngươi. Ta thể, tuyệt không tham dự. Ta còn có thể thối lui đến tòa cao phong kia bên trên. Ta đứng ở đỉnh núi, dạng này, ngươi tùy thời cũng có thể nhìn thấy ta. Ta nếu là tùy tiện động, ngươi liền đi. Huống chi ta tuyệt không rời núi đỉnh. Nếu như vậy ngươi còn lòng nghi ngờ, vậy ta không lời nào để nói. Ngươi thật hẳn là như chó một dạng trốn đi." Huyết Ma nói tay nhắm hướng đông nam một chỉ. Hướng đông nam, có một ngọn núi cao. Lâm Ngật ánh mắt co vào nói, "Hiện tại, ngươi lăn đi đi." Huyết Ma đạo, "Không hổ là Nam Cảnh Vương." Sau đó Huyết Ma chiều ngọn núi kia mà đi. Dư Bác Huyết cùng cái kia hơn 10 người cao thủ ma đạo cũng theo Huyết Ma mà đi. Ăn xong bữa cơm về sau, Huyết Ma lên ngọn núi kia. Huyết Ma lập tại ngọn núi chi đỉnh, trên thân áo bào đỏ tại trong gió núi phiêu động. Lâm Ngật lo lắng nhất chính là cùng Thiết Diện Thần Quân kịch chiến say xưa lúc Huyết Ma đánh lén. Về phần Dư Bác Huyết bọn hắn, Lâm Ngật căn bản chưa để ở trong mắt. Chỉ cần Huyết Ma lập tại Na Phong đỉnh, Lâm Ngật liền có thể yên tâm cùng Thiết Diện Thần Quân một trận chiến. Huyết Ma tại ngọn núi dùng nội lực phát ra tiếng, thanh âm truyền đến. "Lâm Ngật, ta tuân thủ lứa hẹn, tuyệt không tham dự. Ha ha, ta đây cũng là tọa sơn quan hổ đấu. Coi như hai người các ngươi bại câu thường, bản tổ cũng tuyệt không dậu đổ bỉm leo. Hiện tại, ngươi có thể an tâm cùng Thiết Ma đánh một trận." Lâm Ngật nhìn xem Huyết Ma, bởi vì khoảng cách xa, Huyết Ma thân hình giờ khắc này ở Lâm Ngật trong mắt lộ ra như bậy nhỏ. Nhưng là chỉ cần Huyết Ma rời núi, Lâm Ngật liền có thể nhìn thấy. Lâm Ngật lại đem ánh mắt nhìn về phía Thiết Diện Thần Quân. Lâm Ngật đối với Thiết Diện Thần Quân nói, "Ngươi năm đó tu luyện Huyết Ma sách, nói với ta một câu. Ngươi nói nếu như ngày sau ngươi đánh mất bản tính, liền để ta giết ngươi." Thiết Diện Thần Quân nói, "Nhớ kỹ. Bất quá bây giờ ta còn muốn lại nói với ngươi một câu." Lâm Ngật nói, "Nói." Thiết Diện Thần Quân trong mắt dâng lên khát máu quan mang, hắn nói những lời này là, "Nếu như ngươi giết không được ta, vậy ta liền giết ngươi." Thiết Diện Thần Quân vừa mới nói xong, hắn phát ra rít lên một tiếng, như năm đó lệnh hồ tàng hồn tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ ở trong núi tiếng vọng, Thiết Diện Thần Quân trên thân áo bào cũng đột nhiên hô cổ động mà lên, hai tiếng tiếng long ngâm cũng lần lượt vang lên. Hai đầu khí long từ Thiết Diện Thần Quân hai cái trong tay áo thoát ra. Hai đầu khí long một trước một sau hướng Lâm Ngật đánh tới. Âm thanh trước đoạt thế. Bây giờ cái này hai đầu khí long cùng lúc trước lại khác biệt, mang theo Huyết Ma công đặc thủ màu đỏ mờ mịt. Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng bay lên, hướng Lâm Ngật mà đến. Lâm Ngật lập tại trên đá bất động. Ngay tại con rồng thứ nhất khí bổ nhào vào trong mắt, Lâm Ngật chân trái bay lên, bay một cước đá vào cái kia khí long đầu. Đầu kia khí long lập tức nát. Lâm Ngật thân hình cũng trong phút chốc mà lên, chân trái giẫm tại đầu thứ hai khí long trên lưng, như muốn ngự long bay đi. Lúc này Thiết Diện Thần Quân cũng đến. Thiết Diện Thần Quân lăng lệ một trường đánh về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật chân đạp đầu kia khí long hướng lúc trước lập trên đá bay xuống, rơi tại trên đá, đầu kia khí long cũng bị giẫm nát. Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng bay xuống mà đến, cái kia đại lực một trường vẫn đánh về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật thân hình trong nháy mắt nghiêng bay ra đi, đồng thời Lâm Ngật còn hướng Huyết Ma lập đỉnh núi nhìn lướt qua, Huyết Ma còn tại đỉnh núi đứng lặng. Lâm Ngật phi cách tảng đá, Thiết Diện Thần Quân một trường kia liền đánh vào cái kia đứng vững trên tảng đá. Tảng đá phát ra tiếng bạo liệt vang, đá vụn như mưa bay tán loạn. Cũng liền giữa sát na này, Lâm Ngật nghiêng tung bay mà ra thân hình nhanh như huyễn ảnh bình thường đầu nhập bay tán loạn trong loạn thạch. Giờ phút này Thiết Diện Thần Quân ngay tại bay tán loạn trong loạn thạch. Lâm Ngật phát ra hét dài một tiếng, một trường vô hướng Thiết Diện Thần Quân. Trường lướt qua, đụng phải Lâm Ngật trường đá vụn lại vỡ thành mảnh đá. Thiết Diện Thần Quân gào thét một tiếng, bàn tay trái mà ra, một trưởng đánh vào Lâm Ngật một trưởng kia bên trên. Hai người thân hình bị lẫn nhau cường đại nội lực chấn run run, riêng phần mình cũng khí huyết quay cuồng. Hai trưởng tương đối trong nháy mắt, Lâm Ngật cũng xuất ước, thẳng đá Thiết Diện Thần Quân quang bụng. Thiết Diện Thần Quân không tránh, Lâm Ngật lập khắc biết, Thiết Diện Thần Quân là chuẩn bị lấy thương đổi thương. Lâm Ngật chân không thu, tay phải đối với Thiết Diện Thần Quân trưởng, tay trái song hai ngón tay đột nhiên ra, hai đạo chỉ phong bắn về phía Thiết Diện Thần Quân hai mắt. Cứ như vậy, coi như Thiết Diện Thần Quân lấy thương còn thương, hai mắt cũng sẽ bị Lâm Ngật đâm mù. Lâm Ngật ra chiêu một mạch mà thành, đều tại trong nháy mắt. Thiết Diện Thần Quân giống như chưa hết đến Lâm Ngật chiêu số biến hóa nhanh như vậy. Thiết Diện Thần Quân từ bỏ lấy thương còn thương, không phải vậy hai mắt liền bị đâm mù, thân hình hắn hướng về sau lướt gấp, né tránh Lâm Ngật hai đạo chỉ phong, còn có Lâm Ngật một cước kia. Thiết Diện Thần Quân thân hình từ trong loạn thạch bay ra, Lâm Ngật thân hình thì còn tại trong loạn thạch. Giờ phút này, Huyết Ma lập tại trên đỉnh kia nhìn xem hai người đại chiến. Dư Bác Huyết cũng tới ngọn núi, hắn đứng ở Huyết Ma bên cạnh. Dư Bác Huyết kích động đối với Huyết Ma đạo, Lâm Ngật trúng kế. Huyết Ma trong mắt lóe hưng phấn hồng quang, hắn nói Lâm Ngật cho là ta hiện tại chỉ có hai cái Huyết Ma nô, một cái Bác Ma, một cái Thiết Ma, mà Bác Ma tại Tuần Châu sẽ không đột nhiên phát ra, ta lại đứng ở cao phong. Nhưng là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính là ta không xuất thủ, còn có một cái Tinh Ma, hắn hôm nay chết chắc. Chương 2038 Tinh Ma ra 4, chương 2038 Tinh Ma ra 4. Trong loạn thạch, Lâm Ngật thân thể đột nhiên cấp tốc chuyển động, thế là những cái kia bay tán loạn đá vụ bị Lâm Ngật chân khí bắt trói tại quanh người hắn bay múa, hình thành hình dạng như thạch long bình thường. Lâm Ngật tại trong đá vụn phát ra một tiếng rít gào, thạch long cũng hướng Thiết Diện Thần Quân bay múa mà đến. Tình hình này thật sự là kinh người tâm hồn, liền ngay cả đứng ở trên ngọn núi Huyết Ma cũng theo đó động dung. Dư Bác Huyết cả kinh nói, cái này Lâm Ngật võ công thật là đáng sợ, may mà hôm nay cái này Ma Thiết Sơn chính là hắn nơi tăng thân. Huyết Ma không nói chuyện, ánh mắt ngắm nhìn đầu kia tung bay thạch long. Huyết Ma đương nhiên cũng hy vọng hôm nay có thể đem Lâm Ngật trừ. Đối mặt bay múa mà đến thạch long, Thiết Diện Thần Quân gào thét liên tục, thân hình ống tay áo cổ động, một đầu thô to khí long bay ra, vọt tới Lâm Ngật thạch long. Lúc này thạch long bên trong bay ra một đạo kiếm quang, màu xanh kiếm quang, như đá khe bắn ra một dòng nước. Kiếm quang chuẩn xác không sai từ đầu kia khí long trong miệng chui vào, thế là đầu kia khí long như bị no bạo khí cầu phát ra bành một tiếng vang, vỡ vụn thành một số khí lưu. Thiết Diện Thần Quân lại là rít lên một tiếng, toàn thân chân khí mãnh liệt, thân hình lướt lên, hướng cái này thạch long mà đến. Thạch long giãy giụa, một khối vừa tiếp xúc với một khối tảng đá từ thân rồng bay khỏi, bắn về phía Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân màu đỏ trưởng một trưởng tiếp lấy một trưởng mà ra, đem bay vụt mà đến tảng đá lần lượt đánh nát. Thiết Diện Thần Quân cũng bay sẽ tới, hắn giờ phút này ánh mắt đỏ như máu đáng sợ, phát ra như dã thú cuồng hống, chân khí mãnh liệt rót xong trưởng. Song trưởng chi lực như lôi đỉnh bạn quân bình thường đánh vào cái kia thạch long trên thân. Toàn bộ thạch long thân thể phát ra kinh người tiếng nổ vang. Thạch long cũng phá thành mảnh nhỏ, đá vụn như mưa bay từ phía. Ngay tại thân rồng vỡ vụn trong chốc lát, Lâm Ngật thân hình từ thạch long phía trên như kinh hồng giống như bay ra. Thân hình thật nhanh, nhanh khó phân biệt Lâm Ngật thân hình. Lâm Ngật thân hình cũng đến Thiết Diện Thần Quân hướng trên đỉnh đầu. Lâm Ngật một trưởng vô hướng Thiết Diện Thần Quân đầu lâu. Thiết Diện Thần Quân trong nháy mắt ngửa mặt, dỉ máu giống như con mắt nhìn hằm hằm Lâm Ngật, nhưng một trưởng mà xuất kích tại Lâm Ngật trưởng này bên trên. Lâm Ngật tay phải đại lực đối với tại Thiết Diện Thần Quân trên tay phải, hắn bàn tay trái cũng đánh ra, nhưng lại không phải chụp về phía Thiết Diện Thần Quân, mà là đập vào chính mình tay phải trên mu bàn tay. Cái này tương đương với hai trưởng chi lực đối với Thiết Diện Thần Quân một trưởng chi lực. Lâm Ngật nội lực vốn là mạnh dọa người, hai trưởng chi lực càng là kinh người cực kỳ. Thiết Diện Thần Quân trong nháy mắt tiếp nhận hai trưởng chi lực, như nhận một tòa núi cao áp đỉnh. Cánh tay hắn run rẩy, xương cổ tay đều phát ra như sắp xỉ gãy xương giống như tiếng vang, người của hắn cũng bị ép quả thực bên trên rơi xuống. Hai người bàn tay vẫn như cũ đối với. Thiết Diện Thần Quân thân thể bị Lâm Ngật Thiên Quân chi lực ép rơi trên mặt đất, hai chân rơi xuống đất, đều lâm vào đất đá mấy tấc. Áp lực cường đại, có thể thấy được luồn đốn. Thiết Diện Thần Quân phẫn nộ gào thét, hắn đột nhiên thu trường, không để ý Lâm Ngật thừa cơ trọng thương hắn, hắn song trưởng một trái một phải đánh về phía Lâm Ngật. Chỉ cần Lâm Ngật thừa cơ công kích, coi như một trưởng đánh vào trên đầu của hắn chết. Trong nháy mắt này, hắn cũng có thể là lấy thương còn bị thương nặng sáng tạo Lâm Ngật. Lâm Ngật khuy xuất Thiết Diện Thần Quân ý đồ, Lâm Ngật không thừa cơ mà công, dưới tình huống như vậy, hắn tuyệt sẽ không để cho mình bản thân bị trọng thương. Bị trọng thương, Huyết Ma liền sẽ không tuân thủ hứa hẹn thừa cơ giết hắn. Hắn cũng không có ý định hôm nay giết Thiết Diện Thần Quân, bởi vì hắn biết, tại dưới tình huống như vậy, giết không được Thiết Diện Thần Quân. Giết Thiết Diện Thần Quân, chính mình cũng sẽ thương rất nặng. Huyết Ma nô lấy thương còn thương không muốn mạng đấu pháp, nhất định để bất luận kẻ nào đều khó mà dùng cực nhỏ đại giới thắng được quyết chiến. Nhất là không có cảm giác đau càng kinh khủng. Năm đó không có cảm giác đau lệnh hồ tàng hồn suýt nữa đem Lâm Ngật đánh chết. Nếu Lâm Ngật không chuẩn bị tại hôm nay giết Thiết Diện Thần Quân, cái kia Lâm Ngật vì sao còn để lại đến đòi cùng Thiết Diện Thần Quân quyết chiến? Nguyên nhân chân chính, cái này cũng chỉ có Lâm Ngật trong lòng minh bạch. Lâm Ngật thân hình bay lên, cùng Thiết Diện Thần Quân thoát ly tiếp xúc. Lâm Ngật con mắt còn nhanh chóng hướng phía trên ngọn núi kia thoáng nhìn, Huyết Ma vẫn đứng ở trên ngọn núi. Thiết Diện Thần Quân hai chân cũng từ đất đá bên trong rút ra bay lên, bị Lâm Ngật từ không trung đánh lâm vào đất đá. Giờ phút này Thiết Diện Thần Quân cuồng nộ cực kỳ, hắn gầm thét lướt về phía Lâm Ngật. Hai người trên không trung lại thi triển đánh nhau, kịch chiến hơn 10 chiêu, hai người đánh khó phân thắng bại. Hai người đều là hiện nay tuyệt đỉnh cao thủ, thời gian ngắn cũng chia không ra thắng bại. Lại đánh hơn 20 chiêu, hai người cũng chỉ là chịu chút vết thương nhẹ, bởi vì Lâm Ngật căn bản không cùng Thiết Diện Thần Quân liều mạng. chỉ cần thiết diện thần quân lấy thương đổi thương, dù là thiết diện thần quân thương càng nặng, Lâm Ngật cũng không đổi, Lâm Ngật lập tức lui. Trên ngọn núi Huyết Ma cùng Dư Bác Huyết vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai người kịch chiến. Huyết Ma đột nhiên nói, có chút kỳ quái. Dư Bác Huyết đạo, huyết tổ chỉ rõ. Huyết Ma đạo, Lâm Ngật dạng này đấu pháp, đến đánh tới khi nào? Mà lại Thiết Ma nội lực tốc độ khôi phục không người có thể kịp, dạng này đánh xuống, Lâm Ngật lực suy, Thiết Ma thì lực lượng không giảm càng đánh càng hăng. Lâm Ngật hẳn là nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng mới là, coi như thụ chút thương, cũng không thể mất cơ hội. Hắn hiện tại là càng đánh càng nhỏ tâm cẩn thận. Dư Bác Huyết đạo, có lẽ Lâm Ngật không biết Thiết Ma nội lực khôi phục kinh người, tự cao nội lực cường đại, cho nên muốn kéo vượt qua Thiết Ma. Huyết Ma nhất thời cũng khó dòm Lâm Ngật dụ ý, cho nên Dư Bác Huyết giải thích cũng nói đến thông. Huyết Ma đạo, nếu như Lâm Ngật thật sự là nghĩ như vậy, vậy hắn thật sự là tự chui đầu vào giỏ. Hừ, vậy mà muốn kéo vượt qua một cái Huyết Ma nô cũng liền vào lúc này, Huyết Ma lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Bởi vì Lâm Ngật cùng Thiết Ma bắt đầu cứng đối cứng. Giờ phút này hai người đã đánh hơn 100 chiêu. Lâm Ngật hình như có chút lực đạo suy giảm, hắn giống như ý thức được dạng này đánh xuống đối với mình phi thường bất lợi. Thế là Lâm Ngật bắt đầu thế công như thủy triều, đồng thời cận thân mà chiến. Lâm Ngật tiếng gào đột nhiên nổi lên, song trường gấp vùng, trường không trường pháp, chiêu vô chiêu thức. Chỉ gặp mỏng manh lộn xộn trường ảnh như lớn tuyết rơi bay tán loạn chụp vào Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân cũng gào thét không ngừng, giờ phút này hắn song trường cũng biến thành huyết hồng, như máu tươi nhuộm dần. Mỗi một trường mà ra, đều như vết máu bay về phía Lâm Ngật. Thiết Diện Thần Quân song trường như thiểm điện mà ra, huyết sắc trường ảnh không ngừng bành bành đánh vào Lâm Ngật những cái kia trường ảnh bên trên. Lâm Ngật thừa cơ thân hình biến hóa, một cái thực trường mà ra. Thực trường xuyên qua những cái kia lộn xộn bay tán loạn trường ảnh, đánh về phía Thiết Diện Thần Quân lồng ngực. Cứ việc Lâm Ngật trong nháy mắt biến chiêu, lại nhanh như thiểm điện, nhưng là dù sao đối thủ là Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân một trường đột nhiên ra, màu đỏ thực trường đối với tại Lâm Ngật cái kia trên lòng bàn tay. Ngay tại cái này điện thạch hỏa hoa ở giữa, Lâm Ngật bàn tay trái mà ra, đánh về phía Thiết Diện Thần Quân sườn khang. Thiết Diện Thần Quân thân hình lóe lên, lại chưa tránh thoát. Thiết Diện Thần Quân là cố ý chưa tránh thoát, bởi vì hắn mỗi lần lấy thương còn thương đều sẽ bị Lâm Ngật khám phá, nếu như muốn trọng thương Lâm Ngật, chỉ có thể là lấy thương còn thương. Cho nên, lần này hắn xảo diệu lấy thương còn thương. Thế là Lâm Ngật một trường đánh vào Thiết Diện Thần Quân sườn phải chỗ. Thiết Diện Thần Quân sườn phải xương cốt phát ra đứt gãy tiếng vang. Cùng lúc đó, Thiết Diện Thần Quân một cước mà ra. Một cước này lại nhanh lại quỷ dị. Lâm Ngật trong nháy mắt này cũng khó tránh đi. Thiết Diện Thần Quân một cước kia liền đá vào Lâm Ngật phần bụng. Lâm Ngật bị đá ngay cả nôn mấy ngụm máu. Máu tươi đều phun tại Thiết Diện Thần Quân trên mặt. Thiết Diện Thần Quân đả thương Lâm Ngật, trên ngọn núi quan chiến Huyết Ma cùng Dư Bác Huyết đại hỉ. Huyết Ma đạo, Lâm Ngật thụ thương, để Tĩnh Ma ra. Chương 2039. Tĩnh Ma ra năm chương 2039 Tĩnh Ma ra năm nhưng là để Huyết Ma, Thiết Ma cùng Dư Bác Huyết cũng không nghĩ đến, Lâm Ngật là cố ý chịu Thiết Diện Thần Quân một cước. Thiết Diện Thần Quân một cước đá vào Lâm Ngật phần bụng thời điểm, Lâm Ngật đã đem thể nội gần một nửa nội lực rời đi khoang bụng hộ thể. Lâm Ngật một nửa nội lực hộ bụng, nhưng không cùng một giống như. Cứ việc chịu Thiết Diện Thần Quân một cước khí huyết quay cuồng, nhưng là thương cũng không nặng. Lâm Ngật ngay cả nôn mấy ngụm máu, cũng là chính mình dùng nội lực bước ra. Lâm Ngật tự nhiên có dụng ý của hắn. Thiết Diện Thần Quân một chiêu đắc thủ, thương phấn phát ra rít lên một tiếng, thừa cơ gấp công Lâm Ngật. Lâm Ngật ứng phó Thiết Diện Thần Quân gấp công, đột nhiên nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại trong nháy mắt, Lâm Ngật não hải lập tức trở nên trong vắt. Tay chân của hắn mặc dù còn tại nhanh chóng ra chiêu ứng phó Thiết Diện Thần Quân tấn công mạnh, lại giống như không phải do hắn ý thức chi phối ra chiêu, mà là một loại bản năng phản ứng. Hắn hai thai rung động nhẹ nhẹ lấy, bài trừ loại bỏ lấy hết thể hỗn tạp âm thanh. Bao quát Thiết Diện Thần Quân tiếng gầm, còn có song phương đối chiêu thanh âm, đều loại bỏ rơi. Lâm Ngật tại lắng nghe bắt một loại gần như im ắng thanh âm. Thế là Lâm Ngật nghe được rất nhỏ thanh âm đặc biệt. Thanh âm này như dấu ở hắc ám trong gió đêm một mảnh lá, nhanh chóng từ phía sau hắn bay tới. Quỷ dị, cực nhanh. Lâm Ngật trên mặt lướt qua một tia cười. Ánh mắt của hắn bỗng dưng mở ra. Ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Cũng tại liền trong chốc lát này, Lâm Ngật song trưởng liên tục đối với tại Thiết Diện Thần Quân tấn công mạnh trên song trưởng, thân thể của hắn hướng phía trước nghiêng một chút, đùi phải hướng về sau bay ra một cước. Bay một tiếng, Lâm Ngật một cước kia đối với tại sau lưng đánh tới một trưởng bên trên. Đối phương thân hình bị Lâm Ngật cước lực chấn run dậy, Lâm Ngật chân cũng bị đối phương trưởng lực chấn run lên. Như quỷ mị giống như lặng yên không tiếng động thân hình, lại như thế mạnh trưởng lực, Lâm Ngật lập khắc minh bạch, người sau lưng võ công không thua gì Thiết Diện Thần Quân. Đương nhiên là không Huyết Ma, Huyết Ma hiện tại đứng ở đỉnh núi. Tự nhiên cũng không phải Bắc Ma. Bắc Ma bây giờ tại Tấn Châu cùng Diệu Tuyết của nhau. Quả nhiên, còn có thần bí nhất Huyết Ma Nô. Hiện tại, hiện thân. Người đứng phía sau cũng phát ra một tiếng khó nghe mà tiếng thê ở. Giờ phút này Lâm Ngật song trưởng ứng phó Thiết Diện Thần Quân song trưởng, chân phải đá vào trên thân sau người kia trên lòng bàn tay. Lâm Ngật chân trái đạp đất, như kim kê độc lập. Ứng đối chi chiêu, Lâm Ngật đã sớm nghĩ kỹ. Tại cái này điện thạch hỏa hoa ở giữa, Lâm Ngật chân trái mà lên, dùng sức trên mặt đất giẫm một cái. Khoảnh khắc, đất đá phát ra tiếng nổ vang, dưới chân đất đá cũng đứt gãy mở. Vô số hòn đá từ dưới đất bay lên. Hòn đá đánh về phía Thiết Diện Thần Quân, cũng đánh về phía người đứng phía sau, cũng đập nện lấy Lâm Ngật. Ba người trong khoảnh khắc bị vô số cục đá vụn nuốt sống. Lâm Ngật thân hình cũng trong phút chốc phi tốc xoay tròn, người cũng hướng không trung lùi lên. Lâm Ngật trước hết nhất từ những đá vụn kia bên trong bay ra. Lâm Ngật cương bay ra, hai đầu thân hình lần lượt từ bay múa trong đá vụn bay ra. Lâm Ngật cũng rốt cục thấy rõ đánh lén hắn người thần bí. Người này mang theo một bộ màu đỏ mặt sắt, thân hình hắn nhỏ gầy, lại mặc một bộ rộng thùng thình áo choàng. Một cái áo bào tay áo cùng áo choàng và áo không có, đó là bởi vì bị người này kéo xuống ăn hết. Hắn trần trụi ở bên ngoài làn da, trắng bệnh tỏa sáng. Người này chính là thần bí tính ma. Lúc trước nhìn trở về âm thầm cho Lâm Ngật truyền lại tin tức, nói huyết ma bên người khả năng còn có một cái người cực kỳ thần bí bật. Liền ngay cả nhìn trở về cũng không gặp qua. Cũng là Dư Đại Tiên có một lần nói lộ ra miệng bị nhìn trở về nghe. Lục Tương lần thứ nhất bị ám sát, sau đó nói cho Lâm Ngật, Thiết Diện Thần Quân cùng một cái cực kỳ lợi hại huyết ma nô hành thích hắn. Bởi vì huyết ma nô có mấy cái, có lẽ là Lý Thập Ngũ, có lẽ là Xà Kiếm. Lâm Ngật bắt đầu cũng không suy nghĩ nhiều. Lần này Lục Tương bị đầu nhập tù ma ngục, Lâm Ngật lại kỹ càng hỏi đêm đó tình hình. Căn cứ Lục Tương miêu tả, không phải Xà Kiếm. Thân hình nhỏ gầy, cũng có chút giống Lý Thập Ngũ. Lâm Ngật nói Lý Thập Ngũ trên người có một cỗ khó mùi thối. Lục Tương nói người kia nhập thất, hắn cũng không ngửi được bất luận cái gì một chút mùi vị khác thường. Cái này khiến Lâm Ngật điểm khả nghi mọc thành bụi. Chẳng lẽ thật còn có một cái chưa bao giờ lộ diện đáng sợ huyết ma nô sao? Nếu quả thật có, vì sao huyết ma một mực không để cho cái này huyết ma nô đi ra? Càng là thần bí, mới càng để cho người ta khó lòng phòng bị, mới càng để cho người ta cảm thấy đáng sợ, cũng càng để cho người ta ăn ngủ không yên. Cái này như một viên không biết giấu ở chỗ nào, khi nào sẽ bạo tạc tạc đạn một dạng. Cho nên Lâm Ngật nhất định phải biết rõ ràng. Nhưng là Lâm Ngật nhất thời lại không có biện pháp tốt. Lúc trước Thiết Diện Thần Quân dùng phép khích tướng kích Lâm Ngật một trận chiến, huyết ma lại thể tuyệt không dính vào, cũng chạy đến đỉnh núi để Lâm Ngật an tâm đánh. Lâm Ngật liền ý thức được đây là bẫy dập. Lâm Ngật cũng thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn dứt khoát tương kế tự kế, chuẩn bị đem sự tình làm cái tra ra manh mối. Cho nên Lâm Ngật bắt đầu đánh cực kỳ cẩn thận, hắn tránh cho chính mình thụ thương. Hắn chẳng qua là vì dẫn địch nhân thần bí hiện thân, nhưng là hắn đánh chừng 100 chiêu, vẫn không có gì thường. Lâm Ngật cũng hao không nổi. Dứt khoát Lâm Ngật bí quá hóa liều, chịu Thiết Diện Thần Quân một cước, làm bộ bị thương nặng. Quả nhiên, thần bí nhất huyết ma nô hiện thân. Lâm Ngật từ trong loạn thạch bay ra, Thiết Diện Thần Quân cùng Tĩnh Ma còn muốn chặn đường đã khó khăn. Thiết Diện Thần Quân kinh ngạc không thôi, Lâm Ngật giống như trước đó liền biết Tĩnh Ma muốn ra, cho nên ứng đối một mạch mà thành mà lại xảo diệu cực kỳ không sai chút nào. Như trải qua nghĩ sâu tính kỹ bình thường. Hiện tại, Lâm Ngật từ trong loạn thạch bay ra, còn muốn dây dưa hắn liền khó khăn. Mà lại Lâm Ngật nào giống bị thương nặng dáng vẻ, người sáng láng hơn vô cùng phấn chấn, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Thiết Diện Thần Quân đột nhiên tỉnh ngộ, Lâm Ngật là cố ý giả bộ như lực suy, cũng là cố ý thụ hắn một cước bước. Bọn hắn phản lấy Lâm Ngật nói. Lâm Ngật phi ra, lập tức cùng hai người kéo dài khoảng cách. Hắn tại những cái kia đứng bước quái thạch bên trên không ngừng bay lượn biến hóa vị trí, Thiết Diện Thần Quân cùng Tĩnh Ma cứ việc thân hình đều cực nhanh không ngừng đuổi theo Lâm Ngật, nhưng lại khó chặn đứng Lâm Ngật. Cuối cùng Lâm Ngật lập tại một khối cao mấy trượng trên tảng đá lớn. Tĩnh Ma bắt không đến Lâm Ngật, phát ra tức giận ma gọi, đang muốn bay qua, bị Thiết Diện Thần Quân ngăn cản. Thiết Diện Thần Quân biết, chưa đợi Tĩnh Ma đi qua, Lâm Ngật liền lại đổi vị trí. Thế là Tĩnh Ma rơi vào đối diện trên tảng đá lớn. Thiết Diện Thần Quân cũng rơi vào một khối trên đá. Ba người hiện lên tam giác mà đứng. Thiết Diện Thần Quân nói Lâm Ngật, nói xong đánh thành gì chạy. Lâm Ngật đạm tiếng nói, còn có mặt mũi nói, ngươi không phải nói đơn đả độc đấu sao? Làm sao đột nhiên tung ra cái đáng sợ như vậy người đến? Thiết Diện Thần Quân nói hắn không biết rõ tình hình tự tiện mà ra, hiện tại ta để hắn lui ra, chúng ta tiếp tục đánh. Lâm Ngật nói, Thiết Diện Thần Quân, quả nhiên ngươi đầu não thật sự là cùng năm đó cách biệt quá xa. Loại chuyện hoang đường này, ngươi nói ta sẽ tin sao? Ngay từ đầu, ngươi liền chưa thật muốn cùng ta đơn đả độc đấu, các ngươi dụng tâm hiểm ác, chính là để cho ta lại không có chút nào phòng bị phía dưới bị quái vật này đánh lén. May mắn, ta chưa bao giờ tin tưởng qua các ngươi, cho nên có thêm một cái tâm nhãn. Thiết Diện Thần Quân lập tức không phản bắt được. Lâm Ngật lại lên núi trên đỉnh lập huyết ma đạo, huyết tổ, nguyên lai thiên hạ nhất không muốn mặt chính là ngươi. Cũng đừng trang mô tác dạng, xuống đây đi. Lâm Ngật thanh âm chữ chữ rõ ràng tiếng vọng tại huyết ma bên hai. Huyết ma tức giận đến ma mặt run rẩy dữ tợn, nhưng là hắn nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác Lâm Ngật. Vốn muốn cho Tĩnh Ma xuất kỳ chế thắng trọng thương Lâm Ngật, không nghĩ tới Lâm Ngật một mực coi chừng đề phòng. Nguyên lai Lâm Ngật chính là vì dẫn cái này thần bí nhất huyết ma nô hiện thân. Hiện thân, cho nên người liền biết Tĩnh Ma tồn tại, cũng liền chẳng phải đáng sợ. Chương 2040. Khó liệu ngoại ý muốn một chương 2040 khó liệu ngoại ý muốn một hôm nay một chương. Nguyên nhân nhìn Trương Vĩ tác giả nói huyết ma lúc đầu đầy cõi lòng hy vọng để thần bí Tĩnh Ma vào lúc mấu chốt nhất đánh lén Lâm Ngật, để Lâm Ngật khó lòng phòng bị, không chết cũng phải trọng thương. Kết quả kế hoạch thất bại, Tĩnh Ma cũng bại lộ, cái này khiến huyết ma rất phẫn uất. Dư Bác Huyết cũng thất vọng, sắc mặt biến rất khó coi. Lâm Ngật lại nhìn xem Tĩnh Ma, trong lòng hiếu kỳ, cái này huyết ma nô đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ như răng kiếm một dạng, cũng là một cái võ lâm danh túc sao? Lâm Ngật liền hướng Tĩnh Ma nói ngươi là ai? Tĩnh Ma đầu não hỗn loạn chính mình cũng không biết chính mình là ai, hắn hướng Lâm Ngật phát ra một tiếng khàn khàn ma tiếng kêu, trong miệng còn không ngừng chảy xuống nước bọt, như muốn nhào tới đem Lâm Ngật xé nát nuốt vào. Lâm Ngật minh bạch, Tĩnh Ma chỉ là một bộ không có linh hồn cái xác không hồn, giống như Xả Kiếm lão quân bình thường. Cứ việc Lâm Ngật không biết Tĩnh Ma chân thực nội tình, nhưng là Lâm Ngật minh bạch, bọn hắn lại thêm một cái kẻ địch đáng sợ. Lúc này huyết ma thân hình cũng từ đỉnh núi mà lên, hơi ảnh tung bay hướng bên này mà đến. Bởi vì cách xa nhau xa, huyết ma cũng khó có thể thời gian ngắn đến. Xác Minh Đông môn Thiết Hồ mấy người hạ lạc, lại đem thần bí Tĩnh Ma dẫn xuất, Lâm Ngật cũng lại không tất yếu đặt mình vào hiểm địa. Lâm Ngật từ trên đá mà lên, thân hình như một con chim nhỏ bình thường hướng phía nam mà đi. Thiết Diện Thần Quân không động. Nếu như là người khác, Thiết Diện Thần Quân đương nhiên sẽ không dễ dàng để đối thủ rời đi. Nhưng là Thiết Diện Thần Quân biết, Lâm Ngật chỉ cần cùng bọn hắn thoát ly tiếp xúc dây dưa, coi như chặn đường cũng tốn công vô ích. Lúc trước hắn cùng Tần Định Vương đều không thể chặn đứng Lâm Ngật. Hướng bên này tung bay mà đến huyết ma cũng không mệnh lệnh chặn đường Lâm Ngật. Thế là Thiết Ma cùng Tĩnh Ma liền trơ mắt nhìn xem Lâm Ngật thân hình càng ngày càng xa, sau đó biến mất tại núi đá ở giữa không gặp lại bóng dáng. Thiết Diện Thần Quân cùng Tĩnh Ma cũng từ trên đá lướt xuống. Tĩnh Ma một mực được cho biết không có khả năng tự tiện bại lộ, cho nên hắn chuẩn bị lại độn đứng lên, lúc này huyết ma thanh âm truyền đến. Lại trốn đi thì có ích lợi gì? Không cần ẩn giấu. Thế là Tĩnh Ma liền đứng ở đó bất động, hắn đem quần áo kéo xuống một khối nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, như ăn mỹ vị bình thường. Sau một lúc lâu, huyết ma thân hình cũng bay lượn mà đến, sau đó rơi trên mặt đất. Thiết Diện Thần Quân đối với huyết ma đạo, mặt sắc vô năng, không thể trọng thương Lâm Ngật. Huyết ma đạo, Lâm Ngật đem chúng ta đều lừa qua. Hắn căn bản liền không có chuẩn bị cùng ngươi chân chính quyết đấu. Hắn chỉ là muốn dẫn xuất Tĩnh Ma. Nếu như tái dẫn không ra, hắn liền sẽ rời đi. Ngươi người ca ca này, thật sự là cùng ngươi cái kia nhị gia ra một dạng xảo trá. Thiết Diện Thần Quân nói ta lúc đầu coi là rất lý giải hắn, nhưng là hiện tại ta cũng càng ngày càng khó phỏng đoán ý đồ của hắn. Huyết ma đạo, bởi vì người là sẽ thay đổi, mà lại Lâm Ngật kinh lịch, người phi thường nhưng so sánh, hắn sớm đã không còn là năm đó Lâm Ngật. Thiết Diện Thần Quân nói với tổ, làm sao bây giờ? Huyết ma nhìn lướt qua Đông Môn Tiết Hồ thi thể nói chí ít lần này chúng ta đem Đông Môn Tiết Hồ trừ, Lâm Ngật thiếu một cái đắc lực giúp đỡ. Chúng ta trở về, cùng Bác Ma hối hợp. Chúng ta tái thiết kế, từng bước giết. Ta có là kiên nhẫn. Thế là Huyết Ma mang theo Huyết Ma nô bọn họ cũng rời đi Mại Thiết Sơn. Huyết Ma bọn hắn sau khi đi ước ăn xong bữa cơm, một bóng người mà đến, chính là Lâm Ngật. Nguyên lai Lâm Ngật lúc trước cũng không rời núi mà đi. Hắn sẽ không đem Đông Môn Tiết Hồ mấy người thi thể bỏ đi mặc kệ đảm nhiệm dã thú gặm ăn. Lâm Ngật đem Đông Môn Tiết Hồ đầu lâu cùng thân thể ghép lại tại một chỗ. Đông Môn Tiết Hồ nhận hết tra tấn cuối cùng lại làm lấy Lâm Ngật mặt bị chặt phía dưới sọ, Lâm Ngật tâm tình dị thường trầm thống. Đông Môn Tiết Hồ con mắt còn mở to. Tráng sĩ chưa thủ thân chết trước, hắn khó nhắm mắt đi. Lâm Ngật đem Đông Môn Tiết Hồ con mắt khép lại. Lâm Ngật lẩm bẩm nói, "Đông Môn đại ca, ta sẽ thay ngươi báo thù. Đợi kết thúc huyết ma họa, ta cũng sẽ xách rượu đến ngươi trên mộ bài tế. Hiện tại, ta mang ngươi về nhà." Lâm Ngật đem Đông Môn Sáng mấy người thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Sau đó hắn cởi trường sam đem Đông Môn Tiết Hồ thi thể bao khỏa, ôm lên núi bên ngoài mà đi. Lâm Ngật mang theo Đông Môn Tiết Hồ thi thể trở về cùng Tiêu Liên Cầm tụ hợp. Đông Môn Tiết Hồ chết thảm, Tiêu Liên Cầm cùng Mai Mai cũng rất khó chịu. Bọn hắn cũng thiếu một cái đắc lực giúp đỡ. Lâm Ngật cũng đem Tĩnh Ma sự tình giảng cho nhị nữ nghe. Lâm Ngật nói, may mắn ta quy xuất kỳ quặc, cho nên một mực coi chừng đề phòng. Đối phương thân hình như mị, cơ hồ không âm thanh vang, mà lại võ công phi thường cao, không thua gì Thiết Diện Thần Quân. Thật sự là không nghĩ tới, lại còn có một cái đáng sợ như vậy huyết ma nô. Nếu như không phải ta trước đó nghe lão ca cùng Lục Tương nói, trong lòng có chỗ chuẩn bị, ta liền bị đánh lén. Hiện tại rốt cục xác nhận, còn có một cái huyết ma nô. Cho nên, huyết ma nô không phải hai cái, là ba cái. Các ngươi về sau đều muốn tăng cường coi chừng Mai Mai cùng Tiêu Liên Cầm nghe, tâm tình cũng biến trầm trọng hơn. Trải qua mấy tháng cùng huyết ma bộ tộc cùng nhau, phải trả cái giá nặng nề, rốt cục trừ mấy cái huyết ma nô. Vốn cho rằng hiện tại huyết ma chỉ có hai cái huyết ma nô, nên đón thắng lợi ánh dạng đông. Chưa từng nghĩ, lại ra một cái thần bí đáng sợ huyết ma nô. Giết một cái huyết ma nô, phải trả ra đại giới cỡ nào a, huống hồ hiện tại Đông Môn nhà triệt để xong, bọn hắn cũng sẽ càng thêm gian nan. Hiện tại tình hình, giống như tại dài rằng giặc đêm tối rốt cục nhìn thấy một tia sáng, kết quả, cái này sáng ngời lại bị khói mù che đậy. Bọn hắn tâm tình có thể nghĩ, Mai Mai im lặng địa đạo, tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ chết xong. Ta chết có chút ít cái gọi là, ta lo lắng đám người trên đảo. Vệ đại ca, Song tỷ tỷ, Sương Nhi, Tiểu Phúc, Tứ Hải Mai Mai nhớ tới thân hữu bọn họ danh tự. Tiêu Liên Cầm trầm mặc, không nói lời nào. Tiêu Liên Cầm đang nhìn trở về thời điểm chết tiểu hạ định quyết tâm. Vô luận lại gian nan, dù là chạy hết một giọt máu cuối cùng, nàng cũng muốn trợ Lâm Ngật kết thúc huyết ma họa. Mai Mai nhìn xem Lâm Ngật lại nói huyết ma thật là đáng sợ. Hiện tại lại thêm một cái lợi hại như vậy huyết ma nô. Huyết ma là tuyệt sẽ không buông tha chúng ta bất luận người nào. Ta lo lắng hắn sớm muộn sẽ tìm tới Phiêu Linh đảo. Ta lưu lại giúp ngươi, để Phiêu Linh đảo rời đảo đi. Đi được càng xa càng tốt. Coi như chúng ta đời này lại nhìn không đến Phiêu Linh đảo, chí ít bọn hắn đều có thể sống sót. Phiêu Linh đảo cái này mỹ hảo gia viên cũng sẽ không bị hủy diệt. Lâm Ngật không nói lời nào, hai mắt nhìn chằm chằm vết tường, mà không biểu tình. Hắn đang tự hỏi. Một lát sau Lâm Ngật nói, không cần rời đảo. Mai Mai đạo, vì cái gì? Lâm Ngật không có trả lời, hắn ôm lấy Đông Môn Tiết Hồ thi thể đi ra khỏi phòng. Tiêu Liên Cầm cùng Mai Mai đi theo Lâm Ngật sau lưng đi ra. Lâm Ngật đem Đông Môn Tiết Hồ thi thể hỏa táng, lại liên hệ đến Đông Môn nhà cuối cùng hai người kia. Lâm Ngật đem Đông Môn Tiết Hồ cho cốt giao cho hai người, để hai người mang về giao cho Đông Môn phu nhân. Lâm Ngật còn nói cho hai người này, trở về liền lưu lại bảo hộ chiếu cố Đông Môn Tiết Hồ gia quyến, không cần trở lại chợ hắn. Hai người kia liền mang bi thống tâm tình mang theo Đông Môn Tiết Hồ cho cốt mà đi. Hiện tại Đông Môn Tiết Hồ chết, nếu như muốn truy tung huyết ma, chỉ có thể là Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm muốn đi truy tung huyết ma hành tung, Lâm Ngật không để cho. Nếu huyết ma có thể thiết kế trừ truy tung hắn Đông Môn Tiết Hồ, cũng sẽ còn muốn ra biện pháp giết chết truy tung giả. Lâm Ngật để Tiêu Liên Cầm âm thầm theo đuôi hắn cùng Mai Mai. Lâm Ngật cùng Mai Mai đạp vào trở về lộ trình. Lần này kinh thành chi hành, phát sinh quá nhiều để Lâm Ngật bất ngờ sự tình. Hiện tại toát ra một cái đáng sợ huyết ma nô, sau đó, Lâm Ngật đem ứng đối ra sao? Lại sẽ phát sinh cái gì để cho người ta dự kiến không đến sự tình đâu? Hiện tại sách bắt đầu thu, sự tình cũng tại từng kiện bàn giao, lần này kinh thành sự tình cũng kết thúc. sau đó cố sự tình tiết ta phải hảo hảo nghĩ bên dưới, không muốn đuổi quá mau ảnh hưởng chất lượng, cho nên đêm nay chỉ càng một chương, để cho ta có chút thời gian suy nghĩ một chút. Chương 2041 khó liệu ngoại ý muốn 2, chương 2041 khó liệu ngoại ý muốn 2. Lâm Ngật cùng Mai Mai cưỡi ngựa hướng Tấn Châu mà đi. Hiện tại Đông Môn Tiết Hồ chết, Lâm Ngật cũng không để cho Tiêu Liên cầm mạo hiểm, cho nên bây giờ huyết ma hành tung Lâm Ngật cũng khó nắm giữ. Lâm Ngật chuẩn bị trở về Tấn Châu nặng hơn nữa giải thương nghị. Cứ việc không biết huyết ma bộ tộc hiện tại hành tung, nhưng là Lâm Ngật theo lộ trình suy đoán, biết huyết ma bộ tộc cách bọn họ không phải quá xa, cho nên trên đường Lâm Ngật cũng rất cẩn thận. Đi đến ngày thứ 2 giờ ngọ hứa, bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, rất nhanh to như hạt đậu hạt mưa liền đôm đốp rơi xuống, mà lại mưa rơi cũng càng lúc càng lớn. Lâm Ngật cùng Mai Mai chưa mang đồ che mưa, ngay tại ven đường một cái phá hầm lò trước tránh mưa. Lâm Ngật tựa ở hầm trú ẩn miệng, nhìn xem bên ngoài phân loạn mưa, lâm vào trầm tư. Đông Môn Thiết Hồ chết, mà ma tộc hiện tại lại thêm một cái thần bí đáng sợ huyết ma nô, song phương so sánh thực lực lại xảy ra phát triển hóa. Hiện tại ma tộc lại chiếm cứ ưu thế. Huyết ma, tinh ma, tần định vương, thiết diện thần quân, bốn cái ma đầu một cái so một cái lợi hại, hắn nên như thế nào phá địch thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Cũng không biết Tăng Đẳng Vân hiện tại thương thế phải chăng khỏi hẳn. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa đánh vỡ Lâm Ngật suy nghĩ. Lâm Ngật hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy phía trước trên đường mông lung trong mưa bụi có ba kỵ mà đi. Ba con ngựa vó ngựa tại dẫm đạp ở trên đường, tung tóe nước bùn bay loạn. Lập tức ba người đều người khoác đồ che mưa, mang theo mũ rộng đánh. Bởi vì mưa bụi cũng khó coi ba người bộ dáng. Bất quá bằng Lâm Ngật trực giác, ba người này là vội vã đi đường người giang hồ. Ba người này đánh ngựa trải qua phá hầm lò, lại hướng phía trước mà đi. Lập tức ba người, hai nữ một nam, để Lâm Ngật bị nghĩ đến, bên trong một cái là mẹ kế Tạ Tinh Tinh. Tạ Tinh Tinh lần này rời đi phiêu linh đảo, một là đi nhi tử trên mộ nhìn xem, hai là về Nam Cảnh tự trúc Lâm mộ tổ cúng mộ. Chưa từng nghĩ phức tạp, Hồ Diên Ngọc Nhi rơi vào thiết diện thần quân chi thủ. Tạ Tinh Tinh xem Hồ Diên Ngọc Nhi như nữ nhi bình thường, Hồ Diên Ngọc Nhi rơi vào tay địch, Tạ Tinh Tinh lòng nóng như lửa đốt liền không có tâm tư về tự trúc Lâm cúng mộ. Nàng vốn định chờ cứu ra Hồ Diên Ngọc Nhi lại đi Nam Cảnh, nhưng là Lâm Ngật lo lắng ra lại ngoài ý muốn. Vì để tránh cho Tạ Tinh Tinh lại đụng vào thiết diện thần quân, cho nên Lâm Ngật trăm phương ngàn kế thuyết phục Tạ Tinh Tinh đi Nam Cảnh cúng mộ. Hắn phía bên trái tươi tốt cam đoan, không tiếc bất kỳ giá nào cũng định đem Hồ Diên Ngọc Nhi cứu ra. Thế là Tạ Tinh Tinh liền mang theo hai người về trước Nam Cảnh cúng mộ. Tạ Tinh Tinh cúng mộ hoàn tất, lại thăm Nam Cảnh thân bằng, liền trở về Bắc Cảnh. Trên đường Tạ Tinh Tinh nhận được người nhà họ Tạ tin tức, nói từ nàng rời đảo, từ nhỏ chưa rời đi nàng Tần Triều Dương bắt đầu có tốt, về sau bởi vì tưởng niệm nàng mỗi ngày khóc giống lấy muốn mẹ. Gần nhất càng là cơm cũng không tốt ăn ngon, cảm giác cũng không tốt ngủ ngon, còn bị bệnh, người cũng biến thành hoảng hốt. Đau lòng nhi tử Tần Cố Mai lo lắng Tiểu Triều Dương sẽ ra chuyện, liền mang theo Tiểu Triều Dương rời đi phiêu linh đảo chuẩn bị đến Nam Cảnh tìm nàng. Hiện tại hai cha con cùng tùy tùng đến ngoài 50 dặm Vân Dương trấn. Lo lắng nhi tử Tạ Tinh Tinh liền đội mưa đi đường, chuẩn bị đến Vân Dương trấn cùng hai cha con tụ họp. Tạ Tinh Tinh đánh ngựa trải qua cái kia phá hầm lò thời điểm, cũng liếc về hầm lò trước cửa đứng thẳng một bóng người, lại không nghĩ tới là Lâm Ngật. Tạ Tinh Tinh ba người lại đi ra hơn 10 dặm, mưa rơi không những không yếu bớt, ngược lại mãnh liệt hơn, mà lại cuồng phong lại lên. Mưa to gió lớn lay động lấy đại địa. Lôi minh kẹp lấy thiểm điện không ngừng tiếng vọng tại lờ mờ giữa thiên địa. Ánh mắt khó xem mấy trượng, ngựa cũng không ngừng phát ra hoảng sợ tê mình, bắt đầu không nghe chủ nhân khống chế. Dạng này thời tiết khắc liệt, đã không có khả năng lại cưỡng ép đi đường. Nhưng là hiện tại trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, cũng khó tìm địa phương tránh mưa. Tạ Tinh Tinh ba người liền hạ xuống ngựa, dắt ngựa rời đi đại lộ, sau đó chậm rãi từng bước dẫm lên nước bùn nhắm hướng đông phương bắc hướng mà đi, hy vọng có thể tìm tới tránh mưa địa phương. Đi ước chừng ăn xong bữa cơm, ba người mơ hồ nhìn thấy phía trước trên sườn núi hình như có tòa phòng ở, thế là ba người hướng nơi đó đi tới. Đến phụ cận, nguyên lai là một tòa miếu nhỏ. Ba người đem ngựa buộc tại trước miếu trên cây, sau đó vào miếu tránh mưa. Trong miếu còn có người, là một cái khô quắt giàn mua hòa thượng, bàn tiệc mà ngồi, nhớ tới trải qua. Tạ Tinh Tinh nhìn thấy lao hòa thượng này rất là kinh ngạc, bởi vì lao hòa thượng này chính là một đời cao tăng Phi Độ đại sư. Năm đó đại hội võ lâm bên trên, Phi Độ đại sư hiện thân là Lâm Ngật làm chứng, chứng minh Lương Cửu Âm nếu như người hồ tộc, cho nên Tạ Tinh Tinh gặp qua hắn một lần. Phi Độ đại sư đi Đại Tương quốc tự hoàn thành sư đệ bay đến nguyện vọng, liền đặt vào trở về lộ trình. Phi Độ đại sư trên đường đi chỉ cần đụng phải miếu thờ liền sẽ đi vào nhập kinh. Vừa vặn tới báo tố, Phi Độ đại sư quyết định hôm nay ngay tại trong miếu này qua đêm. Ba người tiến đến, Phi Độ đại sư mở mắt ra, dùng ôn hòa con mắt nhìn bọn hắn một chút, sau đó niệm một tiếng Phật hiệu. Ngẫu nhiên gặp thần tăng, Tạ Tinh Tinh có chút kích động, nàng nói: "Phi Độ đại sư, thật không nghĩ tới nơi này đụng phải ngươi." Phi Độ đại sư hòa ái địa đạo: "A Di Đà Phật, nữ thí chủ ngươi nhận ra lão nạp sao?" Tạ Tinh Tinh hiện tại mang theo mặt nạ, chính là không mang lấy, Phi Độ đại sư cũng khó nhận ra nàng. Tạ Tinh Tinh nhân tiện nói: "Ta là Tử Trúc Lâm Tạ Tinh Tinh." Phi Độ đại sư đã sớm bất quá hỏi chuyện giang hồ, cho nên Tạ Tinh Tinh danh hào hắn cũng không nghe nói qua. Bất quá Tử Trúc Lâm Phi Độ đại sư lại biết. Ánh mắt hắn sáng lên nói: "A Di Đà Phật, Tạ Vân Thắng là người thế nào của ngươi?" Tạ Tinh Tinh nói: "Là gia gia của ta." Phi Độ đại sư cảm khái nói: "A Di Đà Phật, duyên phận a. Năm đó ta cùng gia gia ngươi là bằng hữu, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy cố nhân cháu gái." Nguyên lai Phi Độ đại sư là tổ phụ bằng hữu, Tạ Tinh Tinh càng là cao hứng. Tạ Tinh Tinh cũng ngồi xuống, nàng còn xuất ra đồ ăn xin mời Phi Độ đại sư ăn. Phi Độ đại sư cũng không chối từ, tiếp nhận Tạ Tinh Tinh cung kính đưa tới đồ ăn nhai kỹ nuốt chậm bắt đầu ăn. tránh gió mưa nhàm chán, Tạ Tinh Tinh xin mời đại sư giảng ra ra qua lại. Phi độ đại sư liền hồi ức trước kia, cho Tạ Tinh Tinh giảng hắn cùng Tạ Vân Thắng vài thập niên trước cái giao. Chính kể, đột nhiên ngoài miếu vang lên tiếng người. Sau đó có bốn người tiến vào miếu thờ. Bốn người này đều mang binh khí. Bốn người đều diện mục bất thiện. Cầm đầu 40-50 tuổi. Hắn tóc hai bù xù, trên mặt đâm vào đồ án kỳ quái, phía sau cắm một thanh trọng kiếm. Quần áo trên người cũng vẽ đầy hình thù kỳ quái đồ án. Bốn người chưa mang đồ che mưa, đều bị xối như ướt sũng bình thường. Nhìn bốn người nhìn xem giống tà đạo người, Tạ Tinh Tinh cùng hai tên thủ hạ cũng lập tức cảnh giác lên. Nhìn thấy Tạ Tinh Tinh ba người cũng mang theo binh khí, cầm đầu đâm mặt nam tử quát, các ngươi là ai? Tạ Tinh Tinh nói phổ thông người giang hồ. Đâm mặt nam nói đem trên thân ngân lượng đồ ăn binh khí cùng đồ che mưa đều lưu lại, ngoài miếu ngựa cũng lưu lại, sau đó cút nhanh lên. Căn này miếu hiện tại là chúng ta. Tạ Tinh Tinh cũng không muốn phức tạp, nàng đứng lên nói, miếu thờ có thể cho các ngươi, cái khác liền không thể cho các ngươi. Chúng ta cũng muốn đi đường. Đâm mặt nam cười gần nói, ta muốn chính là ngươi câu nói này. Tạ Tinh Tinh nói vì cái gì? Đâm mặt nam nói bởi vì ta giết người ưa thích tìm lý do, hiện tại ta liền có lý do giết các ngươi. Đâm mặt nam tử vừa mới nói xong, hắn ba tên thủ hạ liền đao kiếm đều lấy ra. Tạ Tinh Tinh cùng hai tên thủ hạ có phòng bị, ba người cũng trong nháy mắt rút ra binh khí. Cũng liền vào lúc này, bên ngoài miếu thờ trong tiếng mưa gió, giống như mơ hồ chuyển đến rít lên một tiếng âm thanh.